Chương 627, đại đạo mài kiến, lời vàng ngọc. Chương 627, đại đạo mài kiến, lời vàng ngọc. Đồng Diệp tiểu thiên địa bên trong như vòng tròn lớn bộ tiểu viên, giờ phút này bên trong tiểu viên không ngừng quyết trường, trong khoảnh khắc liền cơ hồ muốn cùng vòng tròn lớn trùng điệp tại một chỗ. Hai tòa tiểu thiên địa giáp giới, đế khí biến thành vô số kiếm quang trùng trùng điệp điệp nghiền ép lên cảnh, cùng bị đè ép tại Đồng Diệp tiểu thiên địa giáp danh tuyết trắng đại dương không ngừng va chạm, tia lửa tung tóe, khắp nơi đều là đại đạo va chạm sinh ra khó bề tưởng tượng dị tượng. Từng chút, Đồng Diệp tiểu thiên địa xuất hiện đại đạo tan vỡ dấu hiệu, Đồng Diệp tiểu thiên địa màn hình xuất hiện vô số khe nứt. Bạch Y thần nữ một đường tụt lùi, bị đè ép tại hai tòa tiểu thiên địa trong khe hẹp, toàn bộ người tựa như một khối vô cấu lưu ly, bắt đầu vỡ nát tiêu tán. Đột nhiên Đồng Diệp tiểu thiên địa sơn thủy vận số đồng thời sôi trào, nàng đây coi là nhất định trên ý nghĩa hợp đạo tiểu thiên địa. Bước lên thượng tam cảnh, địa vị thanh cao bằng quan, nhật nguyệt mũi theo trên vai qua, sơn hà thường tại trong lòng bàn tay nhìn. Càng bị tu sĩ ca tụng là đã chứng đạo đại trường sinh, cùng thiên địa cùng bất hủ. Đây đương nhiên là khoa trương thuyết pháp, muốn cùng thiên địa bất hủ, thất cảnh căn bản không tư cách có nói vậy, liền là bát cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể nói một chút. Hỏi leo núi càng đến đỉnh núi, con đường càng ít càng ngày càng đột ngột, trường sinh lâu thế biết bao khó khăn, nhưng cái kia vô vọng phá cảnh, trăm phương ngàn kế tìm kiếm những đường ra khác, hợp đạo một phương thiên địa liền là trong đó một đầu con đường trường sinh, như thiên địa bất hủ, nhân thân bất hủ. Đại đa số đại đạo đoạn tuyệt hoặc là vô vọng con đường, vẫn như cũ ý đồ đại trường sinh thất cảnh thậm chí bát cảnh tu sĩ đều sẽ trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn hoàn thiện đan điền của mình tiểu thiên địa, sau đó hợp đạo chính mình tiểu thiên địa, an phận ở một góc, làm tiểu thiên địa kia bất hủ thánh nhân. Có chút thượng tam cảnh tu sĩ thậm chí đem đan điền của mình tiểu thiên địa đi lấy ra, giấu tại đại thiên địa một góc nào đó, cùng đại thiên địa liên thông, hấp thu đại thiên địa linh khí chất dinh dưỡng, có lẽ có hướng một ngày có thể hóa thành một phương thật sự thiên địa, hợp đạo đại tu sĩ có khả năng có mẫu bằng tử quý một ngày kia. Còn nữa cái này hợp đạo phía sau, đại tu sĩ cho dù nhân thân bị hủy, hồn phách cho dù bị xoắn tan, chỉ cần tiểu thiên địa vẫn còn tồn tại, vẫn như cũ nhưng tại bên trong tiểu thiên địa trọng sinh, cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Hợp đạo tiểu thiên địa tu sĩ khó giết liền khó giết tại một điểm này, không tìm ra hắn hợp đạo tiểu thiên địa, cực kỳ khó chạm thảo trừ căn. Dứt khoát chân chính có bản sự hợp đạo thượng tam cảnh tu sĩ cũng không nhiều, có bản sự cũng không đi đoạn đường này, bởi thế trong tiên giới loại này tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng đất trời, thời gian ngược dòng. Bị đè ép tại thiên địa giáp danh tuyết trắng đại dương hình như cấu kết lên thời gian trường hạ, mãnh liệt đại dương một chút đem Lý Cảnh Nguyên đan điền tiểu thiên địa trở về đấy. Bạch Y thần nữ muốn xoay chuyển thời gian, đem thời gian đẩy lên Lý Cảnh Nguyên bỏ lệnh cấm đan điền tiểu thiên địa phía trước. Nhưng mà nàng coi thường Lý Cảnh Nguyên đan điền tiểu thiên địa, hoặc là nói coi thường tọa trấn trung tâm đế đạo chi trụ. Đế đạo chi trụ tựa như là thiên hà định đáy thần chân thiết, gắt gao định tại nơi đó, sóng gió không quá cảnh, cứ thế mà ngăn cản lại sôi trào thời gian nước chảy, cản trở thời gian di chuyển. Pháp này không thông sau, hợp đạo tiểu thiên địa Bạch Y thần nữ lại xuất hiện, ánh mắt thâm thúy, kim quang lưu chuyển như xếp tinh xoay tròn, bị thu hồi trong tay bát sắc ngọc chắp mạnh mẽ đện ở thiên địa trên màn hình, bát sắc ngọc chắp vỡ nát, hàng trăm hàng ngàn đạo văn thật triện nổ tung, đem thiên địa bình chướng xé rách ra một chút khe hở. Bạch Y thần nữ mang theo thời gian nước chảy đúng là theo cái này một chút vết nước chủ động bước vào Lý Cảnh Nguyên bên trong tiểu thiên địa, tiến vào hắn còn nhỏ thiên địa như là tự chui đầu vào lưới, Bạch Y thần nữ cũng là không thể làm gì phía dưới được ăn cả ngã về không. Bạch Y thần nữ vừa tiến đến, Lý Cảnh Nguyên liền động thủ, nói khẽ, "Lên kiếm." Tương đạo kiếm quang ngọc ánh, theo đại địa dâng lên, kiếm quang khí trùng mây xanh, sơn hà vạn dặm, không một điểm hình vẽ màu cảnh tượng, thiên địa như choàng kim lệ y phục. Kiếm quang đụng nát thời gian nước chảy, Bạch Y thần nữ toàn bộ người lưu hà thân thể, bị vô số đầu đàn sen kiếm quang, liền người dây thắt lưng váy, pháp bảo, đạo quang, toàn bộ ngay tại chỗ phân chia ra vô số, vỡ vụn gần như không thể phục sinh. Nhưng sau một khắc Bạch Y thần nữ vô số mảnh vụn phát quang, điêu khắc ở thể nội thời gian thuật pháp tại thân thể sau khi vỡ vụn phóng thích mà ra, thời gian di chuyển, Bạch Y thần nữ lại lần nữa tái hiện. Lý Cảnh Nguyên phảng phất sớm đã hiểu rõ tình hình, tại nàng trong Đồng Diệp tiểu thiên địa, nàng có thể rất lớn trình độ nghịch chuyển tiểu thiên địa thời gian chiều dài, nhưng nơi này là Lý Cảnh Nguyên tiểu thiên địa, nàng là chỉ lung trung tước, nhiều nhất chỉ có thể thay đổi bản thân trạng thái. Vô số kiếm quang lại một lần nữa đem Bạch Y thần nữ xoắn nát, không cho nàng bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Năng lực chuyển thời gian, Lý Cảnh Nguyên liền xuất kiếm rào sát, mỗi một lần lịch chuyển thời gian, Bạch Y thần nữ chấp niệm liền bị làm hao mòn đi mấy phần. Đây mới thật sự là đại đạo mài kiến, nghiền ép vị này thượng cổ thần nữ. Cuối cùng thượng cổ thần nữ lưu tại trong thiên địa cuối cùng một đạo dấu tích triệt để bị xóa đi, tan thành mây khói. Tiêu tan thời khắc, cho Lý Cảnh Nguyên hoặc là cho thiên địa lưu lại một câu lời bằng ngọc, thiên địa hư phỏng, thương sinh là khách qua đường, người ta tu sĩ thảm hại hơn, chỉ là những cái kia có cũng được không có cũng được hộ đỉnh những chuyện linh tinh ở đời, khác biệt đơn giản là đợi thời gian dài ngắn mà thôi, cuối cùng chủ nhà muốn quét sám hút đuổi. Thiên địa là đại đạo nhà, đại đạo là thiên địa chủ nhà, thiên địa thương sinh đều là khách qua đường, hỏi cầu tiền tu sĩ thảm hại hơn, liền khách nhân đều không phải, là rác rưởi tạp trần. Khách qua đường tới tới đi đi, rác rưởi tạp trần quét quét dọn trừ. Tu sĩ thậm chí tại đắc đạo thiên nhân, so với phàm nhân, đó là ghế cao trong mây không thể leo tới trên trời người. Nhưng đối đại đạo mà nói, tu tiên vấn đạo người như vậy là chỉ biết cất đoạn, chỉ có vào chứ không có ra tỷ hưu đạo tặc, như vậy là nghịch thiên ngỗ nghịch, phá hoại quy tắc phản vị, đều là hại trùng, so rác rưởi tạp trần, một điểm không an. Lý Cảnh Nguyên cũng mặc kệ câu này, lời vàng ngọc vẫn là nhân sinh cảm nộ có lý không để ý tới, trước mắt còn có càng khẩn yếu hơn việc cần hoàn thành. Bạch Y thần nữ chấp niệm ma diệt, tòa này tiểu thiên địa thành vật vô chủ. Đã vô chủ, vậy liền tới trước được trước. Đồng Diệp tiểu thiên địa tuy nhỏ, nhưng sơn khí vận tải đường thủy nồng đậm kinh người, thu thập một chỗ, đủ để chế tạo một tòa khí tượng rộng lớn động tiên. Lý Cảnh Nguyên một cái chớp mắt hóa thành thao thiết lão khách, Tình thôn Hải hấp đồng Diệp Tiểu Thiên địa bên trong nồng đậm sơn thủy vận số. Đồng Diệp Tiểu Thiên địa bản thân tồn tại vận chuyển rộng lớn cấm chế muốn ngăn cản, bị Lý Cảnh Nguyên ba lượng kiếm chém phế. Đan điền tiểu thế giới bầu trời như mở từng tòa thiên môn, tràn đầy mênh mông sơn thủy vận số như từng đầu thác nước đại giang từ trên trời giáng xuống, sơn khí bám rễ sinh trồi, từng tòa đỉnh núi phá đất mà lên, hoặc bị cái khác đỉnh núi hấp thu, thế núi càng nguy nga. Thủy khí rơi vào giang hà đầm bên trong ngưng làm quần quần vận tải đường thủy, lao nhanh không thôi. Nuốt tận một ngày sơn thủy vận số, Lý Cảnh Nguyên đan điền tiểu thiên địa nhiều trăm tòa tiên sơn tiên hà, có một tòa tiên sơn nuốt gần nửa đếm được sơn khí đạt tới núi cao quy mô, núi này chuyển tới đại thiên địa bên trong, đủ để sắc phong một vị núi cao đại thần. Đan điền tiểu thiên địa phẩm vượt lên nâng cao đến nhất đẳng động thiên cấp bậc, trên đời này có thể so đan điền của hắn tiểu thiên địa tốt sợ là chỉ có những cái kia tại bát cảnh thâm canh thạo nghề bô lão, cựu cảnh thánh nhân không so được, sai thiên cộng địa khoảng cách, mà mất đi một ngày sơn thủy vận số đồng diệp tiểu thiên địa ảm đạm tối tăm, không liêu tính mịch, chỉ còn cái sắc giống, thiên địa màn hình đều là vết nứt, không bao lâu nữa liền sẽ tự mình vỡ nát. Lý Cảnh Nguyên một bước lên trời, tại thiên địa màn hình cuối cùng mở ra một con đường, thoát ra cái này sắc giống, tái hiện âm gian. Hắn nhìn một chút trước người lung lay sắp đổ đồng lá, cái kia một mảnh trước kia xanh biếc có ánh sáng đồng lá đã khô bại ô vàng, phía trên đều là vết nứt. Lý Cảnh Nguyên không đem nó hủy đi, sắc giống cũng là một tòa tiểu thiên địa sắc giống, vẫn còn giá trị, tiện tay thu nhập gang tấc vật bên trong. Sau một khắc, hắn dậm chân mà ra, mặt không thay đổi xuất hiện lần nữa tại hỏa thần từ bên trong. Chương 628, Hồ Lô lão tổ tông, Tiết Tre cùng ngạo mạn. Chương 628, Hồ Lô lão tổ tông, Tiết Tre cùng ngạo mạn. Xa xa trên đỉnh núi, Ất Châu chân nhân túi đầu nhìn bàn cờ, trên bàn cờ hiện hiện một bức tranh, chính là Lý Cảnh Nguyên tại Đồng Diệp Tiểu Thiên Điệu bên trong bạch tí thần nữ xông vào Lý Cảnh Nguyên đan điền tiểu thiên địa hình ảnh. Hắn tại Đồng Diệp Tiểu Thiên Điệu bên trong lưu lại một đạo trưởng xem sơn hà bí pháp, bí mật khảm vào tại thiên địa bình chướng rộng lớn trong cấm chế, có thể nhìn trộm trong đó động tĩnh. Hắn nhìn thấy Lý Cảnh Nguyên bỏ lệnh cấm đan điền tiểu thiên địa, nhưng trưởng xem sơn hà bí pháp không thể nhìn ra Lý Cảnh Nguyên đan điền tiểu thiên địa bình chướng, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng rộng lớn bàng bạc đại đạo ý vị, một mảnh kim quang lập lòe. Chỉ có bạch tí thần nữ cưỡng ép xông vào Lý Cảnh Nguyên đan điền tiểu thiên địa lúc, từ cái kia trong vết nước thoáng nhìn một chút Lý Cảnh Nguyên. Lý Cảnh Nguyên đầy người đế đạo khí tức, như một vầng mặt trời vàng nóng lóa mắt vào ánh, trưởng xem sơn hà bí thuật cũng không cách nào xem thấu nội tình. Ất Châu chân nhân sờ lên cằm, tự đủ, loại kia quy mô đế đạo độ cao cũng không phải một cái thất cảnh có thể có, ta đại đạo quy mô đều không có bao la như vậy, cái này nên liền là lá bài tẩy của hắn, vị kia thập cảnh thánh nhân lưu lại cho hắn bảo mệnh đồ chơi. Xứng đáng là thập cảnh thánh nhân, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Ất Châu chân nhân tâm niệm vừa động, trên bàn cờ quân cờ đèn trắng mỗi người bay trở về trong hộp cờ, bàn cờ hộp cờ nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành ba đạo lưu quang chui vào trong tay áo, run lên tuyết trắng tay áo, rồi ra một tay. Sau một lát, có đi xa tại âm giàn trong mây bảng quan bắt cảnh đại chiến màu xanh chim tước, đống nhiên ở giữa, rơi xuống tại vị này chân nhân trong tay. Ất Châu chân nhân một tay nâng lấy thanh tước, mặt khác cái tay kia đột nhiên xuất hiện một hạt bảo quang lưu hình tiên đan, cười ha hả đưa cho thanh tước, khổ cực. Thanh tước vui vẻ ngậm đến tiên đan, vừa nuốt mà xuống. Ất Châu chân nhân vung tay lên, một chương mây trắng bồ đoàn dưới thân thể hiện lên. Hắn tại trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng quay đầu, lần nữa nhìn một chút thoát khốn mà ra Lý Cảnh Nguyên, liễu diễu tự nói, chuyến này thế nào nói sao, phía dưới không thông quái, trả giá lớn như thế đại giới, chỉ lấy được một cái nửa rõ ràng không rõ ràng kết quả, cũng không biết ta đại sư mình kia có thể hay không tức chết, đoán trước sẽ không, tâm cảnh của hắn đã sớm gần như viên mãn, hẳn là sẽ không sinh khí. Ất Châu chân nhân buồn khổ gãi đầu một cái, ta vẫn là đừng về đi tìm không thoải mái, chim tước, ngươi đi đem tin tức thông chi đại sư mình à. Vui tươi hớn hở tiêu hóa tiên đan thanh tức lập tức ngây ra như phóng, tiếp đó nhân tính hóa liên tục bày đầu. Ất Châu chân nhân duỗi ra một ngón tay, cười meo lại mắt nói, thương lượng, cho ngươi một hạt nhất phẩm tiên đan, thay ta đi một chuyến. Thanh tước mắt nhỏ trừng lớn, một bộ thấy tiền sáng mắt biểu tình, nhưng lại dùng chân vào đầu, cùng Ất Châu chân nhân vừa mới độc nhất vô nhị buồn khổ động tác. Ất Châu chân nhân cười ha ha một tiếng, ngươi cái tiểu tước mà nội tâm kịch cũng không phải ít, yên tâm, yên tâm, đại sư minh mở rộng tăng thêm vô lượng, sẽ không giận chó đánh mèo ngươi cái này tiểu tước mà. Hắn nhấc lên mây trắng bồ đoàn nhàn nhã, đi hướng hoàng thuyền bến đỏ phương hướng. Hỏa thần từ bên trong, Trúc Dung đại thân một đôi chân đã hóa thành cho tàn, tràn đầy vết nước mắt không hề chớp mắt nhìn kỹ cửa ra vào, một mực không nháy xem qua. Lý Cảnh Nguyên đi vào lúc, hắn đông nhiên cười lớn, dạng kia một tòa lao tù đều không khốn không được ngươi, ta thua không an. Nâng lên cái kia không ngừng cho tàn phiêu tán cánh tay, hắn vô vô đầu mình, tới, thánh nhân đại đế, đánh chết ta. Chết tại loại người như ngươi trong tay, cũng không tính quá thua thiệt. Một đạo kiếm quang màu vàng ầm vang bay ra, một hóa trăm kiếm, đem Trúc Dung đại thân thân thể triệt để đánh thành cho bụi. Lý Cảnh Nguyên mặt không biểu tình quay người, đi ra hỏa thần tử, tiện tay nắm lấy, cả tòa nguy nga hỏa thần tử ầm vang chấn động, nhanh chóng co nhỏ lại thành một kiện mô hình rơi vào trong tay. Món hỏa thần tử này tuy nói hư hại rất nhiều, nhưng giá trị vẫn như cũ có thể so một kiện trọng bảo, lật tay thu nhập gang tấc vật. Đi theo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đế vương pháp tướng cùng cái kia Trúc Dung pháp thân còn tại cái chiến, đã quay rối âm gian long trời lở đất, bất quá có một trường to lớn pháp vong treo ở âm gian sơn thủy bên trên phạm vi lớn che lại âm gian sơn thủy. Lưới lớn ngọn nguồn tại phong đô, có lẽ bị kia phong đô đại đế ra tay. Đột nhiên một đạo hắc hồng nháy mắt xuất hiện ở trên trời chiến trường, rơi vào Trúc Dung pháp thân phía sau, một thân âm gian tiên tử đế bảo, không hề nghi ngờ người tới là phong đô đại đế. Hắn đúng là một tay đem Trúc Dung pháp thân đầu đem lấy xuống, lòng bàn tay lục sắc lưu chuyển, pháp thân khuôn mặt chốc lát tăng dã, biến trở về trúc dung xương đầu răng rớp, đạo trúc dung kia ý niệm bị vô thượng thần thông kiềm chế lần nữa ngủ say. Lại đưa tay chộp một cái, trúc dung pháp thân gần vỡ nát thân thể hóa thành vô số đỏ tươi hỏa diễm, chim mỏi về tổ trở về trúc dung bên trong xương sọ, lật tay một cái, trúc dung xương đầu bay vào tay áo biến mất. Phong Đô đại đế nhìn một chút đã sát ý sôi trào đế vương pháp tướng, thật sâu thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy đắng chát, trúc dung đại thân lưu lại cục diện rối rắm, về công về tư hắn đều đến thu thập sạch sẽ. Phong Đô đại đế thần sắc chân thành, chắp tay thở dài nói, việc nơi này đều là đại thân trưởng lão một người làm, ta chính xác không biết. Lý Cảnh Nguyên một bước lên trời, đế vương pháp tướng giữ im lặng hóa hồng trở về đan điền nghỉ ngơi lấy lại sức. Lý Cảnh Nguyên mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, Phong Đô đại đế, ngươi một câu không biết, có thể không đổi được chấm một câu người không biết không trách. Người ta như không bỏ ra nổi một cái để chấm giá thỏa mãn, sau 10 ngày, Bắc Hoang Châu binh phát tâm gian, vu tộc thủ hộ lục đạo luân hồi, liền không cần đi ra. Phong Đô đại đế sắc mặt đột biến, đây là trần trụi nguy hiểm, cầm vu tộc chiếm cư âm gian từng bị thần linh vị trí uy hiếp, muốn để vu tộc chỉ làm lục đạo luân hồi người giữ cửa. Lý Cảnh Nguyên tiếp tục nói, mặc dù không biết rõ sau lưng làm cục người cho các ngươi một đầu như thế nào đường, nhưng vô luận con đường nào, cuối cùng đều là muốn để vu tộc tái hiện trong thiên địa, chấm cho ngươi cái bảo đảm, việc này không chấm dứt sạch sẽ, loại trừ cái kia lục đạo luân hồi minh ti, âm dương hai giới bất kỳ địa phương nào, vu tộc cả gan xuất hiện. Lý Cảnh Nguyên thò tay nhẹ nhàng làm cắt cổ động tác, ngữ khí lạnh nhạt tột cùng, tất phải giết. Phong Đô đại đế sắc mặt dậm dạng, Lý Cảnh Nguyên hai cái uy hiếp như rắn đánh bậy tấc, bóp chết vu tộc đừng ra, trong lòng thầm mắng trúc dung đại thân cho hắn kéo ngâm vừa cứng vừa thối cự phân. Hắn hít sâu một hơi, lần này không lớn xuất huyết sợ là hóa giải không được. Hắn bung lên tay áo, trong chớp mắt một cái màu đỏ thắm tinh xảo tiểu hồ lô liền bị nâng ở lòng bàn tay. Cái này tiểu hồng hồ lô kiểu dáng tràn đầy nét cổ xưa, phía trên đạo văn trời sinh, cực kỳ bất phàm. Phong Đô đại đế nói, hồ lô này chính là viễn cổ thời kỳ tiên sinh địa dưỡng kiếm khí tiên đằng kết ra dưỡng kiếm hồ lô, tổng cộng chỉ có 7 cái, là tiên giới dưỡng kiếm hồ lô lão tổ tông, ta vu tộc nhân duyên tế hội đến một cái. Lý Cảnh Nguyên lông mày nhíu lại, dưỡng kiếm hồ lô là kiếm tu cất giữ phi kiếm cùng ôn dưỡng phi kiếm bảo vật, cực kỳ khó được. Tiên giới dưỡng kiếm hồ lô bất quá vài trăm, đại bộ phận đều là trung hạ phẩm chất, thượng phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói trong thiên địa hiện hữu dưỡng kiếm hồ lô đều là lấy viễn cổ gốc kia kiếm khí tiên đằng kết ra 7 cái đỉnh cấp dưỡng kiếm hồ lô làm nguyên hình. Cái tiểu hồng hồ lô này ngược lại thật kiếm khí tiên đằng kết, chính xác là lao tổ tông thân phận. Phong Đô đại đế chỉ tiểu hồ lô dưới đáy, đáy khoảng tiết che nguyên là một vị tinh thông kiếm đạo viễn cổ đại thần yêu quý cho bảo. Vị kia viễn cổ đại thần độc đến 2 cái dưỡng kiếm hồ lô, một cái khác gọi là ngạ mạn. Hồ lô danh tự đều là cùng vị kia viễn cổ đại thần quản lý thiên địa quyền hành có quan hệ, tiết che trong hồ lô ôn dưỡng phi kiếm, đều có thể đến tiết che thai ương hỏa uy năng. Chương 629, Tiết Tệ ngừng bức hảo ngụ ý, thay hình đổi dạng tiểu Phong Đô. Chương 629, Tiết Tệ ngừng bức hảo ngụ ý, thay hình đổi dạng tiểu Phong Đô. Viễn cổ thần nhân phản ứng đại đạo, làm trải qua soạn sách truyền đạo truyền pháp thiên địa thương sinh, lại pháp không kinh truyền, cho nên đem cựu phẩm thành tiên phương pháp giấu tại Tử Lăng Đài, ẩn dùng linh đàn phòng, phong dùng hoa lâm văn kiện, vẩn dùng lan giản lụa, ấn dùng thần nhân tỷ. Thiên đạo thuật pháp, truyền tụng có phương pháp, truyền tụng có pháp, có đức có phúc có vận người mà truyền, uy củ mà truyền. Như truyền không người, gọi là tiết thiên đạo, đến người bất truyền, là che trời bảo, không giới hạn ngông cùng truyền, là nhẹ thiên lão, chịu mà bất kính, là chậm tiên tạo, đây là tiết che ngạo mạn. Tiết che ngạo mạn bốn người, lấy chết ba bữa, kéo dài họa xe đi. Tiết người thân chết tại con đường, chịu đất hình phạt mà hài nước, che người mù điếc tại kiếp sau, mệnh tan uổng mà tốt chết, nhẹ thì họa trùng tại cha mẹ, nghệ tử lăng mà bị phạt, chậm thì bạo cuối cùng mà rơi ác, sinh khí tật tại hậu thế. Trước mắt cái này tiết che dưỡng kiếm hồ lô ban đầu chủ nhân sợ liền là lúc trước làm trải qua soạn sách truyền đạo thương sinh viễn cổ thần nhân một trong, cho nên có thể đem thần nhân khâm định tiết che, ngạo mạn bốn loại lãnh đạm thiên bảo hành vi thai họa cô động thành bốn loại khế đạo thuật pháp, đúc tại 2 cái đỉnh cấp dưỡng kiếm hồ lô bên trong. Phong Đô đại đế nói, viễn cổ 7 cái dưỡng kiếm hồ lô đều có huyền diệu, tiết che dưỡng kiếm hồ lô bên trong tiết che lực lượng là viễn cổ bị tiêu kiếm đạo đại thần về sau thêm, bản thân nó có phá pháp khả năng, dùng hồ lô này nuôi kiếm, có thể nuôi ra chân chính một kiếm phá vạn pháp phi kiếm. Bởi vì phá pháp viễn cổ vị kia thần nhân mới khắc lục tiết che lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau, uy năng tăng gấp đôi. Lý Cảnh Nguyên có chút ý động, cái này tiểu hồng hồ lô phá pháp cùng tiết che lực lượng cùng đế kiếm quân vô hy ngôn cũng là tương thích, 3 cái cộng lại, sợ liền không chỉ là tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Tiết che hài âm tới liền là ngưng bức, đến lúc đó thật có khả năng một kiếm đi qua, đối phương ngưng bức, hảo ngụ ý Phong Đô đại đế nâng lên tiểu hồng hồ lô, nói, thánh nhân đại đế kiếm pháp thông huyền, bên hông chỗ treo thánh nhân kiếm nếu là dùng cái này tiết che dưỡng kiếm hồ lô vẩn dưỡng, vài vạn năm phía sau có thể lại tăng nhất giai. Phong Đô đại đế giới thiệu xong tiểu hồng hồ lô, chân thành nói, ta nguyện dùng này kiện cổ bảo tăng thêm lúc trước tòa hỏa thần tử kia bồi tội, hóa giải song phương ân oán. Lý Cảnh Nguyên đôi mắt tràn ngập lạnh giá ý vị niệm ai, chỉ là cổ bảo, liền thánh nhân binh đều không phải, cũng muốn hóa bán. Còn có cái này hỏa thần tử là chấm chiến lợi phẩm, đã không thuộc về ngươi vu tộc, ý tại chấm trước mặt trời tiểu tâm tư. Phong Đô đại đế tâm than, quả nhiên không được, Lý Cảnh Nguyên trả lời nằm trong dự liệu của hắn. Hắn vò tay thoáng nhấc, một đầu huyết sắc kiếm quang từ trong tay áo gào thét mà ra, treo ở trên lòng bàn tay. Kiếm này không phải vàng không phải sắt, nhìn xem càng giống là một kiếm thuần túy kiếm băng, một thân mùi máu tanh cực nồng, sát phong quỷ đạo bùng cháy mạnh, đây là một cái giết người hung kiếm, phẩm vượt lên thực sự trọng bảo cấp bậc. Phong Đô đại đế trầm giọng nói, kiếm này tên gọi Tiểu Phong Đô, nguyên thân là thượng cổ thời kỳ ta vu tộc nâng toàn tộc lực lượng đặc biệt làm yêu tộc tế luyện mà đến sát yêu kiếm, cái kia sát yêu kiếm bị ở vu yêu trong đại chiến, ta vu tộc thu thập bộ phận sát yêu kiếm mạnh vụn, luyện lại cái này Tiểu Phong Đô, kiếm này không chỉ kế thừa sát yêu kiếm đặc hữu giết yêu đặc tính, bây giờ còn có sắc lệnh quỷ thần thần thông, tự nhiên áp thắng hồn phách quỷ vận, hết thể âm tà quỷ vận đều có. Thể sát chấn phá vỡ giết, mọi việc đều thuận lợi. Thượng cổ thời kỳ, yêu đế dùng nhân tộc tinh huyết hồn phách luyện chế ra chuyên khắc vu tộc thể phách đồ vu kiếm, vu tộc ăn miếng trả miếng, suy nghĩ ra chuyên phá yêu hồn sát yêu kiếm. Vu yêu trong đại chiến, đồ vu giết yêu hai kiếm toàn hủy, vu tộc thu thập bộ phận sát yêu kiếm mảnh vụn, về sau hạ cửu lưu, tại Minh Ti lần nữa rèn đúc ra kiếm mới, chỉ là vu tộc định thê ở Minh Ti, sát yêu kiếm khó có vũ dũng địa phương, liền đem sát yêu kiếm đặt phong đô 38,000 ngục, 27,000 lao bên trong, dùng vô lượng chịu khổ chúng sinh vô biên nghiệp lực làm tuổi, lại vừa đúc một lần, đạt được một cái liền có thể giết yêu lại có thể giết quỷ trọng bảo. Trước kia nợ máu không thể quên được, bây giờ đành phải thủ U Minh, thượng cổ tiếng tăm lừng lây sát yêu kiếm thay hình đổi dạng tiểu phong đô, cũng đại biểu lấy vu tộc từ trên mặt đất chuyển tới dưới đất long đong lịch trình. Phong đô đại đế vuốt ve tiểu phong đô, cái này tiểu phong đô tại âm gian tiền kỳ làm vu tộc tại âm gian đứng bước chân lập xuống qua chiến công hiển hách, bây giờ đưa người, rất là không bỏ. Nhưng không bỏ cũng phải bỏ, chúc dung đại thân chọc ra soạn quá lớn. Ngón tay phong đô đại đế thoáng nhất, tiết che dưỡng kiếm hồ lô nút hồ lô tự động bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào dưỡng kiếm hồ lô màu đỏ thắm, mở miệng nói, lại thêm cái này tiểu phong đô, có thể đủ. Lý Cảnh Nguyên biểu tình đã không thay đổi, mà không biểu tình, chỉ là nói, người giật dây là ai? Phong đô đại đế khổ sở nói, người kia chỉ cùng đại thân trưởng lao chắc đầu, người khác không biết lai lịch hắn. Bất quá thánh nhân đại đế nếu là muốn tìm ra đối phương, ta vu tộc nhất định giúp bận điệu. Lý Cảnh Nguyên hít mắt, hừ lạnh nói, là không biết rõ vẫn là không muốn nói. Phong đô đại đế ngữ khí kiên định nói, chính xác không biết. Lý Cảnh Nguyên cũng dứt khoát nói, chớ cũng không tin. Phong đô đại đế thần sắc cứng đờ, song phương yên lặng mấy hơi sau, trước tiên đánh vỡ nặng nề, thánh nhân đại đế muốn thế nào? Lý Cảnh Nguyên chờ liền là hắn những lời này, nói thẳng ra mình muốn đáp án, dưỡng kiếm hồ lô, tiểu phong đô chấm muốn, cộng thêm một cái ước định. Phong đô đại đế lập tức cảnh giác lên, cẩn thận hỏi thăm, loại nào ước định? Lý Cảnh Nguyên khẽ cười nói, đối ngươi mà nói tính toán khó cũng không tính khó, sau này hồn vào âm gian, muốn qua ngươi lục đạo luân hồi quỷ hồn, chỉ cần cầm trong tay chấm lưu kim long chân phủ, ngươi phong đô muốn mở ra một con đường, cho cái nơi để đi. Phong đô đại đế lập tức khổ sở nói, lục đạo luân hồi liên quan đến thiên địa ức vạn thương sinh kiếp sau, phong đô quy củ theo đại đạo lưu sinh, ta cũng không có cách nào riêng mình trao nhận. Lý Cảnh Nguyên bình tĩnh nói, âm gian quy củ cùng trật tự tự nhiên không thể phá hoại, nhưng ở trong đó cũng là có rất lớn thao tác không gian, bằng không tam giáo cùng thiên đỉnh cũng sẽ không trăm phương ngàn kế mưu đồ âm gian thần linh vị trí. Chớ muốn là ngươi tại không trái với quy củ trật tự dưới tình huống, tạo thuận lợi con đường, mở cửa sau. Phong đô đại đế gật gật đầu, sau đó nói, nếu chỉ là như vậy, ta có thể đáp ứng. Lý Cảnh Nguyên duỗi tay ra, cái kia trôi nổi không trung tiểu hồng hồ lô một cái chớp mắt rơi vào trong tay hắn, tiện tay đem chơi, dùng tâm niệm tiếng lòng nói, chớ nói thật cho ngươi biết, chớ muốn cùng thái âm cái kia nữ thần làm giao dịch. Chấm muốn cái kia âm gian đầu này thuận tiện con đường đi làm giao dịch, ngươi vu tộc muốn vì đời đời huyết cừu yêu tộc khai căn liền con đường, đây cũng là tính phần khó. Phong đô đại đế ánh mắt thâm trầm, sắc mặt cực kỳ khó coi, lưỡng tộc huyết cừu sâu nặng, yêu tộc cơ hồ đều là tội nghiệt tại thân, bọn hắn qua âm gian luân hồi, nếu là rơi xuống trong tay vu tộc, hạ tràng cực thảm, không được vãng sinh rất rất nhiều, cho dù có thể vãng sinh cũng không có nơi để đi. Cũng nguyên nhân chính là vu tộc đối yêu tộc tàn khốc chèn ép, yêu tộc cơ hồ không dám hạ âm ở giữa, có bản sự lựa chọn ăn nhờ ở đậu, lưng tựa sơn môn, tương lai có lẽ mượn sơn môn quan hệ chuyển thế chúng tu. Lưu Lạc Sơn giã yêu tộc sau khi chết đại bộ phận lựa chọn đoạt xá, lùi một bước cũng là làm âm làm quỷ. Yêu tộc chia 5 xẻ 7 nguyên nhân một bộ phận liền nguồn gốc từ tại vu tộc. Lý Cảnh Nguyên biết việc này đối Phong Đô đại đế kích thích rất lớn, không đội vã, tiến tính chờ chốc lát. Chương 630, âm gian sự tỉnh, dương gian kết thúc. Chương 630, âm gian sự tỉnh, dương gian kết thúc. Hắn tiện tay đẩy ra tiểu hồng hồ lô nút lọ, thần niệm thăm dò vào trong đó, trong hồ lô bên trong dấu càn khôn, giới tử không gian chỉ có mấy trăm dặm lớn nhỏ, nhưng kiếm khí nồng đậm vô cùng, cái kia tiểu phong đô tại trong hồ lô lưu chuyển, thu nạp hồ lô trung kiếm nhiệt độ không khí nuôi bản thân. Hắn rõ ràng quan sát được tiểu hồng hồ lô tự chủ thu nạp âm gian âm khí, đem âm khí chuyển hóa làm kiếm khí. Tiện tay theo đan điền tiểu thiên địa kéo tung chút linh khí đầu nhập trong đó, linh khí cũng tại chốc lát hóa thành hồ lô trung kiếm khí. Không câu nệ âm khí, linh khí, e rằng chỉ cần là thiên địa chi lực đều có thể bị luyện thành tinh thuần kiếm khí. Chỉ cần thiên địa chi lực không dứt, tiểu hồng hồ lô trung kiếm khí không dứt. Xứng đáng là viễn cổ trọng bảo, đồ tốt ra. Lý Cảnh Nguyên tiện tay câu lên đế kiếm lóe lên tiến vào dưỡng kiếm hồ lô bên trong, động tĩnh cực lớn, dùng sức hút vào kiếm khí. Tại trong đó bốn phía tán loạn, không ngừng đâm vào trong hồ lô trên vách, đến mức tiểu hồ lô tại trong tay Lý Cảnh Nguyên hơi hơi lung lay. Cái kia tiểu phong đô nguyên bản an an ổn ổn tại nhà mình ẩn dưỡng bản thân, đột nhiên trong nhà tới cái khách không mời, đem nhà mình quấy rối tinh rối mù. Tiểu phong đô phi thường tức giận, lập tức đuổi theo, hai kiếm tại trong hồ lô mấy trăm dặm trong không gian ra tay đánh nhau, tiểu hồ lô lay động càng ngày càng lợi hại. Lý Cảnh Nguyên lập tức dẫn ra đế kiếm, tiểu phong đô đuổi tới, bị Lý Cảnh Nguyên hai ngón kẹp lấy, con ngón tay đánh trở về trong hồ lô che rơi xuống, mới dừng cuộc náo kịch này. Phong đô đại đế cuối cùng mở miệng nói, ta đã giải trừ tiểu phong đô bên trên thần hồn lạc ấn, quay đầu thánh nhân đại đế lại tế luyện một phen, liền có thể điều khiển như cánh tay. Đế kiếm một cái chớp mắt trở vào vỏ, Lý Cảnh Nguyên nhìn xem phong đô đại đế yên lặng thần tình, cười hỏi, nghĩ kỹ. Phong đô đại đế tự rêu nói, xem như tương thông à, thánh nhân đại đế nguyên bản có thể không đem việc này cáo chi ta, sau đó cho dù biết cầm trong tay lưu kim long chân phủ chính là yêu tộc, ta cũng chỉ có thể đánh nát răng, cùng máu hướng trong bụng ướt. Nhưng thánh nhân đại đế sớm nói cho ta, tối thiểu nói rõ thánh nhân đại đế tại vu yêu lưỡng tộc bên trên cũng không thiên hướng. ta càng coi trọng thánh nhân đại đế lập trường. Về phần yêu tộc, thượng cổ còn sót lại vô biên nghiệp lực phía dưới, chú định bọn hắn cũng không còn cách nào ngẩng đầu. Tam giáo, thiên đình cũng sẽ không cho phép bọn hắn ngẩng đầu. Những cái kia trên núi tiên nhân vẫn là phân rõ rõ ràng ra súc giã thú cái nào càng hữu dụng. Cho dù cho yêu tộc một tốt hơn chỗ đi, kết quả cuối cùng không có quá lớn thay đổi. Lý Cảnh Nguyên nhàn nhạt nói, chấm không có lập trường, chỉ có lợi ích. Phong Đô đại đế như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lý Cảnh Nguyên lập tức nói, hôm nay cuộc náo kịch này đến đây chấm dứt. Phong Đô đại đế nghiêm nghị đáp lại, dừng ở đây. Lý Cảnh Nguyên quay người tản biến, lần nữa trở lại huyết hà bên trên, đột nhiên phun ra một miệng lớn tụ huyết. Liên tục hai trận đại chiến, nội ngoại đều thương không ít, vừa rồi tại Phong Đô đại đế trước mặt bất quá dáng chống đỡ lấy, trước mắt tiếng lòng bùng lòng, liền phun ra thể nội tụ huyết. Nhưng chỉ là nhìn dọa người, kỳ thực xem như chuyện tốt. Chí khí phảng phất theo đó rộng rãi mấy phần, thể nội khí thế cũng không đến mức cái kia ngưng trệ mất linh. Đưa tay lau đi khóe miệng huyết thủy, tự nhủ, lần này tuy nói bị thương không ít, nhưng chỗ tốt cũng không ít, rèn luyện thể phách, cũng rèn luyện kiếm đạo, nhãn giới cũng mở rộng rất nhiều, không tính việc xấu. Đầu kia thất cảnh lão hồ ly lập nhanh chóng mà tới, hai tay ôm quyền, thở dài đến cùng, đa tạ thánh nhân đại đế ân cứu mạng. Lý Cảnh Nguyên bình tĩnh nói, cùng các ngươi không có quan hệ, bất quá nhi tử kia của ngươi không cứu nổi. Lão hồ ly trên mặt mang theo nộ khí, nghiến răng nghiến lợi nói, cái tiêm lịch tử tội không thể tha, chết sớm sáng sớm tốt lành sinh. Cho dù hắn còn có thể sống, ta cũng sẽ chính tay cắt đứt cổ của hắn. Lý Cảnh Nguyên mặt không thay đổi, khoát khoát tay. Lão hồ ly lĩnh ngộ ý tứ, không người rời khỏi. Hắn nội thị đan điền, đế vương pháp tướng hai tay bấm niệm pháp quyết, trở về đan điền sau liền mượn đế đạo chi trụ, thôi diễn việc này, muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm được người giật dây, chỉ là tính tới bây giờ lại vẫn như cũ không có dấu vết mà tìm kiếm. Đối phương làm giọt nước không loạn, dọn sạch hết thể có thể truy tìm dấu tích. Lý Cảnh Nguyên yên lặng chốc lát, cuối cùng mở miệng, sớm tôi bắt được ngươi. Hắn tâm niệm vừa động, dưới chân huyết hà phi tốc hướng về Hoàng Tuyền mà đi. Hoàng Tuyền bên trong đầu Hoàng Công Nhi kia lại một lần nữa xông ra Hoàng Tuyền, nhưng nhìn thấy huyết hà phía sau, linh hoạt một cái quay đầu, lần nữa chui Hoàng Tuyền, nháy mắt vô tung vô ảnh. Hoàng Công Nhi tuy là linh trí không khỏe mạnh, nhưng nhớ đau. Huyết hà xuyên qua Hoàng Tuyền thủy đường trở lại dương gian, Bắc Hoang Châu trên bầu trời đứng sừng sững Long Đạo đột nhiên dâng lên huyết quang, bắt đầu thu về kéo dài tới mà ra rơi vào tứ đại châu, tám tiểu châu từng đầu huyết hà, mang theo 20-30 vạn mỗi cảnh tu sĩ đi hướng Bắc Hoang Châu. Trận này chú định tên lưu sử sách thiên địa chiêu hiển chính thức hạ màn kết thúc. Từng đầu huyết hà tại vùng trời Bắc Hoang Châu hợp lại thành một đầu huyết sắc danh lớn, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hướng trung tâm Bắc Hoang Châu. Huyết hà trở về Long Đạo, rơi vào sau lưng Lý Cảnh Nguyên, 20-30 vạn tu sĩ từng cái rơi xuống, cùng nhau hướng Lý Cảnh Nguyên không người thở dài, tham kiến thánh nhân đại đế. Lý Cảnh Nguyên ánh mắt đảo qua mọi người, bình tĩnh nói, các ngươi tự nguyện vào chấm Bắc Hoang Châu, liền muốn tuân thủ chấm quy củ, chấm mặc kệ phía trước các ngươi làm qua cái gì, cho dù là thập ác không xá ma đầu, cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay vào Bắc Hoang, liền muốn dựa theo chấm quy củ hành sự. Phá chấm quy củ, phía dưới cung biết lạc, cho tới Hoàng Tuyền, Cửu Thiên thập địa, đều không có đất cho ngươi cắm rủi, thánh nhân cũng không thể nào cứu được ngươi. Hai tay áo phồng lên không thôi, lời nói đến bình thường, thế nhưng khí thế một điểm không nhẹ, nhất là sau lưng cắn kia Long Đạo, bay phất phới, huyết quang quyết tán, phản phất có thể nhìn thấy ước vạn thiết kỵ bảy trận tại phía trước, làm người chấn động cả hồn phách. Tại trận 20-30 vạn người tiếng lòng căng cứng, lần nữa không mình hành lễ, được. Lý Cảnh Nguyên nhất chuyển ngữ khí, vẻ mặt ôn hòa nói, nhưng chỉ cần không xấu chấm quý củ, trời đất bao la, mặc cho mà đi, chấm cho các ngươi nâng đỡ. Lời này để tâm thần lo sợ bất an hơn phân nửa tu sĩ nuối lòng một hơi. Lý Cảnh Nguyên lại lần nữa nói, chấm coi trọng nhất công tích, lần nặng tài năng, các ngươi chỉ cần có công, chấm tất thưởng. Tài phú, nữ nhân, quyền thế, đạo trường, linh đan diệu dược, tiên khí trọng bảo, thuật pháp thần thông, cảnh giới càng ngộ, cái gì cần có đều có, ngươi muốn cái gì chấm cho ngươi cái gì, quân vô hí luôn. Câu này để trong lòng mọi người sầu lo triệt để bỏ đi. Lý Cảnh Nguyên ánh mắt nhìn về phía Ngụy Trinh, nói, Ngụy Trinh ra khỏi hàng. Một bộ thanh sam Ngụy Trinh lóe lên mà tới, chắp tay hành lễ, Ngụy Trinh tại. Lý Cảnh Nguyên chỉ Ngụy Trinh, hướng mọi người nói, hắn là Ngụy Trinh, chấm văn thần đứng đầu. Trước mắt Bắc Hoang Châu trùng kiến đại sự hàng đầu, các ngươi có thể đi Ngụy Trinh đi trước trèo tên tạo sách, sau đó căn cứ vào năng lực của mình hiệp trợ Sơn Thủy Thần Linh sắp xếp sơn thủy, một núi một công, một nước một công, muốn nhiều lớn công lao, đều nhìn các ngươi năng lực. Lúc này, một tên cao lớn thu kịch cường tráng võ phu nhấc tay, hô, bệ hạ, ta là võ phu, chỉ sở trường quyền cước, không am hiểu sắp xếp sơn thủy, chẳng phải là tự nhiên thế yếu, đây đối với chúng ta không công bằng à? Lý Cảnh Nguyên khẽ cười nói, công bằng. Người cũng tiên nhân ngũ cảnh, vẫn không rõ, thiên hạ này ở đâu tới tuyệt đối công bằng? Cái kia võ đạo sơn chuyên vị võ phu lập, tính toán mà đến võ phu một đầu thông thiên lộ, cái kia võ đạo sơn đối tu sĩ khác liền công bằng. Sau này ngươi nếu là đế triều võ tướng, khai cương quyết thổ lập quân công, cùng không tốt sát phạt tu sĩ so, công bằng ư? Cường tráng võ phu xấu hổ cúi đầu. Lý Cảnh Nguyên nhàn nhạt nói, một tòa đế triều, văn thần võ tướng, tím thúy đan sư, lựa trọng khí thợ, thiên cơ tiên nhân, toán số đại gia, trận pháp tông sư, không chỗ không chứa, không chỗ nào mà không bao lấy, chấm gần khai triều, rất nhiều chức vị còn trống, các ngươi đều có đất dụng võ. 20-30 vạn tu sĩ cùng nhau bái phục. Lý Cảnh Nguyên vung tay lên, đi a. Mấy bạn tiên nhân đi theo Ngụy Trinh rời khỏi, trên trận chỉ còn dư lại bị Lý Cảnh Nguyên dùng tiếng lòng lưu lại mấy vị tiên nhân thất cảnh. Chương 631, Ban Sơn Linh Quan Miếu, Trúc Dung Tám Thuật trải qua. Chương 631, Ban Sơn Linh Quan Miếu, Trúc Dung Tám Thuật trải qua. Lý Cảnh Nguyên đầu tiên đối Lao Hồ Ly nói, Thanh Bạch Thiên Hồ nhất tộc qua một thời gian ngắn sẽ rời đi, cho nên các ngươi ngay tại đế đô phụ cận tìm một nơi ở tạm là đủ. Lao Hồ Ly không người nói, thánh nhân đại đế cứu ta nhất tộc tính mạng, lại làm chúng ta mưu một đầu đường ra, ân tình thiên đại, không dám không báo, ta hộ tộc nguyện ý vì thánh nhân đại đế sắp xếp Bắc Hoang Châu sơn thủy. Lý Cảnh Nguyên cũng không cự tuyệt, Bắc Hoang Châu quá lớn, nhiều chút người sắp xếp sơn thủy, chung quy là chuyện tốt, lập tức gật đầu nói, đã có lòng vậy liền chuẩn, chấm cũng không đủ nặng bên này nhẹ bên kia, sắp xếp sơn thủy công tích theo các ngươi lấy. Lão hổ Ly Thiên Ân và tặng, Lý Cảnh Nguyên khoát khoát tay, đi a. Lão hổ Ly mang theo hộ tộc rời khỏi. Lý Cảnh Nguyên nhìn về còn lại mấy vị thất cảnh đại tu sĩ, vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi là thất cảnh, tự có ưu đãi, Bắc Hoang Châu rất lớn, có thể tự mình lựa chọn một nơi xem như đạo trường. Hắn đối Thôi Bắc Thành nói, ngươi muốn trấn thủ Võ Đạo Sơn, cái kia Võ Đạo Sơn liền xem như đạo trường của ngươi. Thôi Bắc Thành chắp tay nói, ta chỗ nguyện. Lý Cảnh Nguyên quay đầu nhìn về phía Linh Quan Miếu miếu chủ Tào Xá, giã tâm bừng bừng nói, một tòa cường thịnh đế triều, văn trị võ công thiếu một thứ cũng không được. Trẫm càng nhìn chúng võ công, Linh Quan Miếu xem như binh gia lục mạch một trong, hiểu nhất quân sự binh pháp. Trẫm muốn Linh Quan Miếu gánh vác đế triều võ bị trách nhiệm, làm trẫm xây dựng một chi tương lai có thể chinh chiến thiên hạ vô địch hùng quân. Tào miếu chủ, nhưng có lòng tin. Tào Xá thần tình trịnh trọng lên, vai chọn một cái đại lục đế triều võ bị, Linh Quan Miếu bả vai nhỏ có chút không đáng chú ý, cho dù là lục mạch hợp nhất hoàn chỉnh binh gia đồng dạng có áp lực. Nhưng tương tự trong lòng hắn sáng như gương, biết đây đối với Linh Quan Miếu là một lần thiên đại kỳ ngộ, chỉ cần làm ra thành tích, Linh Quan Miếu sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành tân triều trụ cột vững vàng, tương lai bừng sáng. An chết gan lớn, gan nhỏ chết đói, vị này đã từng hùng tâm bừng bừng, muốn chế tạo binh gia đệ nhị tổ đỉnh Tào Miếu chủ tâm tình có tại, không chút do dự nói, chỉ cần bệ hạ cho ủng hộ, Linh Quan Miếu trên dưới hầm làm tâm huyết cũng sẽ giúp bệ hạ chế tạo ra một chi vô địch hùng binh. Lý Cảnh Nguyên cười ha ha, hảo, hảo, Tào Miếu chủ yên tâm, khai triều sự vụ tuy nhiều, nhưng võ bị hẳn là hạng nhất đại sự, ngươi muốn cái gì, chấm cho ngươi cái gì. Lấy ra một cái để chấm kết quả vừa lòng, chấm cũng cho ngươi muốn, cái gì binh gia tổ đỉnh Chân Vũ Sơn, sau này nói không được muốn đổi đổi tên tuổi, binh gia tổ đỉnh Linh Quan Miếu nghe lấy cũng không tệ. Tào Xá nuốt ngụm nước bọt, vị này phí thời gian hơn phân nửa đời lao binh tu nhiệt huyết sôi trào. Lý Cảnh Nguyên duỗi tay ra, một tòa kim quang núi nhỏ hóng ánh đầu xuất hiện tại trong tay, chính là đan điển trong trời đất nhỏ bé tòa kia có thể xưng nhạt vạn nhận sơn, nhẹ nhàng ước lượng một thoáng, rất nặng, không có lưu luyến tiện tay đem núi này ném cho Tào Xá. Tào Xá lập tức hai tay nâng lên, Lý Cảnh Nguyên cười nói, ngươi Linh Quan Miếu tương lai muốn làm binh gia tổ đỉnh, tối thiểu đến có một tòa đem ra được bộ mặt, ngọn núi này miễn cưỡng còn có thể vừa mắt, liền làm Linh Quan Miếu sơn môn a. Cái khác thất cảnh nhìn ngọn núi này, trừng to mắt, bọn hắn thế nhưng thấy rất rõ ràng, núi này sơn khí như thế nào đến, phóng nhãn tiên giới cũng là không nhiều, loại này hùng sơn cũng chỉ là làm đến một câu miễn cưỡng còn có thể vừa mắt. Bọn hắn không dám tưởng tượng, trong tay Lý Cảnh Nguyên còn có bao nhiêu loại này miễn cưỡng còn có thể vừa mắt đến hùng sơn đại nhạc. Tào Xá vui mừng quá đỗi, kích động nói, tạ bệ hạ ban ân. Lý Cảnh Nguyên khoát tay một cái nói, chỉ là một đỉnh núi nhỏ mà thôi, đáng là gì? Hắn nhìn về phía Chiêu Giao đại tiên đám người, khẽ cười nói, chấm ban cho Linh Quan Miếu đỉnh núi là bởi vì bọn hắn gánh chịu đế triều võ bị, các ngươi chớ có tâm tư khác. Chiêu Giao đại tiên đám người chắp tay nói, chúng ta minh bạch. Bái Hỏa Long nhìn cực kỳ nóng mắt, hắn liên tục không ngừng hỏi, bệ hạ, ta cũng có thể gánh đến một bộ phận đế triều võ bị, Linh Quan Miếu có thể luyện binh, ta cũng có thể chế tạo một chi long quân, ta long tộc thành quân, ai có thể địch? Lý Cảnh Nguyên khẽ cười nói, Bắc Hải Long Vương đã đáp ứng làm Bắc Hoang Châu xây dựng một vạn tòa gia môn, sau này Bắc Hoang Châu long duyệt nhiều, chấm cho phép ngươi xây một chi long quân. Bái Hỏa Long cấp bách cảm tạ. Lý Cảnh Nguyên nhìn quanh mọi người nói, chấm vẫn là câu nói kia, muốn cái gì, chấm nơi này đều có, cho dù chấm không có, chấm bản tôn cũng có. Chấm chưa từng keo kiệt, chấm chỉ nhìn công tích. Chiêu Giao đại tiên lần nữa ứng thanh, tiến lặng nhớ kỹ. Lý Cảnh Nguyên cuối cùng cười nói, tốt, trước mắt khai triều trọng yếu nhất, các ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể đi sắp xếp sơn thủy, như không để ý điểm này tiểu công tiểu tích, có thể đi chọn một chỗ đỉnh núi làm đạo trường, quay đầu tại Ngụy Trinh nơi đó đăng ký một thoáng là đủ. Lý Cảnh Nguyên vừa xài bước ra, thân hình tiêu tán. Bái Hỏa Long không để ý tới mấy người khác, sốt ruột vội vàng, thẳng đến Ngụy Trinh mà đi. Đạo trường, cái gì hắn không để ý, hắn muốn là liệu mạng trèo lên trên, tương lai trở thành tân triều số một đại thần, muốn vì Long tộc mở ra một đầu thông thiên đại lộ. Tào Xá chỉ là vai chọn một tòa Linh Quan Miếu, trên vai của hắn gánh lấy thế nhưng Long tộc tương lai được ra, trọng trách muốn càng nặng. Thôi Bác Thành chắc tay, nói, lão phu cũng đi. Hắn đã có Võ Đạo Sơn đạo trường, tự nhiên không cần làm đạo trường sự tình ưu phiền. Rêu Giao đại thần thần sắc chân thành, cười nói, đã khai triều quan hệ trọng đại, chúng ta trước sắp xếp Bắc Hoang Châu sơn thủy, ngược lại Bắc Hoang rộng lớn, sau đó lại mua đạo trường cũng không sao. Trọng Thu mấy người lần lượt gật đầu, cùng nhau đi Ngụy Trinh nhận lấy sơn thủy nhiệm vụ. Lý Cảnh Nguyên tiến vào đế cung, ngồi xếp bằng trên thần đài, đi trước đem giết chết Trúc Dung đại thân nhiệm vụ ban thưởng nhận lấy. Một mai phẩm vượt lên thượng đẳng tiên nhân đan. Manh Hạc Bảo Dương mở ra để người ngạc nhiên đại khen thưởng. Đại Vu Thể Phách cùng Trúc Dung tám thuật trải qua. Đại Vu Thể Phách là cái thứ tốt, sử dụng sau có thể thu được tương đương với thất cảnh võ phu Đại Vu Thể Phách. Hán bá thể nếu là thôn vệ Đại Vu Thể Phách xem chừng có thể tăng lên không ít. Trúc Dung tám thuật trải qua là một bộ hỏa pháp bảo kinh, bên trong ghi chép Trúc Dung tám loại hỏa đạo thuật pháp. Thuật pháp độ cao đều là nhất phẩm. Đáng tiếc Lý Cảnh Nguyên không tu hỏa pháp, cái này Trúc Dung tám thuật trải qua cùng hắn không quá đa dụng, chỉ có thể để vào kho vũ khí bảo các xem như đế triều nội tình. Lý Cảnh Nguyên thu lại hệ thống màn hình, đi một chuyến tầng 2 tiên linh vực, đem từ Minh Hà có được huyết hải linh căn tiên trùng gieo xuống, cái kia 4 cái huyết liên hạt giống an bài đến tầng thứ 3, trọng điểm bồi dưỡng, mong đợi rất lớn. Xong xuôi sau lại trở lại đế cung thần đài, nhắm mắt chữa thương. Sau 10 ngày, thương thế khỏi hẳn, lấy ra đại vu thể phách dung nhập bá thể, Bá thể cường độ cứ thế mà nâng cao 1/5, tiến bộ cực kỳ rõ ràng, hiện tại muốn cùng Trúc Dung đại thân đánh một trận, phòng trường thoải mái rất nhiều rất nhiều. Theo sau lấy ra tiết tệ dưỡng kiếm hồ lô, bắt đầu tế luyện dưỡng kiếm hồ lô cùng Tiểu Phong Đô. Chỉ là tế luyện dưỡng kiếm hồ lô liền kéo dài đến 2 tháng thời gian, tiên gia bảo vật, càng là chất quý, cấm chế càng nhiều, càng cao cấp hơn, càng là khó tế luyện. Dưỡng kiếm hồ lô chỉ là khó luyện, Tiểu Phong Đô không chỉ khó luyện còn có nguy hiểm, trong kiếm giết yêu cấm chế, sát trấn quỷ thần cấm chế, phá pháp cấm chế, thiết tệ cấm chế nhiều vô số kể, những cấm chế này liền là Tiểu Phong Đô cường đại nguyên nhân căn bản. Tế luyện Tiểu Phong Đô thời điểm, tâm hồ bên trong sẽ xuất hiện từng bức kinh dị hình ảnh, đây là Tiểu Phong Đô bên trong sát khí dị tượng. Thượng cổ chiến trường huyết tinh tàn khốc, Phong Đô minh ngục u lao âm u thế lương, phàm là dùng qua kiếm này giết người chẳng cảnh đều là bị lật ra tới, ép buộc tính từng cái nhìn lần, không chịu nổi trong kiếm mấy trăm ngàn năm để dành tới sát khí sát ý, liền là tâm thần vỡ nát kết cục bi thảm. Chương 632, thiên hạ hai đại nghèo khổ mệnh. Chương 632, thiên hạ hai đại nghèo khổ mệnh. Lý Cảnh Nguyên yên lặng thừa nhận trùng thiên sát khí sát ý quấy nhiêu tâm hồ, trên mặt sớm đã vặn vẹo ra một cái dữ tợn thần sắc. Mấy trăm ngàn năm tích lũy ngập trời sát phạt chi khí dường như không còn hạn chế, tùy ý nhiễu loạn nóng này, tâm hồ dung chuyển không thôi, như là bị thiết kỵ võ ngựa trà đạp đến lầy lội tung toé bốn phía. Từ đầu tới đuôi, không nói tiếng nào. Theo lấy tế luyện kéo dài, Tiểu Phong Đô từng bước hướng tới ổn định, như là một tràng sơn thủy tương phùng, tuy là ngay từ đầu nước thạch tấn công, bắn lên ngàn cơn sóng, kích động không thôi, khí tượng hiểm trở. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nhiều cấm chế bị luyện hóa, chậm rãi biến đến ổn định an bình, dung chuyển tâm hồ từng bước trở lại yên tĩnh, chỉ còn dư lại một chút gợn sóng chảy xuôi. Tâm hồ tuy là trải qua một tràng biến động dung chuyển, nhưng Lý Cảnh Nguyên tâm cảnh chưa bao giờ thay đổi. Đồng Diệp Tiểu Thiên điệu bên trong trận kia đầu voi đuôi chuột vấn tâm khảo nghiệm hoặc nhiều hoặc ít rèn luyện Lý Cảnh Nguyên đạo tâm. Trong đế cung, tiểu hồng hồ lô trôi nổi trước người, Tiểu Phong Đô vây quanh quanh thân chậm chậm lưu chuyển, sát khí tùy ý ngăng dọc, tính khí hỉ nộ vô thường, tính tình quái đản. Nếu như nói đế kiếm là cái lão luyện thành thục quân vương, cái kia Tiểu Phong Đô liền là lúc nào cũng có thể sẽ nổi điên bệnh tâm thần. Lý Cảnh Nguyên thò tay nắm chặt Tiểu Phong Đô, cái tên điên này lập tức an phận xuống tới, không dám cản trở. Lý Cảnh Nguyên mơn trớn thân kiếm, ngập trời hung thần kiếm khí kinh thế hai tụ, Tiểu Phong Đô tại phẩm vượt lên bên trên cùng đế kiếm kém một cấp, nhưng đơn thuần luận sát lực, cái này góp nhặt mấy trăm ngàn năm hung thần khí Tiểu Phong Đô không kém bao nhiêu. Bị nó đường đường chính chính đâm bên trên một kiếm, thất cảnh tiên nhân trực tiếp bỏ đi nửa cái mạng, nếu là xui xẻo, rất có thể một kiếm liền đến quy thiên. Tiểu Phong Đô chất lượng cùng sát lực vượt qua Lý Cảnh Nguyên mong chờ, Phong Đô đại đế chính xác là không tiếc, xem chừng còn có mấy phần muốn biến chiến tranh thành hòa bình tâm tư. Mặc kệ có mục đích gì, Lý Cảnh Nguyên đến thực chất chỗ tốt, kiếm bổn không lỗ. Con ngón đúng ra, Tiểu Phong Đô quay tít một vòng, bay vào dưỡng kiếm hồ lô bên trong, tiện tay cũng đem đế kiếm ném vào gần dưỡng. Lần này hai cái kiếm không có ra tay đánh nhau, mỗi người chuyển động, thu nạp kiếm khí. Hắn nắm lấy dưỡng kiếm hồ lô, treo ở bên hông. Từ đó phía sau, bên hông không treo kiếm treo hồ lô. Hồ lô, phúc lộc, lưng treo hồ lô người có phúc lộc, ngụ ý không tệ. Hắn lóe lên một cái rồi biến mất, đi ra đế cung, trước kia chỉ có đường nét hoàng cung đã kim bích treo leo, châu vây thủy quấn. Hắn một cái chớp mắt đăng tiền, đi trước quan sát hoàng cung đại nội, có kim thành ngàn trượng, ngọc lâu 12, quỳnh hoa quyết, quang bích đường, tầm 9 huyền đài, nội vệ võ trưởng, hậu cung ngàn điện, đỏ tím phòng, liền lâm thải sổ sách, cái gì cần có đều có. Làm cho người ta chú ý nhất chính là một tòa chiếm diện tích quy mô khá lớn ngự hoa viên, trong đó kỳ hoa dị thảo hòa lẫn, mùi thơm đặc biệt chi khí thu thập trong vườn không cuồn cuộn, lại có tiên thụ thành rừng, không thanh vật cái, giao làm tiên tầm, không gió mà thần lại từ vận, đẹp không sao tả xiết. Trong vườn có đầu dài hồ, vận tải đường thủy nồng đậm đến có thể so một dòng sông lớn, trong hồ có các loại phẩm tướng cực giai, linh tính 10 phần cá chép lớn chờ thủy duệ, thậm chí còn chứng kiến huyết mạch cực cao long duệ. Tòa này hoàng cung kiến tạo đến tương đương có tiêu chuẩn, nhưng mà ở trong đó đại bộ phận đồ vật cũng đều không phải Lý Cảnh Nguyên cho, hơn nữa rất nhiều tài liệu phẩm vượt lên cực cao, chẳng lẽ là tới từ cái kia 20-30 vạn tu sĩ. Ánh mắt lướt qua hoàng cung, cả tòa đế đô vẫn là dáng vẻ đó, phòng trừng tất cả thời gian đều tại chế tạo hoàng cung đại nội. Thu về ánh mắt, vòng cố Bắc Hoang Châu. Bế quan 3 cái tháng sau, Bắc Hoang Châu đã sơn thủy khí tượng một đại biến. 20-30 vạn tu sĩ tăng thêm 9 vị thất cảnh tiên nhân cùng nhau sắp xếp sơn thủy, Bắc Hoang Châu một mảnh hỗn độn địa hình, biến chuyển từng ngày, dựa theo cái tốc độ này, xem chừng chỉ cần thời gian mấy chục năm liền có thể đem Bắc Hoang Châu đơn giản sắp xếp một lần. Lý Cảnh Nguyên bước ra một bước, thân hình đi tới Ngụy Trinh. Ngụy Trinh tại bên ngoài hoàng cung xây một tòa phủ đệ, giờ phút này ngay tại công văn phía trước hết sức chăm chú phát viết văn sách. Ngụy Trinh hậu chi hậu giác, tranh thủ thời gian đứng dậy thở dài. Lý Cảnh Nguyên khoát tay, gọn gàng dứt khoát nói, hoàng cung đại nội kiến tạo không tệ, chỉ là những tài liệu kia là từ đâu tới? Ngụy Trinh lập tức giải thích nói, đến từ Bắc tới tu sĩ, bọn hắn có người không am hiểu sắp xếp sơn thủy, liền hỏi tham hiệp trợ kiến tạo cung điện có thể đạt được công tích. Lúc ấy bệ hạ bế quan, thần liền tự chủ trương đem kiến tạo đế đô công trình cũng coi như làm công tích. Sau đó có tâm tư linh hoạt người liền chủ động kính dâng tư tặng, thần lại tự chủ trương đem quyên riêng người chỗ hiến tài liệu giá trị cũng chuyển đổi thành công tích. Ngụy Trinh quỳ đất thỉnh tội, Ngụy Trinh hai lần tự mình làm chủ, khẩn cầu bệ hạ trị tội. Lý Cảnh Nguyên khoát tay, không để ý nói, hoàng cung vốn là đế triều bộ mặt, bản thân liền nên hướng tốt xây, hướng đắt xây. Tòa hoàng cung kia chấm rất hài lòng, tha thứ ngươi vô tội, lên à. Ngụy Trinh đứng dậy, ngoắc tay, tự mãn sách thư nhấc lên lấy tới một bản đặc biệt ghi chép quyên riêng sổ sách. Lý Cảnh Nguyên tiện tay lật xem, tờ thứ nhất rõ ràng là chiêu giao đại tiên, hắn là uy tín lâu năm thất cảnh, có một tòa phúc địa, bốn liếng phong phú, có thể thủ lĩnh trong dự liệu. Nhìn xem hắn quyên riêng mục lục, khá lắm, phòng trường rời chống hắn tòa phúc địa kia. Chỉ là vị thứ hai có chút ra ngoài ý định, rõ ràng không phải linh quan miếu, mà là bái hỏa long. Hắn bị cầm tù tại Hải Nhãn hơn 10 vạn năm, thân vô trường vật mới đúng, từ đâu tới như vậy phong phú vô liếng. Đối mặt Lý Cảnh Nguyên nghi vấn, Ngụy Trinh giải thích nói, bái hỏa long quân biết được quên riêng có thể kiếm lấy công tích, liền tìm tới Bắc Hải Long Vương mà bảo, đi Bắc Hải Long cung một hồi bơ vét, còn đại thủ bút túm một đầu hải mạch, coi là ngự hoa viên cái kia hồ lớn vận tải đường thủy, trong hồ thủy duệ đều tới từ Bắc Hải Long Vương hốt long đàm. Nghe nói bái hỏa long quân cầm quá nhiều, chọc giận Bắc Hải Long Vương, song phương còn tại Bắc Hải đánh một tràng, thần đoán chừng là diễn kịch cho thiên đình nhìn. Ngụy Trinh nghiêm mặt nói, thần cảm thấy bái hỏa long nên là đạt được tứ hải long vương ủng hộ, giá trị của hắn gần với linh quan miếu, thậm chí muốn cao hơn tôi Bắc Thành, chiêu giao đại tiên bọn hắn, muốn cực lực lôi kéo. Lý Cảnh Nguyên cười hỏi, đã bái hỏa long lương tựa long tộc, vì sao giá trị vẫn còn so sánh không được linh quan miếu? Ngụy Trinh đáp, long tộc chấp trưởng tứ hải vận tải đường thủy, bánh ngọt quá lớn, tam giáo, thiên đình là sẽ không cho phép tứ hải long tộc chỉnh thể đầu nhập vào. Triều ta nếu không có lực gáp tam giáo, thiên đình thực lực, long tộc chỉ sẽ tự mình ủng hộ bái hỏa long. Long tộc thế sụt, khắp nơi đặt cửa, triều ta bất quá là bọn hắn đặt cược một trong, ủng hộ lực độ có hạn. Linh quan miếu thì không phải, hắn nâng mạnh tới trước, đã cùng triều ta gắt gao khóa lại, cũng thành công làm binh gia tổ đỉnh tiềm lực, có thể trở thành triều ta võ bị hạch tâm, chính mình vĩnh viễn là tốt nhất. Lý Cảnh Nguyên không khỏi đến gật đầu, Ngụy Trinh tuy chỉ có tiên nhân nhị cảnh, nhưng lưu lực ánh mắt không thể nghi ngờ. Lý Cảnh Nguyên tiếp tục lật xem, phát hiện thôi Bắc Thành cùng Trọng Thu hai cái này thất cảnh lao võ phu thật là bùn xịn, nghèo đinh đương vang, bốn liếng thậm chí không sánh được trung tam cảnh tu sĩ. Sổ sách bên trên xếp tại hậu vị đại bộ phận là võ phu cùng kiếm tu hai loại người. Khó trách nói trên đời này nghèo nhất hai loại người, một cái là kiếm tu, một cái là võ phu. Có câu nói đùa, kiếm tu chỉ có kiếm, võ phu thảm hại hơn, chỉ có năm đấm. Lời này không giả, kiếm tu tu một cái bản mệnh kiếm, chỉ là bản mệnh kiếm dùng tài liệu phí tổn liền cực kỳ xa xỉ, rất nhiều kiếm tu chỉ là chế tạo một cái bản mệnh kiếm liền phải dùng mất hơn phân nửa vốn liếng thậm chí táng ra bại sản. Hơn nữa bản mệnh kiếm tăng lên càng là hang không đáy, cần thiết vàng bạc cục đồng vô số, cho nên cao giai kiếm tu càng đều chạy không khỏi một cái nghèo khổ bệnh, rất nhiều cao giai kiếm tu đều dựa vào ăn xin sống qua. Bất quá cao đầu nhập tất nhiên sẽ mang đến cao hồi báo, đây chính là kiếm tu sát lực viễn siêu tu sĩ khác nguyên nhân. Thứ hai nghèo liền là võ phu, kiếm tu tu bản mệnh kiếm, võ phu luyện thể phách, tình cảnh không kém nhiều. Nếu không có tôi luyện gân cốt, bổ sung khí huyết linh đan diệu dược, võ phu một đầu này sẽ đi cực kỳ gian nan, rất dễ dàng sẽ khí huyết hai thua thiệt, võ đạo đường đoạn. Cùng văn phu vũ, tại nhân gian là câu thành thật lời nói, tại tiên giới đồng dạng là kiếm tu, võ phu hai con đường này chưa từng là dựa vào một cái thiên phú đến liền có thể đi thông, bọn hắn đều là tích lũy tiền mở thiên môn, một cái tiền đồng tách thành hai nửa dùng chủ. Chương 633, đóng gói bán hồ tộc, tính tình lớn Kim Ô thái tử. Chương 633, đóng gói bán hồ tộc, tính tình lớn Kim Ô thái tử. Lý Cảnh Nguyên nghe xong Ngụy Trinh báo cáo, thật là vừa ý, Ngụy Trinh đám người xứng đáng là hoa hạ lịch sử danh thần, các hạng phức tạp sự vụ xử lý đâu vào đấy. Lúc chuẩn bị rời đi, Ngụy Trinh nói, "Bệ hạ, nửa tháng trước, Thái Âm tinh bên trên vị kia yêu đế nhi tử tới, lúc ấy bệ hạ còn đang bế quan, thần liền không để hắn tiến vào Bắc Hoang Châu, trước mắt hắn ngay tại Bắc Hoang bên ngoài chờ đợi." Lý Cảnh Nguyên chớp chớp lông mày, lúc ấy hắn nhưng là không lưu thủ, tiểu Kim Ô thương có thể không ít, nhanh như vậy liền tốt. Hắn lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới Bắc Hoang bên ngoài, khí thế ngoại phóng, đầu kia ẩn nấp tại Bắc Hải tiểu Kim Ô lập tức cảm ứng được, một cái chớp mắt phá không mà tới. Tiểu Kim Ô hóa thành nhân hình, một bộ vàng gấm phục, văn hải sáng tươi, kim quang sáng láng, lương phân cảnh chi kiếm, kết phi vân lớn thụ, thiên tư nghiễm long vượng, xứng đáng là thượng cổ thiên hoàng quý tộc. Chỉ là khuôn mặt hơi tái nhợt, nhìn tới thương thế cũng không khỏi hẳn. Tiểu Kim Ô hai tay ôm quyền thở dài, yêu tộc Kim Ô ấu mân gặp qua thánh nhân đại đế. Lý Cảnh Nguyên tùy ý khoát tay, miễn đi, theo chấm tới, vừa bận chấm có việc thương lượng với ngươi. Tiểu Kim Ô lập tức bắt kịp. Hai đạo kim hồng lần lượt rơi vào đế đô hoàng cung, bay vào Thái Hòa đại điện. Lý Cảnh Nguyên ngồi thẳng long ỷ tại thượng, cao cao tại thượng, tiểu Kim Ô cung kính tại hạ, không tiêu ngạo không tự ti, ngược lại có mấy phần anh chủ chi tư. Lý Cảnh Nguyên nhẹ nhàng vung tay áo, kim quang chảy xuôi, bày ra kéo dài tới ra Bắc Hoang Châu sơn thủy địa đồ, tiện tay chỉ đi qua, có một đầu tuyến đem sơn thủy địa đồ phân cách thành một lớn một nhỏ hai bộ phận. Lý Cảnh Nguyên chỉ cái kia nhỏ bộ phận, nói, khối khu vực này liền là ngươi, theo ngươi dùng như thế nào, chớ không can thiệp. Nhưng chỉ có một điểm ở dưới tay ngươi yêu tộc không từng chiếm được giới. Cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước, nếu là yêu tộc quá giới gây chuyện, đừng trách chấm không chút nào nể tình. Tiểu Kim Âu nghiêm túc bảo đảm nói, thánh nhân đại đế yên tâm, ta cam đoan với ngươi, nhất định chặt chẽ ràng buộc yêu tộc. Thật như có yêu cả gan quá giới làm hại, ta nhất định đích thân chém hắn. Lý Cảnh Nguyên vừa ý gật đầu, phất tay tán đi sơn thủy địa đồ, đề cập chính sự, chấm tại âm gian mang về một chi hồ tộc, chủ mạch là thanh bạch thiên hồ, hồ chủ là thất cảnh thực lực. Tiểu Kim Âu lập tức nói, thế nhưng âm gian thanh bạch phúc địa chi kia, xem ra là nhận thức liền dễ làm. Lý Cảnh Nguyên gật đầu, nhàn nhạt nói, liền là bọn hắn muốn là muốn vào chấm bộ hạ, nhưng chấm cự tuyệt, hứa hẹn muốn cho bọn hắn tìm cái nơi để đi. Tiểu Kim Ô đại hỉ, liên tục không ngừng nói, thanh bạch thiên hồ nguyên bản là thượng cổ yêu đình quyền quý, khẩn cầu thánh nhân đại đế để bọn hắn quay về yêu đình. Lý Cảnh Nguyên cười không nói, hắn là muốn đóng gói bán, cũng không phải hảo tâm đưa. Tiểu Kim Ô cũng là lanh lợi người, lập tức minh bạch Lý Cảnh Nguyên cười bên trong thâm ý, nụ cười thu lại, chủ động hỏi, thánh nhân đại đế có yêu cầu gì? Lý Cảnh Nguyên cũng không quanh co lòng vòng, nói, chấm muốn nguyệt hoa, ngươi cho chấm nguyệt hoa, chấm đem thanh bạch thiên hồ nhất tộc giao cho ngươi. Tiểu Kim Ô có chút hoài nghi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chỉ cần nguyện hoa. Lý Cảnh Nguyên khẽ cười nói, chỉ cần nguyện hoa. Tiểu Kim Ô nghiêm túc suy xét một phen, nói, nguyện hoa một chuyện, ta không làm chủ được. Lý Cảnh Nguyên cười lấy gật đầu nói, chớp còn có một kiện khác đại sự, đồng dạng quan hệ yêu tộc, so Thanh Bạch Thiên Hồ tộc càng lớn, cùng nhau cáo chi ngươi, quay đầu ngươi đi cùng Thái Âm Tinh chủ thương nghị một chút. Chỉ một thoáng, một đạo ánh trăng từ nhỏ kim ô nhân thân bên trong tiểu thiên địa chạy xuôi mà ra, ánh trăng như nước, trong đại điện trong nháy mắt thanh lãnh xuống tới, ánh trăng chi hà bên trên ngồi xếp bằng một tôn tắm rửa nguyệt hoa đại yêu vương. Chính là Thái Âm Thường Hy thập tương tự tại thần một trong. Thường Hy không yên lòng thương thế chưa lành tiểu kim ô trở về thiên địa, liền lấy tôn này đại yêu tự tại thân tùy hành bảo vệ, tâm thành khẩn, tha thiết tình trạng a đại yêu tự tại thân một cái chớp mắt biến hóa làm Thường Hy răng rớp, ánh mắt trước sau như một hàn ý thật sâu, giọng nói sống ngội, ngôn ngữ đơn giản nói, Thanh Bạch Thiên Hồ nhất tộc, ngươi muốn bao nhiêu nguyệt hoa? Lý Cảnh Nguyên híp mắt, hỏi ngược lại, một tôn uy tín lâu năm thất cảnh, một chi huyết thống cao quý cựu vị thiên hồ bộ tộc, ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu? Thường Hy yên lặng không nói. Lý Cảnh Nguyên tiếp tục nói, Thanh Bạch Thiên Hồ nhất tộc tại âm gian đã không mảnh đất cắm rủi, tại dương gian càng là không chỗ nương tựa, nếu là Kim Ô thái tử lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhất định là có thể lôi kéo nhân tâm. Một tôn thất cảnh đại yêu vương à, càng là huyết thống cao quý nhất Thanh Bạch Thiên Hồ, hắn như là gở, thiên hạ hồ tộc phản ứng không phải số ít. Tiểu Kim Ô rõ ràng ý động. Thường Hy mặt không biểu tình, gọn gàng dứt khoát ra giá, năm khối nguyệt phách. Năm khối nguyệt phách tương đương với 5 vạn 5 tháng hoa, Lý Cảnh Nguyên cũng không vừa ý, trực tiếp lắc đầu nói, không đủ, chấm nói thẳng, 10 khối nguyệt phách, không mặc cả. Thường Hy sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, một hơi liền muốn 10 vạn 5 tháng hoa, ngươi không khỏi quá mức công phu sư tử ngoạm. Lý Cảnh Nguyên nhàn nhạt nói, cao hả, chấm cảm thấy không cao, làm đem Thanh Bạch Thiên Hồ nhất tộc mang về, chấm thế nhưng tại âm gian cùng vu tộc đánh một trận trận đánh ác liệt, Thanh Bạch Thiên Hồ nhất tộc đáng cái giá này. Thường Hy cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không quan tâm âm gian ư? Thanh Bạch Thiên Hồ nhất tộc bất quá là xui xẻo, thành người khác tính toán ngươi quân cờ. Lý Cảnh Nguyên nhún nhún vai nói, vậy không biện pháp, ai bảo bọn hắn xui xẻo. Thường Hy nhìn xem Lý Cảnh Nguyên vô lại biểu tình kém chút nhịn không được, ngay tại chỗ cho hắn một quyền, hít thở sâu một hơi, ngựa khí càng lạnh hơn mấy phần, ta đáp ứng. Lý Cảnh Nguyên cười đến gọi là một cái vui vẻ, tán thán nói, sảng khoái, nói như vậy chuyện thứ hai, chấm cùng Phong Đô đại đế muốn một cái ước định, sau này phàm là cầm chấm pháp phù người hạ âm ở giữa qua Phong Đô lúc, vu tộc đều sẽ tạo điều kiện dễ dàng, tại âm gian quy tắc cho phép dưới tình huống cho một cái nơi để đi. Thường Hy mặt như băng sương, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, có sát khí tràn ra, hiển nhiên đối vu tộc hận thấu xương, lạnh lùng nói, ngươi cùng vu tộc quyết định, cùng yêu tộc có dính dáng gì? Lý Cảnh Nguyên khẽ cười nói, không cần tức giận, ngươi cẩn thận ngẫm lại chấm nói tới ước định nội dung. Tiểu Kim Ô trước tiên phản ứng lại, hỏi thăm dò, thánh nhân đại đế ý là nếu là yêu tộc cấm pháp phủ, vu tộc cũng sẽ tạo điều kiện dễ dàng. Thường Hy cười nhạo nói, vu yêu lương tộc có không chết không thôi huyết kiểu, vu tộc sao lại cho yêu tộc thuận tiện? Lý Cảnh Nguyên khoe miệng nhếch lên, ngữ khí bình thản nói, còn thật sự bị Kim Ô thái tử nói đúng, chấm rõ ràng minh bạch nói cho Phong Đô đại đế, tương lai sẽ có yêu tộc cấm pháp phủ qua Phong Đô vào luân hồi, hắn đã đáp ứng, cũng hướng chấm bảo đảm sẽ dành cho thuận tiện. Thường Hy bỗng nhiên trừng to mắt, có chút không dám tin. Lý Cảnh Nguyên cười lấy đem Phong Đô đại đế trả lời nói một lần, hướng bên trong dùng sức thêm mắm thêm muối, có lẽ dùng lưỡng tộc cân đoán, Phong Đô đại đế không chỉ sẽ không để ý, phòng trừng sẽ còn cao hứng hắn hạ thấp yêu tộc. Tiểu Kim Ô thần sắc đắng chát, nghiến răng nghiến lợi. Yêu tộc hoàn cảnh, hắn biết rõ, nhưng bị có huyết hải thâm cửu vu tộc khinh thị khiêu khích, hắn rất giận, nhưng đây cũng là thật sự hiện thực, hắn hận chính mình không thể cứu vãn, trong lúc nhất thời buồn từ đó tới. Lại nghĩ tới yêu tộc tương lai đi con đường nào, trong lòng như có lửa đốt, khẩu khí này không ngừng ra, khí cấp công tâm, loạn tâm thần. Lý Cảnh Nguyên phát hiện Tiểu Kim Ô hít thở đại loạn, lông mày nhíu lại, hố, dĩ nhiên đã dẫn phát tâm hồ chấn động, khá lắm, tính tình thật là lớn. Thường Hy phát giác được Tiểu Kim Ô tâm cảnh xảy ra vấn đề, lập tức an ủi vị này duy nhất hậu tự, đệ thấp giọng nói nói, đừng loạn tâm thần, ổn định tâm cảnh. Nếu là thủ không được tâm cảnh, sau đó trên đại đạo, ngươi sẽ va chạm chạm. Ngươi là yêu tộc thái tử, nếu là bị điểm ấy thất bại đánh bại, nói gì tái hiện yêu tộc huy hoàng. Ngăn chặn tâm hồ bên trong phẫn nộ cùng rung động, dùng phần này nhục nhã phẫn nộ rèn luyện đạo tâm. Chương 634, không sợ nằm thẳng, liền sợ ngươi rất có tâm vươn lên. Chương 634, không sợ nằm thẳng, liền sợ ngươi rất có tâm vươn lên. Thanh lãnh nguyệt hoa quanh quần Kim Ô thái tử quanh thân, Kim Ô thái tử trong nháy mắt tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian dùng Kim Ô nhất tộc đích truyền khẩu quyết, trong lòng lẩm nhẩm, vận chuyển yêu lực, nhanh chóng trở lại yên tĩnh dung chuyển tâm hồ, khôi phục tâm cảnh. Kim Ô thái tử phun ra trong lòng trọc khí, ánh mắt kiên nghị, hướng Thường Hy cúi đầu, cảm ơn Thường Di. Lại đối Lý Cảnh Nguyên cúi đầu, thất lễ. Lý Cảnh Nguyên khoát tay, lần nữa trở về chính để nói, tạo thành yêu tộc bây giờ thảm đạm cục diện mấu chốt một trong liền là vu tộc trắng trợn quấy nhiều yêu tộc chuyển thế, chấm giúp ngươi đả thông luân hồi con đường, ngươi chỉ cần tay cầm lấy đầu này luân hồi lộ, thiên hạ yêu tộc nhộn nhịp phản ứng, gom lại đến ngươi bộ hạ. Kim Ô thái tử mới bình tĩnh trở lại, tâm hồ lần nữa nổi lên gợn sóng, hắn sao lại không biết đầu này luân hồi con đường giá trị, so một tôn thất cảnh, một chi thanh bạch hồ tộc muốn quý giá quá nhiều. Thường Hy ngồi xuống nguyệt quang hà đống nhiên bành trướng lên, cả tòa thái hòa điện nhiệt độ thoáng cái hạ xuống điểm đóng băng, Kim Ô thái tử tựa như là bị người tạt một chậu nước lạnh, tới tắt trong lòng hừng hực. Thường Hy lạnh lùng nói, đầu này luân hồi lộ, ngươi lại muốn đổi cái gì? Lý Cảnh Nguyên sang chói cười nói, nguyệt hoa. Thường Hy kinh ngạc, sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, tăng thêm lần trước cùng ngươi một khối nguyệt phách cùng vừa mới hứa hẹn 10 khối nguyệt phách, cho dù là tạo ra một tòa tiểu nguyệt cũng là có thể. Ta hiện tại thật tò mò, ngươi muốn nhiều như vậy nguyệt hoa làm gì? Lý Cảnh Nguyên có mấy phần trêu ghẹo ý tứ, đưa đầu cười nói, không nói cho ngươi. Thường Hy một trương mặt lạnh càng lạnh hơn, nguyệt quang hà trong nháy mắt nhấn chìm cả tòa thái hòa điện, bốn mặt vách tường, trên nóc nhà hộ điện trận pháp một cái chớp mắt khởi động, tòa này phòng ngự trận pháp phẩm vượt lên vẫn được, nhưng tại Thường Hy vị này thượng cổ nữ thần trước mặt như là đơn gà, lại trong nháy mắt bị sông liệm xiển, Thái Hòa điện khắp nơi đều là vết nứt. Lý Cảnh Nguyên giữ im lặng, khóe miệng nhếch lên, nhìn cái kia thanh thế quần quần nguyệt quang hà cùng trắng muốt như trăng hai con ngươi đằng đằng sát khí Thường Hy, đột nhiên nói, nói đùa dừng ở đây, trở lại chuyện chính, đầu này luân hồi lộ muốn hay không muốn. Thường Hy lỗ mũi phát ra tiếng hừ một tiếng, dung chuyển nguyệt quang hà một cái chớp mắt thu lại. Bên hai vang lên Kim Ô thái tử tiếng lòng truyền âm, "Thường Di, đầu này luân hồi lộ chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay, có đầu này luân hồi lộ, yêu đỉnh có hy vọng phục hưng." Thường Hy thở dài một hơi, chính mình đứa cháu này, thiên phú không tồi, cũng đủ thông minh, có thể kiên quyết tiến thủ, cũng có thể xem xét thời thế, càng đáng quý chính là sơ tâm không thay đổi, càng nhiều thời điểm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng tại một ít thời khắc liền khó nói, tựa như giờ này khắc này, bị người nắm uy hiếp, lâm vào bị động. Thường Hy yên lặng chốc lát, cuối cùng mở miệng, "20 khối nguyên phách." Lý Cảnh Nguyên rũi ra năm ngón tay, "Công phu sư tử ngoạn, 50 khối nguyên phách." Thường Hy trừng to mắt, tuyệt đối không nghĩ tới Lý Cảnh Nguyên khẩu khí như vậy lớn, trực tiếp muốn tương đương với 50 vạn năm thái âm nguyệt hoa, bạo tính tình nàng trực tiếp nổi giận, khí tức điên cuồng phun trào, nguyệt quang hà hùng tráng khỏe khoắn như thủy triều, chút xuống tứ phương. Lý Cảnh Nguyên tâm niệm vừa động, Thái Hòa điện bốn mặt trên vách tường tự nhiên sinh ra vô số đầu kiếm khí, đem những cái này vô lý ánh trăng toàn bộ xoắn nát, không muốn tòa này mới dựng lên tới Thái Hòa điện bị xoắn nát, không may mắn. Lý Cảnh Nguyên quanh thân kiếm quang vô tận, ánh trăng vô pháp tới gần một chút. Một luợt tiểu nguyệt bỗng nhiên bắt nguồn từ nguyệt quang hà, nghiền nát vô số kiếm quang, thoáng qua cẩn thân. Lý Cảnh Nguyên giơ tay ra, hơi hợt đúng là đem cái này vành đoàn đoàn tháng cho nắm trong tay, năm ngón một nắm, dựa vào ngang ngược lực đạo cứ thế mà đem nó bóp nát, ánh trăng thác nước từ đầu ngón tay chạy xuôi mà xuống, sau đó lại bị Lý Cảnh Nguyên không khách khí thu nhập tay áo bên trong, đây coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Thường Hy nheo lại mắt, nàng cảm giác được một cách rõ ràng Lý Cảnh Nguyên so với lần trước tại Thái Âm thời điểm mạnh rất nhiều. Lý Cảnh Nguyên hai ngón khép lại, nhẹ nhàng chống đỡ bên hông mai kia dưỡng kiếm hồ, để phòng vị này tại trong nhà trạch quá lâu thượng cổ thần linh nao động kinh, thật muốn đánh một trận, cười nói, Kim Ô thái tử nắm chặt luân hồi lộ, ngang với nắm một đầu yêu tộc phục hưng lộ, mấy ngàn năm thời gian, hắn liền có thể xây dựng một tòa so với hắn lúc trước cường thịnh hơn yêu đỉnh. Lý Cảnh Nguyên khẽ vươn tay, hắn muốn lần nữa tăng giá cả, 50 khối nguyện phách nhất định phải nắm bắt tới tay. Trong lòng bàn tay thêm ra một phương óng ánh ngân tỷ, kim quang rạng rỡ, tím hoa hồng anh, gãy khoảng có đúng như đại đạo thành văn cổ lao đạo truyện, đại đạo phù lục, trưởng tiên sắc lệnh. Đẩy ấn mà ra, treo ở không trung, hào quang bùng cháy mạnh, kim hỏa chạy đi, tựa như tiểu nhật đầu, trong khoảnh khắc liền đốt rủi ánh trăng thanh lanh ý có hót vang tiếng như lôi bạo. Tiếp đó một đầu tam túc kim ô tại ấn tỷ bên trong bay ra, cuốn ngày lưu chuyển, cuồng sáng loa mắt. Kim ô thái tử đống nhiên trừng to mắt, phía trên chạy xuôi chính là vô cùng tinh thuần đại nhật chân diễm, hơn nữa ấn tỷ chế tạo hắn quá quen thuộc, liền là trong tay hắn cái kia phương tàn tạ yêu đế đế tỷ bản đầy đủ. Thường Hy lạnh nhạt nói, một phương giả tỷ, có cái gì có giá trị khoe khoang? Lý Cảnh Nguyên triệu hồi phương này phòng chế yêu đế đế tỷ, khẽ cười nói, tuy nói là giả, nhưng chính xác dùng phù tang thụ chi làm vật liệu chính, lại gia nhập nhiều tiền khí tài liệu, chớ cũng có chút không tiếc dung nhập một kiện trọng bảo. Quan trọng nhất chính là phụ lấy rồi rào bảng bạc đế đạo ý vị. Nếu là đem khối này phản tỷ dung nhập trong tay Kim Ô thái tử khối kia tàn tạ đế tỷ, sẽ đạt được một phương đủ để chấn áp yêu tộc khí vận trọng bảo. Khối này phản tỷ, hắn nhưng là mất tâm lớn ý, vì thế tách hai cái mới trưởng thành phù tăng thụ cành cây, còn đem một kiện tại Bắc Hải đánh nát một kiện trọng bảo mảnh vụn toàn bộ nấu chảy đi vào, để đế vương pháp tướng đem tỉ mỉ luyện chế ra 3 tháng mới thành hình, có thể nói tốn công tốn sức, chính là vì nhiều đến chút nguyệt hoa. Kim Ô thái tử đôi mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm phản tỷ, hiển nhiên vương này phản tỷ đối với hắn rất có sức hấp dẫn. Lý Cảnh Nguyên ước lượng phản tỷ, khẽ cười nói, yêu tộc gánh chịu thượng cổ phá diệt thiên đế có thể lượng nghiệp lực, khí vận khó tiếp tục, Kim Ô thái tử khối kia đế tỷ tàn tạ, chấn áp khí vận uy năng sợ là xa xa không đủ. Kim Ô thái tử muốn khôi phục thượng cổ yêu tộc huy hoàng, khí vận liền không thể tản mạn khắp nơi, nhất định cần có phẩm vượt lên đầy đủ cao chấn áp đồ vật. Chấm lại thêm khối này phản tỷ, muốn ngươi 50 khối nguyệt phách, có thể nguyện. Thường Hy thần sắc biến ảo bất định, cũng không lên tiếng. Kim Ô thái tử trong lòng như có lửa đốt, quỳ dưới đất, trung điệp dập đầu, than thở khóc lóc khẩn cầu chúc ta yêu tộc phục hưng. Thường Hy yên lặng hồi lâu, trung điệp thở dài, bất đắc dĩ nói, thôi, 50 khối liền 50 khối. Kim Ô thái tử túi giặt người, cảm ơn Thường Di. Lý Cảnh Nguyên cười đến không ngậm miệng được, không sợ nằm thẳng, liền sợ ngươi rất có tâm bươn lên. Có vị này như vậy tiến bộ Kim Ô thái tử tại, Lý Cảnh Nguyên sớm muộn cũng có một ngày có thể móc sạch Thường Hy bọc. Thường Hy liếc qua cố nén ý cười Lý Cảnh Nguyên, lửa giận trong lòng không khỏi đến từ từ đốt lên, lại liếc mắt nhìn đồng dạng hưng phấn Kim Ô thái tử, lại là một trận than vãn, quay đầu nhất định phải thật tốt cảnh cáo Kim Ô thái tử, sau này cách Lý Cảnh Nguyên xa một chút, ngàn vạn không thể bị tính kế, bị coi như heo làm thịt. Kỳ thực Thường Hy cũng rõ ràng luân hồi con đường cùng phản tỷ đối yêu tộc ý nghĩa, có tiền mà không mua được. Suy nghĩ thêm đến Kim Ô thái tử sau này muốn tại Bắc Hoang Châu ngủ lại, ăn nhờ ở đầu ải nhân ba phần, nàng xa ở Thái Âm, không với tới. Lần trước Kim Ô thái tử kém chút bị Lý Cảnh Nguyên đánh giết, nàng đau lòng hối hận hồi lâu, nàng lại không muốn gặp đến Kim Ô thái tử tao ngộ nguy cơ sinh tử. Lý Cảnh Nguyên lần này bộc lộ ra đối nguyệt hoa to lớn nhu cầu là chuyện tốt, chỉ cần Lý Cảnh Nguyên còn cần nguyệt hoa, hắn liền sẽ không để duy nhất có thể bắt chẹt Thường Hy Kim Ô thái tử xảy ra chuyện. Nàng biểu hiện càng cố mà làm, Lý Cảnh Nguyên liền càng xem trọng Kim Ô thái tử. Làm duy nhất tiểu chất tử, Thường Hy cũng là đảo rỗng suy nghĩ. Thường Hy mặt không chút thay đổi nói, theo ta về Thái Âm lấy nguyệt phách. Nguyệt Quang Hà mang theo Thường Hy trở về Kim Ô thái tử nhân thân tiểu thiên địa, Kim Ô thái tử đã chờ không nổi, vội vàng hướng Lý Cảnh Nguyên cáo biệt sau, lòng như lửa đốt thẳng đến Thái Âm tinh mà đi. Chương 635, tinh thần thụ thành thụ quần tinh chấn động, thất phẩm quan nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chương 635, tinh thần thụ thành thụ quần tinh chấn động, thất phẩm quan nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Kim Ô thái tử đi nhanh, trở về cũng nhanh, gọi là một cái không kịp chờ đợi. Lý Cảnh Nguyên đem phảng tỷ cùng hồ tộc cùng nhau giao cho Kim Ô thái tử, tiện thể kết toán hồ tộc sắp xếp sơn thủy công tích, cho chút tiên linh vực bên trong linh thực tiên căn, đối gần phất nhanh đại tài chủ mà nói, vậy vậy nước mà thôi. Về phần coi trọng nhất giá trị lớn nhất luân hồi con đường, Thường Hy có tỉ mỉ chu đáo tâm tư, để Lý Cảnh Nguyên trực tiếp phát xuống đại đạo thệ ước, việc này mới tính lập nghiệp. Thường Hy một mặt đau lòng đem 60 khối nguyện phách giao cho Lý Cảnh Nguyên, nàng tuy là thái âm tinh chủ, chấp trưởng thái âm trăm vạn năm, nhưng tại thượng cổ thời kỳ Vu Yêu lâu dài đánh rằng co bên trong, cũng tiêu hao rất nhiều nguyện phách, cái này 60 khối nguyện phách đưa đi, nàng trong túi nguyện phách số lượng thấy đấy, có thể không đau lòng ư? Kim Ô thái tử mang theo hộ tộc đi chia cho hắn khu vực, bắt đầu lại từ đầu, khí thế ngất trời trùng kiến yêu đỉnh, nhiệt tình. 10 phần. Lý Cảnh Nguyên đồng dạng suy nghĩ hừng hực đi tiên linh vực, cũng muốn làm một vụ lớn. Vùng trời tiên linh vực, như cái kia thái âm tinh chân thân phụ xuống nơi đây, thấu trời nguyện hoa như nước chảy, ánh trăng óng ánh trăng nồng đậm. Lý Cảnh Nguyên ngồi ở trong ánh trăng, thu thập thấu trời ánh trăng đầu nhập tiểu lục bình bên trong, ngưng luyện ra từng giọt lục dịch. Một bình tập đầy, liền đem đầy bình lục dịch nghiêng đổ cho tinh thần thụ, hắn không rõ ràng bồi dưỡng một gốc đỉnh cấp tiên chủng tiêu hao, cho nên dự định trước dốc sức bồi dưỡng tinh thần thụ. Một cái bình lục dịch đổ xuống đi, tinh thần thụ lập tức cây cối lửa nhung, đằng la hế úc, chốc lát nâng cao ngàn trượng, cây rực rỡ diễm huy, đỏ thâm sông tinh khinh ái tú, tinh quang gợn sóng như sóng kích núi cao sụp, nổi khói lồng voi, biết bao trắng lệ. Liên tiếp 2 tháng, tiêu hao 10 khối nguyên phách, trăm bình tiểu lục dịch đổ xuống đi, tinh thần thụ một ngày biến đổi, bây giờ cao tới 5000 dặm, treo leo vào mây trời, lưu động ra mịt mở thủy thải, dù xuống vạn cái tinh quang thác nước, quá không động minh, viên diệu chiếu không, muôn bản tinh thần khí tượng liên miên bất tuyệt. Từng mảnh lớn như núi cao trên lá nâng lấy tinh thần óng ánh tựa như chân thực, những cái này lục diệp tinh mạch ngưng kết tinh thần theo lấy trên lá rủ xuống tinh quang thác nước, chảy xuôi tại vây quanh tinh quang cây cái kia tinh quang cự khinh bên trong, chìm nổi lưu chuyển, sáu linh cuốn hư, tiêu hế ngậm huy, tích chứa trong đó chu thiên tinh thần vận chuyển quy tích, thiên nguyên kéo lấy, vạn tinh chín vĩ đều tại trong đó, đạo ý vô hạn, vạn nguyên cực kéo. Gốc tinh thần thụ này đã sinh ra chư thiên tinh thần vật tượng, tiến vào trưởng thành kỳ. Lý Cảnh Nguyên vẫn chưa đủ, một lòng một dạ tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng tinh thần thụ, lại là 10 khối nguyện phách tiêu hao, tinh thần thụ độ cao đạt tới vạn dặm, tiến vào thành thụ kỳ. Tinh thần đại đạo khí tượng lớn vô biên, chật ních toàn bộ bầu trời, nếu là không đế đạo chi trụ chấn áp, sợ là đã sớm chọc thủng trời. Dù vậy, cùng đại đạo tương liên chư thiên tinh thần vẫn là bị dẫn dắt chấn động, vô số tinh thần cùng nhau lập lòe, các lộ tinh quang không tự chủ được hướng về tiên giới phi tốc chạy xuôi. Lý Cảnh Nguyên vẫn tính cẩn thận, sớm có dự liệu, trước đó liền dùng đan điền tiểu thiên địa bao lại tiên linh vực, dùng đế đạo chi trụ trấn áp, nhiễu loạn thiên cơ, che lấp tinh thần thụ khí thế. Thiên đế trước tiên phát giác được quần tinh dị động, trong nháy mắt xuất hiện tại thiên ngoại thiên, mắt thấy ánh sao đầy trời lưu động, vung tay lên triệt bỏ chu thiên tinh thần đại trận, mặc cho ngôi sao đầy trời chạy vào thiên địa, ngược dòng tìm hiểu dị động ngọn nguồn. Ánh sao đầy trời tại tiến vào thiên địa sau, không còn mục tiêu, như đầu con rồi không đầu tại trên cựu thiên vô tự lưu chuyển, cuối cùng không có mục đích bảy hướng thiên địa. Thiên đế một tay bấm niệm pháp quyết, kỳ thực một mực trong lòng tính toán không ngừng. Đầu ngón tay hiện ra từng đầu vô hình dây cung đầu xu hướng thiên địa, hắn lấy tinh thần dị động làm đầu nguồn, dùng lý khí trải mạch đi tìm nguồn gốc phương pháp, tìm hiểu nguồn gốc. Đương nhiên, thiên đế đúng là không chú ý xé đứt một cái dây cung, thiên đế nâng lên tay, ngón tay rỉ ra một giọt máu tươi. Thiên đế vẻ mặt nghiêm túc lên, chỉ là tiếng lòng đại chấn, dùng hắn thôi diễn chi thuật, vẫn như cũng không có dấu vết mà tìm kiếm, cái này thì cũng thôi đi, lại còn gặp phải phản công. Chỉ có một cái khả năng, đối phương đạo mạnh hơn hắn. Ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về Đông Thắng Châu thủ Dương Sơn, cái thứ nhất hoài nghi đối tượng liền là đại đạo tôn, thứ yếu ánh mắt rơi vào Bắc Hoang Châu, nguyên cơ không có trước tiên hoài nghi mạnh hơn thập cảnh Lý Cảnh Nguyên, là bởi vì hắn khẳng định thập cảnh Lý Cảnh Nguyên thương tích quá nặng, nên tại ngủ say chữa thương. Sau đó lại lần lượt liếc qua Nho Gia Học cùng Tây Thiên Linh Sơn. Tam Tôn Nho Thánh cùng cái kia bốn vị Phật Đà liên thủ nhiễu loạn thiên cơ, cũng là có thể làm đến. Tóm lại, hắn trong lúc nhất thời vô pháp xác định đến cùng là ai đã dẫn phát Chu Thiên tinh thần dị động. Hắn lập tức đưa tới các lộ tinh quân, Hà Hán quần chân chất vấn tinh thần dị động nguyên nhân, hỏi thăm không có kết quả lại đại động can qua điều tra, kết quả không thu hoạch được gì, sống chết mặc bay. Lý Cảnh Nguyên cũng không biết trên trời bận rộn, hắn một cái chớp mắt đi tới tinh thần thụ phía dưới, nhìn trước mắt quả này đã cao tới thiên khung tinh thần thụ, cười không ngậm mồm vào được. Lúc này, một vị tinh quang rơi xuống hóa thành chất phát tiểu đồng tử, rất cung kính thở dài hành lễ, thất phẩm, tham kiến chủ nhân. Chính là trước kia bị Lý Cảnh Nguyên chế nhạo làm thất phẩm quan tinh quang thảo. Lý Cảnh Nguyên đánh giá trên dưới tiểu đồng tử, hắn trước mắt là đại biến răng dấp, một thân tinh quang hoa lễ tú bảo bên trong rượu ngọc hoa, cựu chân tam khí ngầm sáng, minh đường bảo quang, linh hợp khéo tới, trước kia còn có chút đần độn hai con người, bây giờ là đầy mắt tinh quang lưu chuyển, nghiêm nhiên một bộ đạo chân người. Cái này thất phẩm quan nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đến tiên đại cơ duyên, cưới gió lên như diều gặp gió chín bàn dặm. Gốc kia tinh quang thảo bây giờ to như núi nhỏ, lá bao hàm tinh thần, trời sinh tinh thần phụ văn, thai ra đạo ý, liên tiếp đột phá phẩm vượt lên gông cùng xiềng xích, bây giờ đã là một gốc không thua kém nhất phẩm tiên chủng tiên thảo. Một người đắc đạo, gà chó lên trời cụ tượng hóa. Lý Cảnh Nguyên ngữ trọng tâm trường nói, đã có đại cơ duyên càng phải chăm học khổ luyện, cần biết cô phụ thiên vận người là bỏ. Thất phẩm chấp lễ thở dài, đâu ra đấy đáp, ừm, thất phẩm biết rõ chính mình đạo nhạt tuần mỏng, sau đó định chuyên cần cày không ngừng, dày giống đạp chí biển, không cô phụ thiên vận, không cô phụ chủ nhân mong đợi. Lúc này thất phẩm triệt để thoát thai hoán cốt, tuy là đồng tử, lại có sợi lao luyện thành thục tiểu đại nhân hương vị. Lý Cảnh Nguyên vừa ý gật đầu, khoát khoát tay để hắn tự động rời đi. Vướt ve tinh thần thụ đã có linh tính, đối Lý Cảnh Nguyên tự nhiên thân thiết, vui vẻ lay động, hạ xuống vô số tinh quang, tiên linh vực như sau một tràng tinh quang mưa, lộng lẫy, đối khu vực khác linh thực tiên căn cũng là một tràng tạo hóa. Lý Cảnh Nguyên trên cây dưới cây đi dạo cả buổi, vậy mới vẫn chưa thỏa mãn để tinh thần thụ thu thập thấu trời dị tượng, trực tiếp đi vòng thứ hai, bắt đầu bồi dưỡng phù tang thụ cùng nguyệt quế. Thúc tinh thần thụ dùng 20 khối nguyệt phách, xem chừng phù tang thụ cùng nguyệt quế thụ cũng là như thế, nếu là đem phù tang thụ cùng nguyệt quế thụ cùng nhau thúc, mới có được 60 khối nguyệt phách liền dùng hết. Hắn hiện tại nhất đem ra được liền là năm đầy đủ linh căn tiên chủng, tại tương lai rất lớn một đoạn thời gian xem như tân triều công tích ban thưởng, cho nên hắn không thể dùng quang nguyệt phách, quả quyết buông tha chọn bện thúc phù tang thụ cùng nguyệt quế thụ ý nghĩ. Lý Cảnh Nguyên tại phù tang thụ cùng nguyệt quế bên trên mỗi đầu nhập 5 khối nguyệt phách, hai gốc thần thụ dài tới cao 3000 dặm độ, nhật nguyệt khí tượng tràn đầy tụ cùng, trước kia phong tỏa khí thế tiểu thiên địa bị bức xé. Phù tang hoa kim ô, nguyệt quế diễn nguyệt tiềm, hai đầu thần thụ linh tính trời sinh không hợp, làm to chuyện, quấy nhiễu tiên linh vực dung chuyện, kém chút liền muốn hủy đi khu vực khác. Lý Cảnh Nguyên đang định lần nữa xây dựng tiểu thiên địa phong tỏa nhật nguyệt lúc, chiếm giữ trung tâm tinh thần thụ đột nhiên bạo phát, hai cái tinh quang lưu chuyển cảnh cây chém bổ xuống đầu, đem kim ô nguyệt tiềm đánh nát, từng đầu tinh quang trường hà tách ra nhật nguyệt khí tượng. Chương 636, cứng rắn đập ra cái thập nhị phẩm, có người vui vẻ có người buồn. Chương 636, cứng rắn đập ra cái thập nhị phẩm, có người vui vẻ có người buồn. Hai cái thô to cảnh cây như tay vô vào phù tang thụ cùng nguyệt quế thụ, như lão tử dạy bảo nhi tử, hai cây lớn khí tượng lập tức hành quân lặng lẽ, túi đầu cầu xin tha thứ, nghiêm nhiên một bộ nghiêm phụ hình tượng. Lý Cảnh Nguyên lập tức cười lên, nhìn tới không cần tốn công tốn sức làm nhật nguyệt thần thụ xây dựng tiểu thiên địa, Lý Cảnh Nguyên một cái chớp mắt đi tới ba cây trung tâm vị trí, đối tinh thần thụ nói, tinh thần thụ, sau này bọn chúng hai cái liền giao cho ngươi trông giữ, đừng để bọn chúng phá hoại tiên linh vực. Tinh thần thụ cành cây cùng nhau gật đầu. Lý Cảnh Nguyên quay đầu mỗi người nhìn một chút phù tang nguyệt quế, ý cười thu lại, bình tĩnh nói, các ngươi cũng có linh tính, chớm cảnh cáo các ngươi, cả gan tùy ý làm vậy, phá hoại nơi đây linh căn tiên chủng, chớm mà sát các ngươi linh tính. Phù tang nguyệt quế liên tục không ngừng chỉ vào cành cây, Lý Cảnh Nguyên hai tay mỗi người một chảo, nhật nguyệt đại khí tượng hóa thành một lượng ngày, một ly tháng. Kim ô kéo ngày, nguyệt tiềm cong tháng bay lên vùng trời tiên linh vực, thẳng tới màn trời. Nhật nguyệt lưu chuyển, cùng diễn âm dương, luân chuyển ngày đêm. Tinh thần thụ không cam lòng yếu thế, vây quanh tinh thần thụ cái kia bao la hùng vĩ tinh hà trùng trùng điệp điệp ngược dòng thượng thiên, tham gia nhật nguyệt ở giữa, hiện hiện ngôi sao đầy trời, điểm trời sáng màn, cùng nhật nguyệt diễn dịch chu thiên tinh voi. Lý Cảnh Nguyên giật mình không nhỏ, càng xem càng giật mình, cái này chu thiên tinh voi cũng không phải tùy ý sắp xếp vận chuyển, có dấu vết mà lần theo, có đạo có thể theo, đó là tinh thần thụ, phù tang thụ, nguyệt quế thụ bao hàm tinh thần đại đạo, ngày, nguyệt đại đạo lộ ra như. Từ xưa liền có truyền ngôn, nắm giữ đỉnh cấp tiên căn liền có thể đi thông một đầu đại đạo, bây giờ nhìn tới tuyệt không phải nói ngoa. Lý Cảnh Nguyên nắm giữ ba cây đỉnh cấp tiên căn ngang với tay cầm ba đầu đại đạo, tăng thêm chính mình đế đạo, hắn một người tay cầm bốn đầu đại đạo, hơn nữa trên lý luận đều là có thể đi vào cựu cảnh thông thiên đại đạo, kinh thế hai tụ, từ xưa đến nay chưa hề có. Cho dù tương lai không đi cái này ba đầu đại đạo, cái này ba cây đỉnh cấp tiên căn cũng là phẩm vượt lên đỉnh cấp chí bảo. Đỉnh cấp linh căn còn có thể gia tốc đồng nguyên linh căn tiên chủng thành thủ. Hắn thậm chí có loại cảm giác, dùng cái này ba cây đỉnh cấp tiên căn làm hạch tâm có lẽ có thể diễn hóa ra một phương chân thực hoàn chỉnh tiên địa. Rất nhiều chỗ tốt. Lý Cảnh Nguyên cao hứng đã tê dần. Lý Cảnh Nguyên chưa quên cái kia thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hạt sen, đồng dạng là đỉnh cấp tiên căn hạt sen, không biết rõ tiểu lục dịch có thể hay không giúp đỡ trở về chỗ cũ, đột phá phẩm vượt lên gông cùng xiềng xích, trở thành trong tiên địa cái thứ hai thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Hắn không kịp chờ đợi bắt tay vào làm thử nghiệm, lần nữa ngưng luyện một bình lục dịch, phong trì điện xế đi tới vòng thứ ba, xuyên qua một tòa cố ý xây dựng tiểu thiên địa. Tòa này trong trời đất nhỏ bé huyết khí tràn ngập, sát khí kinh người. Nơi đây trung tâm có một tòa hình nguyệt nha, chiều dài chừng mấy trăm dặm huyết hồ, làm bồi dưỡng huyết hải linh căn tiên chủng, hắn từ huyết hải nhiếp thủ tràn đầy huyết thủy, tạo ra được tòa này quy mô không nhỏ huyết hồ. Thân hình hắn thoáng qua, xuất hiện tại huyết hồ trung tâm, giơ tay một chảo, ở vào hơn 10 dặm đáy hồ sền sệt như thuốc cao thịt nát bên trong bốn hạt huyết liên hạt sen, từng cái bay ra, đứng tại trên mặt hồ. Lý Cảnh Nguyên lấy ra tiểu lục bình, mới chuẩn bị nghiêng đổ lục dịch lúc, tay dừng lại, như có điều suy nghĩ, lập tức thu hồi tiểu lục bình, đem bốn hạt huyết liên hạt sen thu tới trước người, bình tĩnh nói, cứ thắng, huyết trắng, thua cuộc, cũng bất quá tổn thất ba cái cựu phẩm huyết liên, ta còn chịu được nổi. Quyết định chắc chắn, đúng là phung phí của trời từng cái vò nát trong đó ba hạt hạt sen, luyện ra ba đầu tinh tế huyết hoa. Đây là ba hạt huyết liên tử bản nguyên tinh hoa. Hắn đem ba đầu bản nguyên tinh hoa chuyển vào cuối cùng một hạt huyết liên tử bên trong, thêm dày nó nội tình. Nội tình càng thâm hậu, càng dễ dàng trở về chỗ cũ. Hắn đây là muốn cược một tòa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Huyết liên tử dù chưa nảy mầm mọc dễ, cũng đã hiện hiện bất phàm, hiện ra một đóa cựu phẩm hoa sen màu máu hư ảnh. Theo lấy từng giọt thủy như thủy tinh lục dịch nhỏ vào viên này nội tình vững chắc huyết liên tử bên trên, huyết quang đống nhiên chứa đựng, một cái chớp mắt nảy mầm, gần hoa nở. Nghiệp hỏa hồng liên không như bình thường hoa sen, nó không có mọc rễ kết cột dài lá rườm rà quá trình, nảy mầm phía sau liền là hoa nở, không có rễ vô diệp cũng không cột. Lý Cảnh Nguyên tiện tay đầu nhập huyết hồ, trong khoảnh khắc nở hoa, trưởng thành một đóa huyết liên, tam hoa chín cánh, chỉ là nhất phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Theo lấy tiểu lục dịch không ngừng đầu nhập, huyết liên càng mở càng lớn, càng mở càng đựng, chớp mắt tam phẩm, đã sinh dị tượng, màu đỏ tươi nghiệp hỏa tại huyết liên bên trong bốc cháy mà ra, thiêu đốt huyết hồ ba dặm. Trọn vẹn 10 bình lục dịch đổ xuống, huyết liên mở tới lục phẩm, nghiệp hỏa đốt lên trăm dặm huyết hồ. Lý Cảnh Nguyên rất phiền phức cô đọc lục dịch, hao phí khối một tháng khách, huyết liên hoa mở cửu phẩm, chứa đựng tràn đầy nghiệp hỏa đã có thể cấu kết lý cảnh nguyên thể nội nghiệp lực, thật là đến. Cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên nếu là tỉ mỉ luyện chế, xác suất lớn có thể luyện chế thành một kiện trọng bảo. Tiếp xuống liên tục hai khối nguyện phách đập xuống, cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên vẫn như cũ không thể phá bơ phẩm vượt lên gông cùng xiềng xích, trở về chỗ cũ. Dù chưa phá giai, nhưng không ngừng tích lũy từng chút nội tình càng dán chắc. Huống hồ đều đã đập vào ba khối nguyện phách, lý cảnh nguyên như thế nào cam tâm cứ thế từ bỏ? Tiếp tục nện, lại liên tục nện xuống hai khối nguyện phách, rốt cục hậu tích bạc phát, nên đón biến chất. Cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên thành công đột phá phẩm vượt lên gông cùng xiềng xích, đạt tới thập phẩm độ cao. Thập phẩm nghiệp hỏa hồng liên thả ra huyết sắc nghiệp hỏa, đem tiểu thiên địa hóa thành huyết sắc biển lửa. Lý cảnh nguyên vô song bá thể đúng là xuất hiện một loại ngũ tạng tiết lộ, máu ngưng đỏ thâm phủ, khí kích ruột bên ngoài hiện tượng. Tiểu thiên địa cấm chế đều bị đốt thủng lỗ chỗ, huyết sắc nghiệp hỏa tới phía ngoài đốt cháy. Đế vương pháp tướng đích thân chấn áp, mới đưa hồng liên nghiệp hỏa thu thập tại trong trời đất nhỏ bé, lại lấy tới tinh thần thụ bên trên tinh quang, cùng phù tang nguyệt quế nhật nguyệt chi lực, bệnh thành một tòa càng thêm vững chắc tiểu thiên địa, giam giữ hồng liên nghiệp hỏa. Tiếp xuống thập nhất phẩm càng khó tăng lên, tổng cộng nện xuống 5 khối nguyện phách mới thành công phá phẩm. Cuối cùng thập nhị phẩm khoa trương hơn, chọn vẹn 10 khối nguyện phách mới để nó thành công thuế biến. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên một khi xuất thế, liền đã dẫn phát một tràng đại hỏa thai, ngập trời nghiệp hỏa quá mức khoa trương, trong nháy mắt vỡ tung vừa mới xây dựng tốt tiểu thiên địa. Đỉnh cấp tiên căn xuất thế kèm thêm kinh thiên dị tượng, bất quá không trung bên trên có đế đạo chi trụ trấn áp, ngược lại sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng hồng liên nghiệp hỏa không phải tinh quang, hung lệ tuyệt cùng, như không ngăn cản, cái này hồng liên nghiệp hỏa có thể tại mấy hơi bên trong tiêu hủy tiên linh vực. May mắn Lý Cảnh Nguyên phản ứng rất nhanh, cùng đế vương pháp tướng liên thủ đè xuống sôi trào nghiệp hỏa, ngẩng đầu hô lớn, tinh thần thụ. Tinh thần thụ trong cái tiên linh vực này lão đại ca, lập tức rôi tới một cái tinh quang nhánh cây hồng ánh, đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chói lại. Hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt cành cây, càng đốt càng hùng, lập tức truyền ra cành cây bị đốt đoạn âm hưởng. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng không phải còn chưa thành thụ phụ tang nguyệt quế, thêm nữa trời sinh hung lệ khí, rất khó hàn phục. Tinh thần thụ một cái chớp mắt có ánh lên, một đầu bao la hùng vĩ tinh quang trường hà mãnh liệt mà tới, mạnh mẽ đâm vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trên mình, cọ rửa mất mãnh liệt không hết nghiệp hỏa. Cùng là đỉnh cấp tiên căn, nhưng tinh thần thụ phẩm vượt lên càng cao một cấp. Lý Cảnh Nguyên cùng đế vương pháp tướng cũng đi theo xuất thủ, ma diệt thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trong tự mình sinh ra hung lệ linh tính, vậy mới an ổn xuống, lặng yên trôi nổi không trung. Lý Cảnh Nguyên lòng tràn đầy vui vẻ vòng quanh lớn như núi cao. Khí tượng cường thịnh thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bao quanh, mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vừa ý hắn là cao hứng, nhưng có cá nhân lại vì cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cao hứng không nổi, mặt mũi tràn đầy buồn khổ sát. Chương 637, không hợp thói thường hệ thống, chật vật nhiệm vụ. Chương 637, không hợp thói thường hệ thống, chật vật nhiệm vụ. Huyết Hải Minh Hà lúc này một mặt phiền muộn. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên xuất thế lúc, trong tay hắn tòa kia đồng căn đồng nguyên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện dị thường chấn động, đỉnh cấp chí bảo dị động không hề tầm thường, hắn lập thân cảnh giác, điều tra bản thân, truy đến cùng Huyết Hải, kết quả khí vận không biến. Huyết Hải không khác, hết thể bình thường. Minh Hà sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, điểm khả nghi bộc phát, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ chấn động, tự lẩm bẩm, hồng liên chấn động tất có duyên cớ, không phải Huyết Hải, không phải ta, vậy liền chỉ còn giữ lại hồng liên tự thân. Hắn bấm ngón tay thôi diễn, suy tính hơn nửa ngày, quả thực là tính toán không ra nguyên nhân. Thiên đế đều thôi diễn không ra, Minh Hà há lại sẽ có thu hoạch. Hắn buồn khổ suy tư hồi lâu, cuối cùng liên tưởng đến đưa cho Lý Cảnh Nguyên cái kia 4 hạt hạt sen, nhưng 4 hạt phẩm vượt lên nhận hạn chế hạt sen cho dù triệt để trưởng thành, cũng không cách nào để thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chấn động. Minh Hà thần sắc chấn động, nghĩ đến một loại khả năng, mặt mũi tràn đầy chấn động, túi đầu do dự, chỉ là đỉnh cấp tiên căn trời sinh đạo đuôi, độc nhất vô nhị. Tây Thiên Phật môn còn có một đóa cựu phẩm tịnh thế bạch liên, Phật tổ từng đại lực bồi dưỡng, cuối cùng không cách nào làm cho tịnh thế bạch liên trở về chỗ cũ, đột phá phẩm vượt lên gông cùm xiềng xích. Chỉ là vị kia đồng dạng là cả thế gian không có thật cảnh, có lẽ thật có nghịch thiên bản sự cũng có nói. Minh Hà không có nắm lấy tia này khả năng không thả, nhô lên, đầu nhập huyết hải, chỉ hướng huyết hải đáy biển, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên rơi vào dưới thân. Ngồi xếp bằng như thi ngồi, sinh tính cẩn thận hắn muốn bắt đầu lại từ đầu điều tra nguyên nhân, quả thực là sắp xếp mấy chục vạn năm trước lợi dai, kéo tơ bóc kén tìm kiếm được những khả năng khác tính. Lý Cảnh Nguyên lòng tràn đầy vui vẻ, chỉ là nghĩ tới làm tòa này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tiêu tốn 20 khối nguyệt phách, hắn liền cao hứng không nổi. Lý Cảnh Nguyên ai thán nói, còn không bằng cầm cái này 20 khối nguyệt phách đập ra một cái phù tang thụ hoặc là nguyệt quế thụ. Than thở một hồi, liền tiếp nhận hiện thực, 20 khối nguyệt phách tuy là hoa thì đau, nhưng cuối cùng đến một kiện công thủ gồm nhiều mặt cũng có thể trấn áp khí vận chí bảo, thua thiệt không đến đi đâu. Trên thực tế trong lòng hắn rất rõ ràng, tinh thần thụ, phù tang, nguyệt quế bọn chúng cho dù thành thụ, cũng không thể hiện thế, tối thiểu tại không có vấn đỉnh cựu cảnh lúc, không thể hiện thế. Tinh thần thụ đã tuyệt tích, nó như hiện thế, người khác lại không để cập tới, chắc chắn sẽ đâm chúng đem chu thiên tinh thần coi là độc chiếm thiên đế thần kinh. Phù tang nguyệt quế đều tại trong tay Thường Hy, kỳ thực các thánh nhân lòng dạ biết rõ, nhưng tại trong tay Thường Hy không quan trọng, bởi vì Thường Hy vốn chính là thái âm thần linh, không có khả năng tại trở thành thái dương thần chỉ. Nhưng tại trong tay Lý Cảnh Nguyên vậy liền quan hệ lớn, các thánh nhân là tuyệt đối sẽ không cho phép Lý Cảnh Nguyên cái này đại địch có cơ hội đánh cắp Thái Dương Thái Âm thần linh vị trí. Hoài Bích có tội, tất có tai ương. Hắn nghĩ vào vị kia không tồn tại thập cảnh bản tôn bá đạo không nói đạo lý, nhưng không thể thật hành sự vô kỵ, làm mất lòng tất cả thánh nhân, rơi vào cái trước người đều địch gian nan tình cảnh, bước đi liên tục khó khăn tư vị cũng không tốt chịu, Minh Hà liền là ví dụ sống sờ sờ, Thường Hy sao lại không phải. Cũng liền cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên dính dáng nhỏ nhất, sau này nguy cấp thời điểm lấy ra tới, cho gánh nhân quả cũng nhỏ nhất. nếu là cùng Minh Hà móc nối một mạch, có lẽ còn có thể man thiên quá hải. Nghĩ thông hết thảy sau, Lý Cảnh Nguyên thư khí không ít, đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đầu nhập huyết hồ, lớn như núi cao nghiệp hỏa hồng liên thoáng cái đem hẹp dài huyết hồ cho cắt đứt. Thân hình lóe lên, lần nữa trở lại trên trời, bóp nát một khối nguyên phách, lần nữa cô động tiểu lục dịch, cho tiên linh vực hạ từng tràng lưu ly mưa to, trợ giúp linh căn tiên chủng khỏe mạnh trưởng thành. Hai ngày sau, Lý Cảnh Nguyên lập tức không sai biệt lắm, thu hồi tiểu lục bình, duỗi ra lưng mỏi, hít thật sâu một hơi cả vườn mùi thuốc thiên hạ, toàn thân thoải mái, tùy ý hướng sau lưng một chuyến, thấu trời ánh trăng tại sau lưng gom lại ra một mảnh thắng dưỡng, mềm tinh tế, còn không thoải mái. Gối cánh tay nghỉ ngơi, khó được hưởng thụ này nháy mắt thanh nhàn. Ánh mắt không khỏi đến liếc nhìn bên phải, lòng có chỗ động, thầm nói, chiêu hiền đại sự thuận lợi kết thúc, tiên linh vực cũng chuyện tốt liên tục, vui a không quá đáng a. Hắn gật gật đầu, không quá đáng. Lập tức thân hình lóe lên, đi sát dục đạo trường, lâm vào tiểu trì nhục lâm diễm diễm ôn nhu hương. Thực dược, đồ mi, hoa hồng, mẫu đơn, đầy vườn sắc xuân, chơi đùa biển hoa, phấn hương độc độ ngàn đỏ. Khúc thoá ngàn hoa nhưỡng, nhẹ ngăn cản bạch ngọc ánh sáng, cùng long phá quan dò xét đảo nguyên, tiềm nhập giao chỉ tùy ý bơi. Vạn bạn không nghĩ tới chính là, lạc lạc ha ha lúc, hệ thống dĩ nhiên ban bố nhiệm vụ. Mạnh nhất trong lịch sử nam nhân, cường bạo nhất quân nên các mặt tối cường. Lý Cảnh Nguyên nhìn trên bảng hệ thống nội dung nhiệm vụ, chợt cảm thấy không nói, hệ thống động kinh. Song tu cũng có thể khi nhiệm vụ. Như vậy không nghiêm chỉnh. Bất quá nhiệm vụ ban thưởng rất hấp dẫn người ta, cái này không hợp thói thường nhiệm vụ ban thưởng dùng 5 cấp tổng cộng 41 cái thành tựu kết toán. 5 cấp là 10 người cấp, 100 người cấp, ngàn người cấp, vạn người cấp, 10 vạn người cấp, trước 4 cấp lại chia nhỏ 10 cái tiểu thành tựu, cho nên có 41 cái thành tựu, mỗi cái thành tựu đều có ban thưởng, chinh phục càng nhiều ban thưởng càng phong phú, cuối cùng liền ngự 10 vạn ban thưởng vô địch thiên hạ càng là khoa trương. Vô địch thiên hạ, một khi sử dụng, ký chủ đem thu được 3 phút vô địch trạng thái, dưới trạng thái này, ký chủ miễn trừ hết thảy thương tổn, thực lực bản thân tăng lên gấp 10 lần. Vô địch thiên hạ không phải một lần kỹ năng, mà là vĩnh cửu kỹ năng, sử dụng tới sau tiến vào thời gian hồi, muốn lần nữa khôi phục kỹ năng, còn phải lần nữa ngự nữ 10 vạn. Vô địch thiên hạ hiệu quả vô địch biến thái, nhưng Lý Cảnh Nguyên cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, coi như hắn đem hai cái thận hoang phí cũng không làm được cấp thứ 5. Lý Cảnh Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến một cái mưu lợi phương pháp, hỏi thăm hệ thống, có thể hay không sử dụng phân thân. Hệ thống lạnh giá phủ định. Lý Cảnh Nguyên thở dài một hơi, chỉ có thể từng bước tới. Hắn lựa chọn một cái có hy vọng đạt tới mục tiêu, một cái lắc mình tiến vào tiên linh vực, thu thập linh căn tiên chủng, một hồi đại bổ đặc biệt bổ khí huyết, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tiếp đó tựa như đến xa trường một loại trở lại sắc dục đạo trường, đem hoan hỷ Phật dùng thất tình lục dục 13 sắc khí bệnh thành 13 sắc vân sàng rời đi ra, định dùng 13 sắc dục vọng khí trợ giúp chiến lược liệu một cái. Lý Cảnh Nguyên đem sắc dục đạo trường 10 vạn nữ dựa theo thực lực sắp xếp, thực lực mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ khó khăn nhất làm, trực tiếp đặt ở cuối cùng. Song tu vốn là khoái hoạt sự tình, một ngày quá nhiều cũng tích lũy lông mày. 13 sắc trên vân sàng, Lý Cảnh Nguyên đã không gặp hùng khôi thể phách, có mấy phần hình tiêu mảnh rẻ ý tứ, thân thể đều bị hầm làm, khí huyết thâm hụt quá lớn, đã thương tới 1/10 đại đạo căn bản. Hắn hai mắt vô thần, minh đường ảm đạm, tinh kiệt hồn mỏi mệt, thân thể đều không còn chi giác. Sơ sơ 2 tháng, hắn liền không nghỉ ngơi qua, đến cuối cùng vừa ăn linh đan rượu dược, một lần bổ một lần làm, đại hậu kỳ hoàn toàn dựa vào lấy một hơi dáng chống đỡ lấy. Cho dù đối chính mình như vậy tâm ngoan thủ lạn, cũng mới đạt tới vạn người cấp cái thứ 2 thành tựu. Đế vương pháp tướng từ tiên linh vực mà tới, tay cầm hàng trăm hàng ngàn linh căn tiên chủng, hai tay xoa nắn, tung xuống mảng lớn hào quang thủy khí, tập bổ cỗ này tựa như khô cạn nhiều năm nhân thân ruộng đồng. Lý Cảnh Nguyên sơ sơ khôi phục sau, gọi ra hệ thống, đổi ban thưởng. Nhìn tới tay ban thưởng, Lý Cảnh Nguyên nặng nề thở ra một cái trọc khí. Hắn không tiếc đại giới, thậm chí hao phí tu hành giả trọng yếu nhất đại đạo căn bản, chính là vì chương này đụng đáy bắn ngược thẻ. Chương 638, Trần Chi báo lời nói hùng hồn, kiếm bộn không lỗ tốt mua bán. Chương 638, Trần Chi báo lời nói hùng hồn, kiếm bộn không lỗ tốt mua bán đụng đáy bắn ngược, làm ký chủ ở vào sắp chết trạng thái lúc phát động kỹ năng này, bắt đầu mạnh mẽ bắn ngược, không bị hạn chế thương thế khôi phục, thời gian ngắn thực lực tăng vọt, hạn định sử dụng 3 lần. Đụng đáy bắn ngược thẻ tương đương với 3 chương phục sinh thẻ, tương đương với Lý Cảnh Nguyên nhiều 3 cái mạng. Đây chính là Lý Cảnh Nguyên vì sao không tiếc hao tổn đại đạo căn bản cũng phải cầm đến nó nguyên nhân. Bảo thẻ rơi túi, Lý Cảnh Nguyên cuối cùng là mang theo nụ cười ngủ thiếp đi, buồn ngủ thâm trầm. Giấc ngủ này liền là một tháng kế tiếp. Sau khi tỉnh lại, một thân đau bứt nhức, sọ não đều hỗn loạn, di chứng rất rõ ràng. Bất quá tình trạng cơ thể tại Đế Vương pháp tướng kéo dài không ngừng dùng linh đan rượu dược, linh căn tiên chủng điều dưỡng phía dưới khôi phục không tệ, khí mạch trầm ổn, thể phách nạp cũng dư rất nhiều, không còn là bộ kia hình tiêu mảnh rẻ thê thảm hình tượng. Bất quá quan trọng nhất đại đạo căn bản khó khôi phục, thể nội một chút mấu chốt khiếu huyệt khí phủ vẫn như cũ ảm đạm yên lặng, không có nửa phần khí tượng. Lý Cảnh Nguyên nhìn một chút tiểu huynh đệ, nửa chết nửa sống, đúng như giao long ngủ đồng trạng thái, cười khổ nói, cái này ăn đủ, phòng trường thời gian rất lâu sẽ không suy nghĩ chuyện này. Lý Cảnh Nguyên không nói hai lời, trực tiếp bế quan tu luyện, nắm chắc khôi phục đại đạo căn bản. Lý Cảnh Nguyên bế quan khổ tu, Bắc Hoang Châu sắp xếp sơn thủy làm việc hừng hực khí thế tiến hành, Kim Ô thái tử tại trong địa bàn của hắn cũng làm khí thế ngất trời. So với bận rộn Bắc Hoang Châu, còn có một châu đặc biệt bận rộn. Đó chính là Trung Thần Châu. Lý Cảnh Nguyên chiêu hiền một chuyện, Thiên Đình lần nữa xếp hàng Lý Cảnh Nguyên, lần nữa chọc giận Tam giáo. Thù mới hận cũ cùng tính một lượng, Tam giáo tinh anh đều xuất hiện, Trung Thần Châu cùng Hạ Hạt Thanh Minh Châu, Thần Khải Châu đều lâm vào chiến hỏa, tình hình chiến đấu nguy cơ. Lý Cảnh Nguyên trong lúc bế quan, Thiên Đình mấy lần phái người tới trước tìm kiếm trợ giúp, một lần quy cách so một lần cao, nhưng Ngụy Trinh đều dùng Lý Cảnh Nguyên bế quan làm lý do cự tuyệt. Nhưng lần này Lý Cảnh Nguyên bế quan thời gian quá dài, nhoáng lên liền đã qua 5 cái năm đầu, Trung Thần Châu thế cục càng thối nát, Thiên Đình có chút gánh không được Tam Giáo thế công, thương vong thảm trọng, mất đi địa bàn càng ngày càng nhiều, một lần cuối cùng thậm chí là Thiên Đế đích thân tới trước. Ngụy Trinh không có cách nào, đành phải tự chủ trương, đem tinh thông võ sự tỉnh linh quan miếu binh tu cùng không tốt sắp xếp sơn thủy võ phu, kiếm tu tạo thành một chi đại quân phái đi Trung Thần Châu, hiệp trợ Thiên Đình, ngăn cản Tam Giáo. Hoa nở hoa tàn lại một năm, lắc lư năm thứ 20, Lý Cảnh Nguyên cuối cùng tại mấy không thanh linh căn tiên trùng bổ dưỡng phía dưới cuối cùng bù đắp đại đạo căn bản. Hắn bước ra đế cung, đi tới trên trời, quan sát đế đô đã hoàn thành, khí thế rộng rãi, phường thị đường phố, ngay ngắn trật tự. Lại bàng quan tứ cực, nhìn xuống địa lý, Bắc Hoang Châu sơn thủy đã sắp xếp nhỏ một nửa, sắp xếp qua khu vực sơn sơn liền trồng lên, thủy thủy liên thành, sơn thủy khí tượng đã thai đức, có thể năm vạn vật, có thể nuôi vạn dân, cũng có thể nuôi trên núi thần tiên. Lý Cảnh Nguyên túi đầu nhìn lại, Ngụy Trinh vội va đáp mây bay mà tới, báo cáo Trung Thần Châu thế cục trước mắt. Tam Giáo trả thù Lý Cảnh Nguyên sớm có dự liệu, cho nên cũng không giật mình, ngược lại có mấy phần hưng phấn. Nếu không có tranh chấp, hắn thế nào giết người, hắn thí tiên nhiệm vụ thế nhưng một hạng ổn định lợi nhuận. Lý Cảnh Nguyên nhàn nhạt nói, Bắc Hoang Châu liền giao cho ngươi chủ trì, chấm đích thân đi qua. Dứt lời, xoay người sang chỗ khác, vừa xài bước ra, thân hình như một tia kim quang lướt đi, hướng nam mà đi. Thần Khải Châu, Lão Phong Sơn phía dưới có một tòa chiếm diện tích hơn 10 dặm, chiến tranh tức giận vô cùng nặng quân doanh. Trong quân doanh đột nhiên thổi lên quân hào, tại võ trường huấn luyện, tại doanh trướng chỉnh đốn quân tốt lập tức phản ứng, mặc giáp mang binh, nhanh chóng cả đội, bạch đi bạch giáp cưỡi ngựa trắng, quân kỳ nghiêm minh, cực kỳ hiển nhiên đây là một chi tinh nhuệ thiết kỵ. Từng đội bạch giáp thiết kỵ tại trong quân giáo úy chỉ huy xuống, đâu vào đấy, lôi lệ phong hành rời khỏi chú địa, đi hướng một chiếc núi cao đỏ. Đây là lại muốn đánh trận. Về phần đi hướng phương nào, cùng ai đánh trận, cũng không đáng kể. Bác Hoang thiết kỵ mỗi có điều động, vó ngựa chỗ đến, mũi quân chỉ hướng, đều là thắng lợi. Mệnh có thể ném, trượng không thể thua. Nói ra câu này lời nói hùng hồn không phải Thiên Đình tiếng tăm lừng lây thống binh đại soái, cũng không phải Bác Hoang những cái kia thất cảnh đại thần đại tiên, mà là một vị bất quá tiên nhân đệ tam cảnh võ phu, tên cứ gọi Trần Chi Báo, tuổi còn rất trẻ, cảnh giới rất thấp. Nhưng vị này quan tướng đi theo thánh nhân đại đế từ nhân gian vùng dậy, cho dù lên tiên giới, vẫn như cũng bị thánh nhân đại đế đỉnh lấy bạch y binh tiên danh hào, tương lai nhất định là Bác Hoang đế triều thống binh đại tướng. Bác Hoang thất cảnh đại thần đại tiên thấy hắn cũng là muốn lấy lễ để tiếp đón. Trần Chi Báo lời nói hùng hồn có thể để người tin tưởng, cũng không phải dựa vào hắn thánh nhân kia đại đế chỗ đỉnh bạch y binh tiên danh hào, mà là 15 năm tới thống quân giết địch, lần lượt thắng trận củng cố tích lũy đi ra danh tiếng. Hắn vị này tiên nhân tam cảnh tiểu nhân vật bây giờ đều xuất hiện tại Tam Giáo tất sắt trong danh sách. Trần Chi Báo có chút khác một câu thường xuyên treo ở trong miệng hào ngôn, Bắc Lương thiết kỵ giáp thiên địa. Hắn muốn tại tiên giới chế tạo một chi đủ để ngựa đạp thiên địa, ngang dọc tam giới Bắc Lương thiết kỵ. Loại trừ Trần Chi Báo, lại trừ thực lực quá cao thất cảnh đại thần đại tiên, lại có nhân đồ bạch khởi, Lý Tôn Hiếu, Giả Hủ. Các loại cảnh giới không cao Bắc Hoang tiểu nhân vật thanh danh lên cao, lục tục ngo ngoe bị Tam Giáo cùng Thiên Đình các đại nhân vật quan tâm. Bắc Hoang Châu phái mà đến trợ giúp cũng không nhiều, bất quá lác đác mấy bằng người. Tại trận này Tam Giáo tinh nhuệ tập hợp trong đại chiến, căn bản không đáng chú ý cho nên ngay từ đầu liền hướng Thiên Đình mượn binh, binh là thất cảnh đại thần mượn. Binh quyền lại từng cái phân cách có thống binh tài năng Trần Chi Báo đám người, lần này trợ giúp làm sao không phải Bắc Hoang Châu tương lai quan tướng một lần cực kỳ chân quý quen thuộc tiên nhân chiến trường cơ hội. Cầm Thiên Đình tiên binh luyện chính mình võ tướng, đây là một bút kiếm bộn không lỗ tốt mua bán. May mắn tiên nhân chiến tranh cùng nhân gian chiến tranh bản chất không sai biệt lắm, đơn giản là chiến tranh phương thức nhiều quỷ thần khó lường tiên nhân thủ đoạn, Trần Chi Báo đám người rất quen thuộc nhanh, vậy mới từng bước thanh danh lên cao, Thiên Đế cũng không có nói thêm cái gì. Một chiếc núi cao đỏ ra chỉ phẩm vượt lên tương đương cao che lớp pháp trận, qua lại trong quần sơn, đáy thuyền phía dưới là từng cái ngự phong sắc lôi phủ, núi cao đỏ tốc độ tiến lên phong trì điện xế. Hôm nay là một tràng thiểm kích chiến, đánh chính là một tòa tại Thần Khải Châu cắm rễ 200 năm, lại một năm trước đột nhiên làm phản Thiên Đình, đầu nhập vào đạo môn Lôi Vũ Sơn. Liên bởi vì Lôi Vũ Sơn làm phản, để Thần Khải Châu nam bộ chiến sự thoáng cái loạn như nhà, Thiên Đình một phương tổn thất nặng nề. Trần Chi báo tiếp vào Thiên Đình pháp chỉ, lần này đi dẹp điên Lôi Vũ Sơn. Nửa ngày thời gian liền vượt qua năm vạn dặm, chống gần Lôi Vũ Sơn. Bạch y bạch giáp Trần Chi Báo đứng thẳng mũi thuyền, ánh mắt thâm trầm nhìn kỹ phía trước tòa kia mây mù lượn lờ bốc lên núi lớn, tựa như mây mù khóa núi. Cái kia khắp núi mây mù cũng không phải hiện tượng tự nhiên, mà là Lôi Vũ Sơn đại trận hộ sơn, bên trong có càn khôn môn đạo. Lôi Vũ Sơn chân nhân bất lộ tướng, nhưng núi lớn hai bên, dựa ở vách đá đỉnh hai tôn mang tính tiêu chí đại thần kim thân tượng thần lại kim quang áo ánh, có thể thấy rõ ràng. Truyền văn cái này hai tôn tượng thần pho tượng kim thân chính thần, một vị từng là Thiên Đình Lôi Bộ Ti trưởng Lôi Đình chính thần, một vị từng là trưởng quản thiên hạ vận tại đường thủy thần linh. Chính là thống soái trên trời nhiều vũ sư chính thần, trên danh nghĩa ti trưởng hành vân bố vũ long tộc đều dưới tay hắn hành động, tiếp cách khắc chỉ. Cái này hai tôn thần linh bản tôn sớm đã chết đi, bị Lôi Vũ Sơn tổ sư ra cơ duyên ngẫu nhiên gặp, cái này hai tôn thần linh kim thân tượng thần có thể nói là Lôi Vũ Sơn tồn tại, cũng là Lôi Vũ Sơn bây giờ trên núi tiên nhân đại tông khí tượng nội tình. Cái này hai tôn kim thân tượng thần trải qua vô số năm thời gian nước chảy cỏ rửa, ý nguyên kim quang sáng lạ, nguy nga phi phàm. Dù cho là hạ tam cảnh tiên nhân gặp, đều muốn thấy mà sợ. Chương 639, mặt dạn mày dày nhận tổ sư ra. Trần Chi Báo nâng thương khai sơn chương 639, mặt dạn mày dày nhận tổ sư ra, Trần Chi Báo nâng thương khai sơn lôi bộ chính thần ngực trần đạn bụng, lưng đeo hai cánh, ngạch cố ba mắt, kim diện như khỉ, phía dưới cầm dài má sắc nhọn, đủ như ưng, run, chống kiếm tại trước người, hai tay gấp lại chống đỡ chuôi kiếm. Từ đỉnh tới bên cạnh, vòng treo liền chống năm cái, tả hữu quận miết phồng lên, là một vị tựa như ngay tại quan sát nhân gian to lớn thần linh. Tôn này vũ sư thần linh, mây che sương mù quấn, khuôn mặt mơ hồ, trên người có một đầu vận tải đường thủy bệnh ngũ sắc thải thủy tiên y liễu, tay áo chậm chậm phiêu đãng, vận tải đường thủy lúc thì hiện hiện thủy tiên tinh linh, vây quanh quanh thân, phong thần rất bước, phụ trợ đến tôn này kim thân tiêu tán không biết bao nhiêu vạn năm thần linh, phản phất còn tại nhân gian thi triển thần uy, trưởng quản lấy thiên hạ vận tải đường thủy lưu chuyển. Sau lưng Trần Chi Báo đi ra một tôn bạch giáp tướng quân, khôi ngô như lực sĩ, bắp thịt cuộn cuộn, một thân ngang ngược khí tức tỏ rõ lấy hắn là cái võ phu. Vị này là thiên đình nhất đẳng thiên tướng, tiên nhân đệ ngũ cảnh, lại quất tại dưới Trần Chi Báo, đảm đương phó tướng. Bạch giáp thiên tướng chỉ cái kia hai tôn kim thân tượng thần, trầm giọng nói, Lôi Vũ Sơn trưởng môn nhân năm đó đạp vận khí cất chó, đến cái kia hai tôn cổ lão thần linh kim thân tượng thần, kim thân tượng thần bên trong còn lưu lại cái kia hai tôn cổ lão thần linh vĩ lực, Lôi Vũ Sơn trưởng môn nhân liền dựa vào lấy cái này hai tôn thần linh tượng thần mở núi lập nghiệp. Lôi Vũ Sơn trưởng môn nhân công tại tính toán, lại trăm phương ngàn kế dựng vào thiên đình phương pháp, lấy được thiên đình pháp chỉ, chấp trưởng Lôi Vũ Sơn phủ cận 200 dặm sơn thủy khí vận, 200 năm kinh doanh chuẩn bị, Lôi Vân Sơn lăn lộn đến ra dáng, đỉnh núi danh hào đều ghi vào sơn thủy đại lệnh sách. Nói lấy, bạch giáp thiên tướng một trưởng bố vào mũi thuyền miếng bảo hộ bên trên, nộ khí mãnh liệt, Lôi Vũ Sơn lão già kia là cái danh phủ kỳ thực đến kẻ hai mặt, nhất là cổ đầu tường ngã theo gió, phòng trừng đạo môn cho hắn chỗ tốt lớn, bằng không hắn cũng không dám phản bội thiên đình. Trần Chi Báo không đáp lời, yên tĩnh nhìn chăm chú Lôi Vũ Sơn, đột nhiên tôn này núi cao đỏ nhẹ nhàng lắc lư một cái, trên núi tôn này Lôi Bộ chính thần tượng thần cái chán thần mục đống nhiên mở mắt một loại, một chùm kim quang óng ánh chiếu rọi hướng núi cao đỏ. Núi cao đỏ xung quanh che lấp pháp trận tại ở dưới kim quang không chỗ che thân, hiện ra. Bạch giáp thiên tướng nổi giận mắng, nên chết, cái này Lôi Bộ chính thần tượng trưởng núi vận, Lôi Vũ Sơn xung quanh hơn 10 dặm phạm vi đều tại hắn giám thị phía dưới, một khi có lạ lẫm khí tức tiến vào chắc chắn bị hắn phát giác. Trần Chi Báo thần tình tự nhiên, bình tĩnh nói, không sao, đã đủ gần, trực tiếp xông đi qua. San bằng Lôi Vũ Sơn là đủ rồi. Bạch Giáp Thiên tướng lập tức giống to, tốc độ cao nhất sông đi qua. Núi cao đỏ mã lực toàn bộ triển khai, đáy thuyền bày ra phủ lục lập tức gió lay động lôi thiểm, đến mức liên lụy chấn động trong 10 dặm sơn thủy linh khí. Một đường băng băng, phong trì địa xế, tiếng sấm cuộn cuộn. Cái kia Lôi Bộ chính thần tượng phát hiện núi cao đỏ sau lưng Lôi Cổ không truy góp mà từ bàng, tiếng như tiếng sấm, chấn động cả tòa Lôi Vũ Sơn. Trong núi tổ sư trong đường tỏa ra ánh sáng chói lọi, hai tôn tượng thần kim quang bộ phát bóng ánh. Sương trắng theo chân núi bốn phía bốc lên tràn ngập, mây mù càng tụ càng nhiều, đỉnh núi mây mù chuyển màu đen, có lôi điện, kiếm quang bất ngờ xuyên qua, một bộ gần mưa to bảng bạc gầm trầm thiên tượng. Từng đạo lưu quang khắp nơi núi vụ vũ màn bên trong xuyên qua bất định, Lôi Vũ Sơn tu sĩ toàn thể xuất động, trận địa sẵn sàng đón địch. Rất nhiều Lôi Vũ Sơn cầm quyền tu sĩ đều đã rời khỏi mỗi người phủ đệ, tiến về tổ sư đường đục đầu. Tổ sư đường cửa ra vào phía trước nhất là một vị râu tóc bạc trắng, đầu đội mây mưa cao quan, người khoác áo xanh tiên bảo, cầm trong tay phất trần đắc đạo tiên nhân, bề ngoài cực giai. Hắn chính là Lôi Vũ Sơn khai sơn lập phái trưởng môn tu sĩ Phùng Đại Sơn, tại Thần Khải Châu Nam Bộ tuyệt đối là cái lừng lẫy nhân vật nổi danh, có thể nói hắn liền là Lôi Vũ Sơn còn sống tổ sư ra. Sau lưng hắn tổ sư đường cung phụng chủ vị bức họa thì là một vị qua đời đại thần tiên, cùng hắn đã không có liên hệ máu mủ, cũng không có sư thừa quan hệ, mà là hắn mặt dày mày dạn, dựa vào mặt dạn mày dày tính toán tới nói đến đều có chút buồn cười xương sớm sư duyên. Phùng Đại Sơn người này thiên phú tu hành không tính là đến, nhưng mà cái nhân tình, tâm cơ mưu tính rất cao minh. Hắn thường xuyên tuần sơn thăm bạn, kết bạn tiên nhân, dựa vào khẩu sán liên hoa bản sự, kiến thức không ít tiên gia nhân vật, trong đó liền có tổ sư đường chủ vị cung phục vị kia đại thần tiên hậu người. Lôi Vũ Sơn khai sơn lập phái, tổ sư đường ắt không thể thiếu. Tổ sư đường đại biểu lấy sơn môn tông phái nội tình, nhưng hắn sư thừa, tiền bối không có lấy đến ra tay, liền tại phía trước tiếp xúc qua đại nhân vật bên trong tuyển chọn một vị tổ tiên đi ra đại thần tiên, bây giờ kế tục không còn chút sức lực nào, nhà đều không đốn, nhưng vẫn có chút quan hệ đại thần tiên hậu người. Hắn cùng đại thần tiên hậu người giao hảo, phí hết tâm tư đem hắn kéo vào Lôi Vũ Sơn, bởi vì đến đại thần tiên hậu người chỉ điểm. Hắn dòng chống khua chiêng bái vị kia đã chết đại thần tiên làm tổ sư ra, thế là liền có một cọc nhận tổ quy tông ca tụ. Về sau dựa vào đại thần tiên ban cho quan hệ dựng vào thiên đỉnh, từ đó Lôi Vũ Sơn đúng như cái kia Lôi Thần Vũ sư tượng thần che chở, thuận buồm xuôi gió, ngắn ngủi 200 năm liền có nhà người ta kinh doanh 5-600 năm mới có trên núi khí tượng. Phùng Đại Sơn thật là một tay tính toán thật hay. Bên cạnh Phùng Đại Sơn gom lại động tác 10 vị Lôi Vũ Sơn đạo hạnh cao thâm láo tu sĩ, đệ tử đích truyền cùng khách khanh cung phụng, đại bộ phận tâm tình nặng nề. Mọi người trơ mắt nhìn xem chiếc kia phẩm cấp cực cao núi cao đỏ, càng ngày càng hướng Lôi Vũ Sơn tới gần. Cán kia dựng thẳng lên chữ Trần chiến kỳ càng là chói mắt vô cùng. Nếu nói ngày trước, Lôi Vũ Sơn có lẽ sợ hãi vẫn như cũ, vẫn còn không đến mức như vậy sợ, thật sự là tình thế không buông tha người, 20 năm qua chiến hỏa, quá mức tăng tốc, bao nhiêu trên núi tông môn cổ sống cắt đứt, trên núi tu sĩ gan, không sai biệt lắm cũng đều cho đập bể cái náo loạn. Bây giờ Thần Khải Châu trên núi dưới chân núi, cơ hồ người người đều là chim sợ cánh cong. Nhất là vị này thanh danh lên cao Bạch Y binh tiên 15 năm ở giữa đẩy ngã bao nhiêu đỉnh núi, tiêu diệt bao nhiêu trên núi tiên nhân. Ngày bình thường phong quang vô hạn trên núi tiên nhân, không trải qua tàn khốc chiến sự, tại Trần Chi Báo cán thương phía dưới tựa như giấy, cái kia bị mạng hắn tên Bắc Hoang Thiết Kỵ như thế vừa xung phong, đâm thủng rất nhiều gối thêu hoa. Phùng Đại Sơn xứng đáng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhân vật, thần sắc thản nhiên, âm thanh vang vang mạnh mẽ, cười nói, các ngươi không cần lo lắng, Trần Chi Báo cái này tới lại không ngoài ý liệu, chúng ta Lôi Vũ Sơn bất quá là cái vỏ mà thôi. Sau ngày hôm nay, Lôi Vũ Sơn di chuyển Đông Thắng Châu, có thể hưởng ngàn dặm sơn thủy khí vận, chúng ta đều có thêm gần một bước cơ duyên. Chắc chắn ngữ khí hòa tan mọi người nặng nề suy nghĩ, không ít người chuyển đổi suy nghĩ đang thầm nghĩ cửa hứa hẹn cơ duyên. Núi cao đỏ trống gần Lôi Vũ Sơn, treo lơ lửng giữa trời mà ngừng, Trần Chi Báo khẽ nâng thiết thương, chỉ hướng Lôi Vũ Sơn, mà không chút thay đổi nói, "Khai Sơn." Núi cao đỏ mũi truyền thú hống tượng mở ra miệng lớn bên trong bỗng nhiên tụ tập một đạo nồng đậm tột cùng kiếm quang lăng lệ tột cùng, thanh thế thực tế quá lớn, đến mức Lôi Vũ Sơn đại trận hộ sơn đều bị liên lụy, mây mù sôi trào, mây mù bên trong màn mưa 18 miệng xuyên qua bất định hộ trận phi kiếm đúng là có chút hơi run, nguyên bản dựa theo trên trời tinh đấu vận hành nghiêm mật quy tích, đúng là bắt đầu nhiễu loạn lên. Kiếm quang nóng ánh một cái chớp mắt xông ra miệng thú, núi cao đỏ đều như có sức giật tụt lùi mấy trượng. Kiếm quang thẳng đi Lôi Vũ Sơn, chiếu đến trên núi âm trầm màn mưa như ban ngày kiếm quang nóng ánh, thẳng tắp một đường phá vỡ Lôi Vũ Sơn cả công lẫn thủ hộ sơn trận pháp. Cái kia 18 miệng làm Lôi Vũ Sơn lập xuống công lao hãn mã hộ sơn phi kiếm, đúng là căn bản không kịp cản trở, trơ mắt nhìn xem kiếm quang tiến quân thần tốc, hào quang tiêu tán một nửa kiếm quang tiếp tục bỏ tới trước, phảng phất muốn đem Lôi Vũ Sơn gọn gàng dứt khoát chém nát. Chương 640, gậy ông đập lưng ông giết người cục, đánh nhau giết người cực kỳ lành nghề. Chương 640, gậy ông đập lưng ông giết người cục, đánh nhau giết người cực kỳ lành nghề. Kiếm quang thẳng tắp một đường vọt tới Lôi Vũ Sơn, hai bên trái phải hai tôn tượng thần tại lúc này phảng phất sống lại, Lôi Bộ Chính thần tượng đột nhiên rút lên chọc trong tay kiếm, thân kiếm nháy mắt điện quang lóe ánh. Vũ sư thần linh phất tay, không thua bao nhiêu, lấy cái kia không trùng xoay quanh 18 miệng hộ sơn pháp kiếm, thân kiếm ngay tại chỗ phủ đầy phù lục chữa triện, vận tải đường thủy cực dày. Lôi đỉnh cự kiếm tại kiếm quang đánh trúng Lôi Vũ Sơn phía trước chạy tới, đem nó ngăn lại, hai kiếm va chạm nhau, Lôi đỉnh cự kiếm nhanh chóng vỡ nát, kiếm quang lại ảm đạm mấy phần. 18 miệng hộ sơn pháp kiếm đi theo xuyên qua mà tới, cùng xoắn nát kiếm quang, hóa giải Lôi Vũ Sơn nguy cơ. Tuy nói không thể một lần hàng thật giá thật khai sơn, nhưng tối thiểu hủy đi đại trận hộ sơn. Khóa núi mây mù màn mưa từng bước tiêu tán, phản phất sau cơn mưa trời lại sáng. Trần Chi Báo không chút do dự hạ đạt quân lệnh, bảy trận. Núi cao đỏ một cái chớp mắt rơi xuống chân núi, trên bong thuyền hơn vạn bạch giáp thiết kỵ đồng thời động lên, thanh chấn như lôi, tại chân núi trên đại khái một đường gạt ra, như một đường thủy triều, bất động không động. Trên núi mây mù tan hết, không ổn định. Tôn này phục sinh Vũ sư thần linh ngay tại hành vân bố vũ. Trần Chi Báo sắc bén ánh mắt đảo qua Lôi Vũ Sơn, tầm mắt tại đỉnh núi dừng lại. Trên đỉnh núi có hai người, một vị đạo bảo lão nhân bà bụng sữa chưa ngồi, bên cạnh đứng đấy một vị thể phách hùng khôi đại hán, ôm lấy cánh tay, cong ở sau lưng một thanh cổ kiếm. Đỉnh núi mưa gió càng lớn, chỉ là hạt mưa tựa như rơi vào một cái vô hình dù giấy bên trên, trên đỉnh đầu hai người phương hướng bốn phía bắn tung tóe mà đi. Có phải hay không cao nhân đắc đạo, khó mà nói, chí ít chạm đến vị trí là rất cao. Trần Chi Báo không có quá nhiều để ý tới, mặc kệ trên núi có ai, vó ngựa lập, tồi thành khai sơn quân giặc chết hết. Hán thống lĩnh lấy hơn vạn thiên binh tiên tướng trải qua vài chục năm chiến hỏa trải qua rửa tội tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vó ngựa đi tới, giết người bản sự, không nói thiên hạ biết được, thần Khải Châu đã là có tiếng. Trần Chi Báo nâng thương, hơn vạn thiết kỵ thấm nhuần mọi ý, toàn bộ ăn ý rút đao. Chiến tranh sát khí một cái chớp mắt bạo phát, sát cơ trùng điệp. Giờ khắc này những thiên binh thiên tướng này không còn áp chế sát ý, trên mình tản mát ra rất đậm mùi máu tanh, Lôi Vũ Sơn bên trên tuôn trào mưa to, lại cũng cọ rửa không được cỗ này máu tanh mùi vị. Chỗ đỉnh núi cái kia ngồi thẳng trên mặt đất, một vệ đạo bảo lão nhân nhíu mày nói, thực lực quân đội bén nhọn như vậy, cái này Trần Chi Báo ngược lại cho thiên đình luyện được một chi bách chiến tinh minh. Bên hông đeo kiếm đại hán, bình tĩnh nói, đây cũng là Trần Chi Báo nên chết nguyên nhân. Đạo bảo lão nhân tự nhủ, cái này Trần Chi Báo thế nhưng Bắc Hoang vị thánh nhân kia đại đế dòng chính võ tướng, đều tại truyền hắn sẽ là Bắc Hoang Châu đế triều tương lai đại tướng quân, giết hắn, sợ là sẽ phải chọc giận vị thánh nhân kia đại đế, ta nhưng biết vị thánh nhân kia đại đế bá đạo. Đeo kiếm đại hán hơi hơi như mày, yên lặng không nói. Đạo bào lão nhân hỏi một cái có đại bất kính hiểm nghi vấn đề, ngươi nói hai vị thay mặt trưởng giáo sẽ không thất tín với người à? Đeo kiếm đại hán trả lời càng ngay thẳng vô lễ, ngươi có bản sự chính mình hỏi hai vị thay mặt trưởng giáo đi, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có lá gan này. Đạo bào lão nhân tự đủ, ta đương nhiên không lá gan này, bất quá hai vị thay mặt trưởng giáo thế nhưng thánh nhân đích truyền, chí khí biết bao rộng lớn, sao lại để ý những thứ này? Đeo kiếm đại hán cười khẩy nói, ngươi ngược lại thật biết trở về bù. Đạo bào lao nhân cười khổ nói, sao có thể làm sao xử lý? Đây chính là thánh nhân đại đế, trên đời này ai không biết do hắn bá đạo? Ta một cái núi nhỏ lão đạo có thể gánh không được lửa giận của hắn? Đeo kiếm đại hán không có được một tức lại muốn tiến một thước, tiếp tục nói móc bên cạnh cái này tuy là đến chứng thất cảnh đại la, hết lần này tới lần khác ưa thích thế tục mua bán, liền một thân đạo pháp theo cân xương lão giả. Vạn nhất tạm thời thay đổi chủ ý, tuy là sát suất cực nhỏ, cuối cùng đáp ứng cọc này thông thiên mua bán, hắn không có can đảm phản bội. Nhưng để phòng vạn nhất, không thể phá hai vị thay mặt trưởng giáo cọc này mưu đồ đã lâu mưu đồ, thế là hảo nôn an ủi, hai vị thay mặt trưởng giáo đại biểu thánh nhân, lời hứa của bọn hắn liền là thánh ý, sao lại lừa gạt ngươi? Huống hồ ta mới là mộ chính người, thánh nhân kia đại đế muốn tính sổ cũng là trước tìm ta tính sổ, gan quyết đại một điểm, đợt này làm xong sau, ngươi ở đến Ngọc Hư Sơn phía dưới, không có người động đến ngươi. Đạo bào lao nhân gật gật đầu, không còn suy nghĩ lung tung. Trần Chi Báo ngang tay giơ thường, còn không phát hảo thi lệnh, một đạo lửa đỏ thân ảnh theo núi cao trên đỏ trước tiên lao ra, sát khí bốn phía âm thanh vang vọng trần núi. Trần tướng quân, ta trước đi mở đường. Trần Chi Báo sớm đã thành thói quen, bởi vì một vị này là Bái Hỏa Long, thất cảnh đại tu sĩ, có thể không quá nghe quân lệnh. Bái Hỏa Long đi theo hắn, một là phụ trách bảo vệ Trần Chi Báo vị này tướng tài, thứ hai là Bái Hỏa Long muốn kiếm lấy quân công, hắn tự nhiên nguyện ý đi theo cực có sở trường đánh trận Trần Chi Báo. Bái Hỏa Long ngang ngược sông lên núi, dự định trước lấy giành trước quân công, lại một người giết hết Lôi Vân Sơn tu sĩ, lôi kéo trên Lôi Vũ Sơn này tất cả quân công, mạnh mẽ kiếm lời một bút. Bái Hỏa Long sắp xếp sơn thủy rất kém cỏi, cũng không cái kia kiên nhẫn làm tinh tế sống, nhưng đánh nhau giết người lành nghề vô cùng, ngược lại cái này Thần Khải Châu cũng không phải Bắc Hoang, mặc sức xuất thủ, lớn mật xuất thủ, không cần bận tâm một chỗ sơn thủy bị bạt. Bái Hỏa Long đầu góc Uzi, cho dù trên núi là cái bẫy dập lại như thế nào, hắn Bái Hỏa Long không lo không sợ. Cái này 15 năm tới, hắn cũng không phải không lĩnh giáo qua Tam giáo âm như bị kế. Hai tôn thần linh tượng thần đảm nhiệm hộ sơn chức vụ, đồng thời xuất thủ, giáp công Bái Hỏa Long. Lôi bộ chính thần tượng vừa xài bước ra, đẩy tay lôi đỉnh ngưng luyện ra hai chi rồi trống, gõ sau lưng bảy cái lôi cổ. Phối hợp nhịp nhàng, đánh trống thúc lôi. Thiên đỉnh chính thống lôi thần thần thông. Bảy thông tiếng trống liên tiếp vang lên, tiếng trống như tiếng sấm, vô số ánh chớp từ trống bên trong lan tràn mà ra, nháy mắt ngưng tụ ra bảy đầu ánh chớp đại long, lôi long bạo ngược gào thét mà tới. Bái Hỏa Long ánh mắt thu bạo, tiện tay một quyền, một mạch đánh nổ bảy đầu lôi long, tiện thể lấy cuồng bạo long viêm quyền cương đem lôi bộ chính thần tượng đánh nao nát, trong đó tích chứa nhiều sơn khí như lục bình không dễ nhanh chóng tán loạn trôi qua. Tổ sư Đường cửa ra vào Phùng Đại Sơn một mặt đau lòng, không biết rõ sau đó thu thập tượng thần tàn phiến còn có thể hay không chữa trị. Vũ sư thần linh tượng thần khống chế khắp núi mưa gió, mưa to toàn bộ chút xuống mà tới, phảng phất làm Bái Hỏa Long dưới một người trận này mưa lớn. Thẳng tắp một đường bên trên giọt mưa xuất hiện hiện tượng kỳ dị, ở vào mới ra giọt mưa rơi xuống tình thế càng thêm tăng tốc nhanh, thế là giọt mưa xuyên giọt mưa, tích tích lẫn nhau xuyên thành kiếm, dấu hiệu sắp mưa làm kiếm ý, có chút bất phàm. Trận này như chút nước mưa lớn móc nối ra một trường vũ tích kiếm lưới. Vũ tích kiếm lưới tại phía trước, 18 miệng hộ sơn phi kiếm hấp thu vũ sư thần linh tượng thần trên mình vận tải đường thủy, bọn chúng mới là áp lớn trục sát chiêu. Bái Hỏa Long chẳng thèm nó tới, một cái hỏa long chân viêm phun ra, đúng là một đường đốt lên không trung, cái gì vũ tích kiếm lưới, cái gì dấu hiệu sắp mưa, chốc lát bị bốc hơi hầu như không còn, cái kia vận tải đường thủy đến 18 miệng hộ sơn phi kiếm bị một cái long viêm đốt không ra hình thù gì, loạn choạng rơi xuống trong núi. Đỉnh núi ngập đầu mây đen bị đốt tan, rất nhiều ánh mặt trời chiếu xuống, sau cơn mưa trời lại sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vũ sư thần linh tượng thần bước gót chân, bị một quyền làm náo nát, trên nắm tay tùy ý hỏa viêm như là đụng phải trời sinh cựu địch một loại, đuổi theo vũ sư thần linh tượng thần đốt. Thủy hỏa không tan, chú định văn ra. Vũ sư thần linh kim thân tượng thần bên trong sót lại thần ý bị cuồng bạo long viêm nốt sạch, hạ tràng so lôi bộ chính thần tượng còn thê thảm hơn. Bái Hỏa Long ánh mắt khóa chặt tổ sư miếu, một mặt hung ác, ngang ngược bạo ngược khí thế bao trùm cả tòa Lôi Vũ Sơn, vừa mới mưa còn tràn đầy nước mưa Lôi Vũ Sơn như là bị đầu nhập vào trong lò lửa, khắp núi hơi nước trong nháy mắt sấy khô. Loại trừ lao thần tiên bên ngoài Phùng Đại Sơn tất cả Lôi Vũ Sơn mọi người, đại bộ phận hồn phách bất ổn, hít thở không thông, một chút cảnh giới chưa đủ tu sĩ càng là lảo đảo tiếp té ngã trên đất, chật vật không chịu nổi. Đạo hữu, ỷ vào cảnh giới đệ người, nhưng có mất thân phận. Chương 641, ba cân bình thất cân cùng, Tam Sơn chín hầu tiên sinh chương 641, ba cân bình thất cân cùng, Tam Sơn chín hầu tiên sinh Bái Hỏa Long đống nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên đỉnh núi từ bên ngoài đến người. Nói chuyện chính là đạo bào lão nhân, hắn chậm chậm đứng dậy, giam cầm thể nội khí thế chậm chậm truyền ra, lần lượt hiện lộ ra trên núi đại tiên nhân khí tượng. Bái Hỏa Long thu bạo trong ánh mắt có chút tham lam nhiệt nóng, giết một cái thất cảnh, chiến công bù đắp được 100 tòa Lôi Vũ Sơn. Nhưng lập tức lại bình tĩnh xuống tới, Bái Hỏa Long đầu góc là đơn giản, không quay được mấy vòng, tính toán tâm tư người trên căn bản không được mặt bản. Nhưng hắn không phải cái kẻ ngu, cơ bản thế cục hắn vẫn là nhìn hiểu. Ánh mắt của hắn bỏ lỡ đạo bào lão nhân, rơi vào còn không hiển lộ khí thế đeo kiếm đại hán trên mình, hắn khí thế quá cực kỳ chết, chỉ có thể nhìn xuất thể phách khí huyết cường hoành không giống người, nội tình thâm tàng bất lộ. Hắn lập tức quay đầu, hướng về Trần Chi báo hô, "Trần tướng quân, cái này Lôi Vũ Sơn là cái bẫy giờ, ta tới cản bọn hắn lại, ngươi đi mau." Bái Hỏa Long lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến đỉnh núi. Đạo bào lão nhân trong tay thêm ra một cái bình sứ ngọc, có ánh long lanh, tựa như tràn đầy lôi quang tiềm điện, tựa như một tòa tiểu lôi trì. Thực ra trong bình lôi điện đều là một thân đạo pháp nhỏ bé hiển hóa từng cái đạo triện lôi văn chữ, đầy bình lôi pháp chân ý trên thân bình có hai cái nhỏ nhắn chữ triện, ba cân. Ngọc này bình sứ tử gọi là ba cân bình, cái này ưa thích dùng thế tục vàng bạc mua bán, liền một thân đạo hạnh đều có thể xưng cân xưng hai lão đạo sĩ, cho rằng hắn cái này đầy bình lôi pháp chân ý có nặng ba cân, tính thế nào, hắn có một bộ tiêu chuẩn của mình. Ngược lại trong mắt hắn trung tam cảnh tu sĩ một thân đạo hạnh không đủ một cân, theo hai tính toán. Đạo bào lao nhân nghiêng đổ bình sứ ngọc, đầy bình lôi quang thiểm điện như nước đổ xuống mà ra. Đạo bào lao nhân thời cơ bấm tinh chuẩn không sai, ngay tại Bái Hỏa Long xuất hiện đồng thời, tạo thành một tòa đủ để nhấn chìm Lôi Vũ Sơn to như vậy lôi trì. Bái Hỏa Long hám sâu tòa này lôi trì bên trong, lôi trì rung chuyển, chấn lôi cùng điện quang lóng ánh, xen lẫn ra tầng ba lưới lớn, như đao gọt một loại, trói buộc giam giữ Bái Hỏa Long. Đồng thời trong tay phất trần liên tục vung đẩy, bên ngoài lôi trì lại kết ra một tòa thiên địa đại trận, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, thứ nhất duy trì lôi trì cường độ, thứ hai là không cho Bái Hỏa Long dẫn dắt thiên địa linh khí cơ hội. Bái Hỏa Long quả quyết cực kỳ, trực tiếp hiện hóa ra bản thể, mấy ngàn dặm lớn lên long khu. Ngần nghèo như sơn mạch to lớn, tầng ba lôi vong quá nhỏ, trói buộc không được đầu này đại long. Dùng lôi pháp chân ý bệnh lôi vong cùng đầy người to như ốc xá dày nặng xích hồng long lần kịch liệt ma sát, lập tức liền bị ẩn tập thật diễm đốt đoạn. Bái Hỏa Long lung lay xích hồng long khu, giá trị 3 cân lôi chỉ bị xoắn nát hơn phân nửa, liền là về sau bảy gia thiên địa đại trận đều bị đụng lung lay sắp đổ. Đạo bào lao nhân lập tức trùng điệp than vãn, coi thường Bái Hỏa Long. Bất quá không quan hệ, 3 cân lôi chỉ không đáng chú ý, trong tay hắn còn có không ít vượt qua 3 cân thuật pháp thần thông. Hắn đột nhiên huy động trong tay phất trần, tại không trung phát ra từng trận gào thét phong lôi thanh âm, chớp mắt phất trần chỉ để lại tán dài, những phất trần kia sợi tơ toàn bộ chốc ra, ngàn vạn căn do nào đó sơn trạch linh thú đuôi cần chế thành lại bị thiên truy bách luyện qua tơ phất trần tuyến, ở giữa không trung liền biến thành từng đầu đầu to như cánh tay bạch xà, sinh ra một đôi vây cánh, toàn thân đều là đạo pháp chân ý, thế đi nhanh như thiểm điện. Căn này phất trần danh tự 2 cân 8 lượng, lấy tên ý nghĩa cũng 3 cân bình không có sai biệt. Ngàn vạn đầu sinh ra vây cánh bạch xà, 2 cánh lượn vòng, kèm thêm phong lôi, đâm thủng màng nhĩ, lít nha lít nhít, kích xạ hướng bái hỏa long. 3 cân lôi chỉ không đáng chú ý, 2 cân 8 lượng phất trần càng không đáng chú ý, bái hỏa long phun ra nuốt vào mảng lớn long viêm, thiêu hủy những cái này vây cánh bạch xà, liền hiếm có tơ phất trần tuyến cùng nhau đốt thành tro. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một tòa tường trắng ngói xanh vành mái hiên, quy mô to lớn tiên nhân cung điện từ trên trời giáng xuống. Tòa cung điện này không tính lớn, nhưng đem mấy ngàn dặm lớn lên màu đỏ đại long cho đặt đi vào. Cung điện trên tấm biển rõ ràng viết 7 cân, tòa cung điện này danh tự liền gọi là Thất Cân Cung, đơn giản sáng tỏ. Thất Cân Cung cũng không phải một cái tiên bảo, mà chỉ nói áo lão nhân đan điền tiểu thiên địa. Thất cảnh đại tu sĩ có khả năng sáng lập đan điền tiểu thiên địa, nhưng vì đạo hạnh, cơ duyên hoặc là vốn liếng duyên cớ, đan điền tiểu thiên địa phẩm vượt lên cao thấp không đều. Đạo bào lão nhân năm đó bởi vì đặc thù nguyên nhân, mở ra lối riêng, đem đan điền của mình tiểu thiên địa dùng luyện khí phương thức luyện thành tòa này Thất Cân Cung. Tiểu thiên địa càng nhỏ, cấm chế liền càng nặng, tiền kỳ lại có hiệu quả, nhưng hậu kỳ không còn chút sức lực nào, tiềm lực vô pháp cùng một phương tiểu thiên địa đánh đồng. Đạo môn lần này liền là dùng giải quyết tòa này Thất Cân Cung tiềm lực không đủ vấn đề, thúc giục hắn tiếp lấy cọc này giết người mua bán. Bái Hỏa Long biết nếu như chính mình không thể kịp thời xông ra tòa này Thất Cân Cung, Trần Chi Báo sẽ có nguy hiểm. Những thiên binh tiên tướng kia hắn không quan tâm, chết sạch cũng không đáng kể, nhưng Trần Chi Báo ngoại lệ, hắn không thể chết. Bái Hỏa Long một thân vô pháp che giấu hung thần lệ khí, tràn đầy đổ xuống, nháy mắt đem miệng há chạy đến cực hạn, phun ra long tộc trọng yếu nhất Long Châu. Lớn như núi cao xích hồng Long Châu như là một lượn cháy hừng hực đại nhật, tựa như một chi xe bắn tên mũi tên hung hăng vọt tới đỉnh, muốn đem tòa cung điện này là tung. Long Châu hỏa lực quá mạnh, Thất Cân Cung bên trong các lộ cấm chế bị đốt hiện ra, một đường đốt thủng 10 lớp cấm chế, đâm cháy cung đỉnh đại lương. Đạo bào lao nhân kịp thời xuất hiện, hai tay toát ra xanh mở mở huyền quang, cả tòa Thất Cân Cung thiên địa cấm chế đều ở trong tay hắn, cứ thế mà để lại Long Châu bên trong nóng nảy long viêm. Đạo bào lao nhân tay áo bên trong chạy xuôi ra 2 cái phù lục trường hạ, một đầu tất cả đều là lục giáp phù, một đầu đều là 6 đinh phù. Phù lục nhất đạo, một bước kém không được, giấy chất liệu như người căn cốt một loại trọng yếu, giấy càng tốt, phù lục hiệu quả càng tốt. Mà những cái này lục đinh lục giáp phù lục vậy mà đều là sử dụng trên phẩm chất đi phong lôi lớn tiên làm ra, chỉ là cái này 2 cái phù lục trường hà liền có thể để 4 liếng không tệ lục cảnh tiên nhân táng ra bại sản. Lục đinh lục giáp 2 cái phù lục trường hà vây quanh Long Châu lưu chuyển, đạo bào lao nhân trong miệng lẩm bẩm, trên trời tình quang thái không động, âm thanh biết huyền trí đạo, minh tâm đều thái hư, tím đài khéo thanh tịnh. Theo lấy thần chú thổ lộ, lục đinh lục giáp phù lục tỏa ra ánh sáng chói lọi, hiện lộ ra từng tôn lục đinh lục giáp thần hư ảnh. Bái Hỏa Long sống đến đủ lâu, kiến thức cũng đủ lớn, hắn liếc mắt nhận ra đây không phải phổ thông lục đinh lục giáp đan pháp, mà là đã yên lặng quá lâu, tại hắn cái kia đời đời đều khó khăn thành vật yêu thích 9 đường lãng cung Thỉnh Thần Quyết. Thỉnh Thần Quyết không tính là gì, trên trời tiên nhân không dứt, Thỉnh Thần Quyết liền sẽ không khó khăn, nhưng mời chính là vị nào thần, cực kỳ trọng yếu. 9 đường lãng cung Thỉnh Thần Quyết mời thế nhưng đạo gia cực phụ tiếng tăm Tam Sơn 9 hầu tiên sinh. Một vị này danh xưng vạn pháp tổ sư, lai lịch cực lớn. Phù lục trường hà hiện hiện khí tượng còn chưa kết thúc, trên lục đinh lục giáp thần lại thêm ra pháp phù đồng tử cùng thu phù đồng tử hư ảnh. Pháp phù đồng tử cùng thu phù đồng tử ở giữa có một chỗ đại không vị, tựa hồ là liền là vị kia vạn pháp tổ sư hiện thánh thần vị. Bái Hỏa Long thân thể ngựa ra sau, từng ngụm long viêm cột lửa nhiều lần phun ra, điên cuồng va chạm Thất Cân Cung, độ cung điện không ngừng chấn động, tòa này Thất Cân Cung bị mài rua vô cùng tốt, tuy là phá toái phá hoại rất nhiều, nhưng không có bị đánh nát. Đạo bào phía sau lão nhân hiện ra tiên nhân pháp tướng, tiên nhân pháp tướng hai tay huy động, Thất Cân Cung bên trong không ngừng có xưa cũ văn tự màu xanh cùng đồ án đổ xuống mà ra, tiếp đó những cái kia tựa như vận sống ký tự, bắt đầu dọc theo sả ngang, đại trụ, vách tường, mặt đất bốn phía di chuyển, từng trang sách đan thư phụ lục, đạo môn bảo cáo thần chú ra chỉ Thất Cân Cung, vững như thành đồng. Đạo bào lao nhân thần chú nghĩ hoàn thành, thần tình trang nghiêm, nhẹ giọng thì thầm, phụ mời Tam Sơn 9 hầu tiên sinh pháp lệnh, sát trấn. Chương 642, một người đục xuyên bạc kỵ, tiểu tu sĩ bối phận cao. Chương 642, một người đục xuyên bạc kỵ, tiểu tu sĩ bối phận cao. Pháp phù đồng tử cùng thu phù đồng tử ở giữa chỗ chống ngũ vân hương thúy hoa, bát phong phiến lục khí, có một cỗ mênh mông cổ ý dập dờn mà ra, thanh quang bên trong hiện ra một tôn không thấy rõ khuôn mặt cổ lao thần linh hư ảnh. Một bộ thanh lang y phục, đầu đội đi xa đỉnh, bên trái đeo hổ sách, bên phải mang hung linh, một đôi thâm trầm trong đôi mắt, không ngừng mắt trần có thể thấy thanh khí nhanh chóng lưu chuyển. Tôn này cổ lão thần linh thò tay đè lại Long Châu, ngữ khí nhu hòa, chấn. Chỉ là một chữ, phản phất có vô biên pháp lực, hai cái phụ lục trong trường hà xông ra từng đầu thanh khí xích, đem như đại nhật nóng rực Long Châu khóa lại, Long Châu bên trong tràn đầy chân long diễm đúng là tại từng bước tắt máy. Đạo bào lao nhân mới lỏng một hơi, rút ra bị sốt hai tay, cú mặc kệ thương thế, ánh mắt nhìn hướng phía dưới tóc kia điên một loại tùy ý phun ra long viêm cột lửa bái hỏa long. Hắn tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết thích chú, cung điện mặt tường, đại trụ bên trên, những cái kia đan thư phụ lục cùng báo cáo thần chú chiếu sáng rạng rỡ, thoát khỏi mà ra, tiếp đó lẫn nhau giận dắt, tại Thất Cân Cung bên trên bệnh thành lưới. Hắn tự lẩm bẩm, đầu này lão long nguồn gốc bất phàm, nhưng bị tù hải nhãn 10 năm, cái này thất cảnh đạo hạnh còn thừa lại bao nhiêu cân lượng khó mà nói, một thân thiên hoàng quý tộc chân long gân cốt, chia rẽ giá phía sau, lại có mấy lượng nặng. Hắn vỏ tay một chiêu, Thất Cân Cung một đầu trên xà ngang bay ra một chôi tú hoa châm như tụ chân phi kiếm, mà nếu cái này nhỏ phi kiếm, lại còn phối có xanh biết vỏ kiếm, có khắc họa 6 cân 2 lượng 2 chữ. Thanh này không đang chú ý đồ chơi nhỏ, ngược lại có một cái khoa trương danh tự. Đạo bào lao nhân thỏ tay giải lưới bắt rồng, tay kia điều kiếm đồ long. Chỉ cần một tràng luật bản, bái hỏa long giá trị bao nhiêu, tự sẽ tra ra manh mối. Trần Chi báo tại đến bái hỏa long nhắc nhở lúc, cảm thấy được đỉnh núi vậy đến lịch không rõ thất cảnh lúc liền đoán được đại khái, không chút do dự hạ lệnh rút quân. Hắn là dũng phu, nhưng không phải mãng phu. Hơn bạn thiết kỷ chạy về phía núi cao đỏ, lại tại lúc này, một đạo sắc bén kiếm quang từ trên núi xuống tới, cắt đầu phụ một loại, đem chiếc này phẩm vượt lên tương đương cao núi cao đỏ cắt thành hai nửa. Chỗ đáng sợ nhất, ở chỗ kiếm quang phá vỡ trận pháp phía sau, cái kia theo đỉnh núi thẳng tắp một đường xuống kiếm quang, vẫn không có đến đây tan biến. Phần này kiếm khí dày, kiếm ý quá lớn, không phải tầm thường. Một kiếm này cũng hiển lộ ra nguồn gốc, binh gia kiếm tu, tới từ binh gia tổ đỉnh chân vũ sơn. Trên đỉnh núi vị kia đeo kiếm đại hán tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại thiết kỵ phía trước, một thân bỏ lệnh cấm ngang ngược khí thế phóng lên tận trời, phảng phất một tôn cái thế đại yêu ngăn tại phía trước. Trần Vũ Sơn có hai tôn thất cảnh binh gia kiếm tu, người này rất rõ ràng không phải sơn chủ Tư Mã Nhung Thẳng, một vị khác thất cảnh là cái già trên 80 tuổi lão đầu, cũng đối không sánh được. Cái kia người này cũng không phải là thất cảnh. Không phải thất cảnh, vậy liền có cơ hội giết. Trần Chi báo đông nhiên nâng thương, hét lớn, "Băng hoang thiết kỵ, sống trợ." Hơn bạn thiết kỵ ầm vang phản ứng, không có một chút do dự, mãnh kẹp bụng ngựa, dưới hông thiên mã trong nháy mắt xung ra, tiếng vó ngựa như lôi, đạp nát đại địa, sát khí tùy ý, dẫn dắt thành trận. Hơn bạn người xông pha chiến đấu, khí thế hơn được 10 vạn người. Binh gia đại hán sau lưng cổ kiếm tranh giành vang vang ra khỏi vỏ, bị nắm trong tay. Hơi hợt hướng về phía trước vung ra một kiếm. Xuất thủ tùy ý, trong tay cái kia cổ kiếm ẩn chứa binh gia kiếm khí, có thể không theo tùy tiện tiện. Một đạo kiếm khí liền phá hơn bạn thiết kỵ ngưng kết mà thành chiến tranh sát khí, thuận tiện phá giáp 3000. Hắn sải bước mà đi, một mình xông vào trong đại quân. Tiện tay xuất kiếm, nơi nơi một kiếm mà đi, kiếm khí thổ lộ, đem những cái này bách chiến tinh nhuệ thiết kỵ cả người lẫn ngựa cùng nhau chém thành hai khúc. Binh gia đại hán lanh huyết vô cùng, cũng là nhìn quen xa trường sinh tử mãnh nhân, xuất kiếm không lưu chỗ trống, phảng phất cắt dao hẹ một loại, thành phiến ngã xuống đất. Ngay cả như vậy, chi này thiết kỵ vẫn như cũ che giả mang mọc chịu chết. Bên người Trần Chi báo vị kia Khôi Ngô phó tướng trầm giọng nói, hắn hẳn là xông ngươi tới, ta đi cho ngươi tranh thủ trong chốc lát, có thể hay không trốn liền xem thiên ý. Khôi Ngô phó tướng giục ngựa mà ra, một mặt tự trí. Trần Chi báo mặt không biểu tình, nắm thương bàn tay nổi gân xanh. Chung sống gần 10 cái năm đầu, một đường trải qua chiến hỏa tẩy lễ, mặc dù không phải người một đường, tối thiểu cùng đường, là có đồng đội tình nghĩa. Đồng đội làm ngươi chịu chết, dù cho là Trần Chi báo một bộ ý chí sắt đá giờ phút này cũng là khổ tâm ngàn ngàn kết. Chỉ bất quá hắn là uống quen xa trường báo cắt võ nhân đem loại, sinh ly tử biệt nhìn quen, nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly yên tâm ở giữa liền là. Khôi Ngô phó tướng không có một mặt chủ sát, mà là tùy thời chờ đợi thời cơ. Nhìn chuẩn một cái cơ hội, thân hình quỷ mị xuất hiện tại binh gia đại hán sau lưng, đại đao trong tay đem hết toàn lực đánh xuống. Binh gia đại hán lại như là sau lưng ngọc mắt, nháy mắt lướt ngang, ngang ngược nhục thân đụng ngã mấy cái thiết kỵ, tránh thoát cái này xúc thế một đao, trong tay tiên kiếm tại thân hình kết thúc nháy mắt đã bay ra ngoài, phá đao phá giáp, một kiếm liền đem ngũ cảnh Khôi Ngô phó tướng chém thành hai nửa. Nhìn cũng không nhìn, một tay ngang nện ở bên cạnh thiết kỵ trên đầu, ầm ầm vỡ vụn, thành một cỗ thi thể không đầu, trùng điệp quẳng tại ngoài mấy trượng. Tiên kiếm lần nữa trở lại trong tay, giết người nhanh hơn. Vị này binh gia đại hán dựa vào một thân không giống người ngang ngược thể phách cùng binh gia kiếm thuật, dùng thô bạo nhất phương thức một người đem hơn vạn thiết kỵ xuyên. Hắn tự mãn địa thi trong cơ thể đi ra, nhẹ nhàng thở dốc một hơi, lần nữa đổi một hơi. Cổ tay nhẹ rung, một kiếm huyết thủy toàn bộ huy sái trên mặt đất, thân kiếm lần nữa trong trẻo tươi sáng. Ngẩng đầu nhìn một chút, không động một bước, mặt như bình hồ Trần Chi báo, bình tĩnh nói, ngươi không trốn ngược lại để ta lau mắt mà nhìn, sau lưng những cái kia không sợ chết thiết kỵ không cùng là người, chết không tính thảm thương. Trần Chi báo mặt không biểu tình, trong tay cái này bị trùng luyện qua, nhưng vẫn như cố gọi rượu mơ đại thương chạy ra lại cùng binh gia đại hán đồng dạng binh gia kiếm khí. Binh gia đại hán ánh mắt một cái chớp mắt lạnh lẽo, sắc ý càng lẫm liệt, theo sau dậm chân mà tới. Trần Vũ Sơn tổ sư đường đệ tử đi truyền, đương nhiệm đại phong vương triệu binh bộ thượng thư Lý Anh tới trước giết ngươi. Giết ngươi vị này Bắc Hoang đem loại, cũng là giết ngươi vị này trên danh nghĩa sư thúc. Cuối cùng hai chữ sư thúc nói nghiến răng nghiến lợi. Trần Chi báo giữ im lặng, nắm chặt trong tay rượu mơ, một thân mạnh mẽ chiến ý dâng trào hăng hái, không chút do dự dục ngựa mà ra. Lý Anh câu này sư thúc cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trần Chi báo một thân binh gia kiếm khí, nguồn gốc từ tại Linh Quan Miếu. Hán phục mệnh bái nhập Linh Quan Miếu, thành một tên binh gia tu sĩ. Linh Quan Miếu miếu chủ Tào Xá có lớn cách cục, biết được Trần Chi báo đến Lý Cảnh Nguyên coi trọng, vì thế nhiều mặt nghe ngóng, hiểu Trần Chi báo đối nhân xử thế cùng tại nhân gian nhiều công tích sau làm ra một cái to gan quyết định. Thầy sư thu đồ. Trần Chi báo một cái bất quá hạ tam cảnh võ phu lắc mình biến hóa thành Tào Xá sư đệ, bối phận gần với miếu chủ Tào Xá. Cho dù Linh Quan Miếu cùng Trần Vũ Sơn quan hệ bây giờ thế như nước với lửa, cũng không cải biến được đồng xuất một nhà cố định sự thật. Hai người phân ra nào cách, cả đời không qua lại với nhau. Một ngày kia hai nhà hậu nhân đụng phải, mặc kệ tình không tình nguyện, cắt ngang xương cốt còn ngay cả gần quan hệ huyết thống quan hệ là không sửa đổi được. Trần Chi báo tại trên danh nghĩa chính xác là Lý Anh sư thúc. Hán đường đường Trần Vũ Sơn tổ sư miếu đi truyền, nửa bước thất cảnh, gọi một cái hạ tam cảnh tiểu tu sĩ là sư thúc, thẹn thùng vô cùng. Chương 643, Linh Quan Miếu chấn nhạc giáp, tiên phủ khai sơn tranh giành giết người. Chương 643, Linh Quan Miếu chấn nhạc giáp, tiên phủ khai sơn tranh giành giết người. Trần Chi báo thân hãm tất chết địa phương, hoàn toàn không có ý lui, vừa vặn phù hợp binh gia hướng chết mà sinh luyện huyết gan tôn chỉ chân ý, một thân binh gia khí thế chịu cái này dẫn dắt nhảy lên tới đỉnh điểm, vận sức chờ phát động. Lý Anh trong mắt sát ý càng nặng, nho sinh có văn đảm, võ phu có võ gan, binh gia cũng là dùng đảm khí làm đắt. Binh gia lão tổ từng cho binh gia hạ tam cảnh tu sĩ lưu lại một câu lời bằng ngọc, như cổ dâu như kích, nói binh đảm qua khu. Nói liền là binh gia hạ tam cảnh tu sĩ có hai chuyện quan trọng nhất, nhìn binh thư cùng rèn luyện đảm khí. Binh gia tu sĩ đệ tam cảnh liền là coi trọng gan qua khu đảm khí muốn vượt qua thể phách. Trần Chi báo binh nghiệp xuất thân, tại nhân gian sát phạt vô song, cái này 15 năm tiên nhân chiến sự càng đem một thân huyết tính đảm khí rèn luyện mài giũa gần như viên mãn, bây giờ chỉ kém một cơ hội liền có thể bước vào trung tam cảnh. Bất quá trăm tuổi tắc liền nửa bước tứ cảnh, liền xưng một câu kỳ lân tử tuyệt không là quá. Lý Anh bước chân nhanh hơn chút, sống sót mới là kỳ lân tử, chết bất quá là một đống thịt nhão xương vỡ. Một người dùng ngựa, một người đi bộ, nhanh như bồ lôi. Diệu Mơ nghiêng xuống, tranh giành hướng lên. Dứt khoát khoát đụng một cái, không thể nghi ngờ nghiêng về một phía. Một đạo to như núi nhỏ binh ra kiếm khí nhấn chìm Trần Chi báo. Dưới hông thiên mã bị kiếm khí quấy nhào nát, thật thành một bãi thịt não. Trần Chi báo liền người đeo thương bị thô to kiếm khí cuốn theo lấy bay ngược ra bên ngoài mấy dặm, ngã vào trong một tòa rừng cây, rơi xuống quay cuồng. Nguồn gốc từ tại Lý Anh binh ra kiếm khí tại bộ giáp màu bạc bên trên bắn tung tóe ra, tỉ mỉ lộn xộn binh ra kiếm khí như binh phỉ bốn phía làm hại, đem một chỗ cây cối chặn ngang cắt đứt. Chờ Trần Chi báo khó khăn lắm ngừng lại lui lại tình thế, trước người lại không một gốc núi rừng cao mục. Trần Chi báo trong ngực truyền đến một trận khoan tim thống khổ, hầu kết khẽ nhúc nhích, liền muốn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cưỡng để một hơi, cưỡng ép nuốt xuống gọn tới cổ họng cái kia máu tươi, nắm chặt cơ hồ muốn phá toái Diệu Mơ, một chút chống lên thân thể. Lý Anh như hình với bóng mà tới, ánh mắt nhìn kỹ Trần Chi báo trên mình tràn đầy vết kiếm ngân giáp, ánh mắt kinh ngạc. Vừa mới một kiếm kia hắn cũng không có lưu thủ, đại bộ phận lục cảnh tiên nhân nếu là bị vừa mới đạo kiếm quang kia thật đánh trúng thân thể tối ra, sẽ chỉ là cắt đầu phụ đồng dạng. Chỉ là hạ tam cảnh càng chưa nói, vừa đối mặt liền sẽ bị cắt thành một mịn, liền hồn phách cũng đừng nghĩ còn dư lại. Trần Chi báo nguyên cớ còn có thể sống được, liền là trên người hắn mặc giáp trụ áo giáp thay hắn kháng trụ kiếm khí. Lý Anh kiến thức lớn, nhận ra ngân giáp là kiện không được binh gia vật yêu thích. Lý Anh chậm rãi dạo bước, cảm khái nói, linh quan miếu như vậy không tiếc, dĩ nhiên đem chấn nhạc giáp cho ngươi. Binh gia tam bảo, một quyền một kiếm một giáp nổi tiếng thiên hạ. Một giáp chỉ liền là binh gia lão tổ tông đích thân luyện chế kim ô sợi ngang sợi dọc giáp, bây giờ là chân vũ sơn chấn sơn trọng bảo. Mà linh quan miếu chấn nhạc giáp liền là dùng kim ô sợi ngang sợi dọc giáp làm nguyên hình, cùng tận nhân lực vật lực tài lực, tỉ mỉ rèn đúc điêu khắc 300 năm mà thành trọng bảo. Linh quan miếu tạo giáp thủ pháp tự nhiên không bằng binh gia lão tổ tông, cũng không bản sự đạt được yêu đế thần giáp mảnh vụn cùng chân quý hơn một màu hỗn độn thạch lẫn lộn trong đó. Chấn nhạc giáp nhiều nhất chỉ có sợi ngang sợi dọc giáp tứ phân một trong uy năng, nhưng y nguyên đạt tới trọng bảo cấp độ, có thể ngăn cản thất cảnh đại tu sĩ công phạt thủ đoạn. Trần Chi báo chọc thương đứng lên, thân hình thân ảnh như một gốc cây rong, không tự chủ được theo gió đông đưa. Xuê bàn tay ra xóa đi lỗ mũi chảy xuôi mà ra hai cái vết máu, ánh mắt không có chút nào dao động, khí thế tuy là ảm đạm, tương phản chiến ý lại dâng trào dễ thấy. Lý Anh sắc thần sắc tự nhiên, khoe miệng mang theo một chút khiêu khích. Ta một kiếm kia không thể giết ngươi, ngược lại rèn luyện đạo tâm của ngươi, thành ngươi phá cảnh cơ duyên, chỉ là đáng tiếc ngươi không có cơ hội phá cảnh. Đối với Trần Chi báo cái đầu kia, hắn thế tại cần phải. Cái kia hiếm có chấn nhạc giáp, đồng dạng từ chối thì bất kính, vui vẻ nhận. Giết người lấy giáp, hai kiện đại công, sau khi trở về đạo môn một phần ban thưởng, Trần Vũ Sơn một phần ban thưởng, hắn du ngoạn thượng tam cảnh, chắc chắn. Hắn một bước đứng vững, theo gang tấc vật bên trong móc ra một trường phẩm vượt lên tốt nhất đạo môn phá núi mở núi cao phủ, dán tại tranh giành trên thân kiếm. Theo sau làm dáng, một thân đạo hạnh thôi động trong tay tranh giành thiên kiếm, thân kiếm đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, kiếm khí mãnh liệt. Chấn nhạc giáp mặc dù là trọng bảo, nhưng muốn xem ai dùng, bọc tại một cái hạ tam cảnh trên mình bất quá là cái thùng sắt đồ hộp, hắn xem cũng không có gì. Một kiếm đưa ra, thẳng tắp một đường đâm vào chấn nhạc giáp thượng. Lấy tên tranh giành Trần Vũ Sơn cổ kiếm, có tranh giành trung nguyên thâm ý, sát lực to lớn, tại Trần Vũ Sơn một đám đã từng lừng lẫy một châu cổ kiếm bên trong xếp mà đến trước 10. Phá núi mở núi cao phù càng là khai sơn phá trận lợi khí, quan trọng nhất chính là phù này bị hắn luyện hóa 200 năm, cùng tranh giành tiền kiếm lẫn nhau cảm rất thông. Phù hợp vô cùng. Tiên phù gián tiên kiếm cũng không phải thật đơn giản hai hai cộng lại. Một kiếm một phù mạnh mẽ phá vỡ giáp thượng đã có chút tổn hại phòng ngự trận pháp, cả thanh cổ kiếm không có vào giáp bên trong. Trong nháy mắt như là trích tiên nhân rơi vào một tòa động tiên phúc địa, dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Liên đem luyện hóa 500 năm Lý Anh cũng chỉ là có cái kia một tia khí thế dẫn dắt. Tranh giành tiên kiếm đánh vào chấn nhạc giáp bên trong tiểu thiên địa, vẫn như cũ đại hành kỳ đạo, phân hóa vô số kiếm khí phủ đầy giáp bên trong tiểu thiên địa, như hồng thủy lũ lụt một loại tùy ý ngăn dọc, phá vỡ phá cái này giới tử trong trời đất cấm chế dày đặc. Tầng tầng tới gần trung tâm nhất Trần Chi Báo, kiếm khí không ra thân, đổ xuống mà đến kiếm ý tùy ý hủy hoại Trần Chi Báo. Kiếm ý trọng áp đến Trần Chi Báo ngũ tạng lục phủ tại rời sông lấp biển, để hắn căn bản vô lực làm nhiều cái gì, dứt khoát liền không lại đi lãng phí sức lực, chỉ là dùng một thân binh ra kiếm khí đi hết sức làm hao mòn sông vào thể nội khách không mời mà đến, tựa như tại đối trời mưa to bốn mặt lọt gió cửa sổ, hết sức tiến hành may và bá. Đến lúc sau, không ngừng có tỉ mỉ kiếm khí vượt mọi trông gai xuyên qua cấm chế dày đặc đâm vào thể nội, Trần Chi Báo đụng phải phá vỡ tâm nứt xương bay đáy lòng đau khổ, toàn thân da thịt nhỏ bé lỗ chân lông bắt đầu dỉ ra tơ máu, cuối cùng ngưng tụ ra từng hạt xúc mục kinh tâm giọt máu. Gân cốt bị nghiền ép âm hưởng dần dần bị lớn, tại rõ ràng truyền đạt thân thể phách run rẩy gào thét. Quan niệm thê thảm, bên trong càng không chịu nổi, thể nội kinh mạch khí phủ khiếu huyệt bị quấy đến rối tinh rối mù. Lý Anh đi đến trước người Trần Chi Báo, nhìn chăm chú mặt mũi tràn đầy vặn bẹo thống khổ Trần Chi Báo, hơi hờn nói, chấn nhạc giáp tiểu thiên địa chính xác bất phàm, không nói thất cảnh tiên nhân đích thân chủ trì, liền là lục cảnh tiên nhân dùng giáp này đã có thánh nhân tọa trấn tiểu thiên địa khủng bố hiệu quả. Nhưng cùng ngươi mà nói, cái này giáp trung tiểu thiên địa chỉ tương đương cái vỏ lớn, ngươi chính là chỉ trong hũ rùa nhỏ. Lý Anh chậm chậm thò tay, bình tĩnh nói, xem ở ngươi cho ta nhiều thêm một kiện đại công phân thượng, ta cho ngươi thông khoái. Hắn chậm chậm thò tay, binh ra kiếm khí xuôi theo tranh giành tiên kiếm tạc ra vết kiếm chạy vào giáp trung bên trong tiểu thiên địa, như là nắm giáp bên trong tiểu thiên địa tranh giành tiên kiếm, tiểu sư thúc, lên đường bình an. Vị này đang muốn huy kiếm giết người chân vũ sơn đích truyền, đột nhiên ánh mắt mở mịt túi đầu nhìn tới, một mặt khó bề tưởng tượng. Một cái đột nhiên xuất hiện bàn tay đè xuống cánh tay của hắn, trên tay cái kia lao nhanh binh ra kiếm khí dĩ nhiên binh bại như núi đổ tán loạn. Một bộ huyền kim đế bảo cao quý nam tử chẳng biết lúc nào đứng ở bên người, lúc này chính giữa lạnh nhạt nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, các ngươi chân vũ sơn đều là nhất mạch tương thừa gan to. Chương 644, binh gia tu sĩ liền không có quỷ lấy chết, vất ức chết đạo lý. Chương 644, binh gia tu sĩ liền không có quỷ lấy chết, vất ức chết đạo lý. Lý Anh trên mặt lại không lúc trước chỉ điểm Giang Sơn nhẹ nhàng thoải mái, thân hình không nhúc nhích, trừng to mắt, sắp nứt cả tim gan, bộ này gương mặt hắn gặp qua, cả đời khó quên, giọng nói khô không nói, thánh nhân đại đế. Lý Cảnh Nguyên một đường xuôi nam, đi ngang qua Thần Khải Châu lúc, thật vừa đúng lúc cảm nhận được bái hỏa long khí thế, vậy mới tới trước nhìn một chút, chỉ có thể nói Trần Chi báo có thiên vận tại thân, mệnh không có đến tuyệt lộ. Lý Cảnh Nguyên lông mày nhíu lại, đột nhiên năm ngón nắm chặt, Lý Anh cánh tay phải gặp nặng, huyết nhục xương cốt đều bị bóp nát, nhàn nhạt nói, tại chấm trước mặt, còn dám chơi quyết tâm nghĩ. Lý Anh vừa cắn răng, tay trái như đao tàn nhẫn quả quyết chém đứt cánh tay phải của mình, thân hình một cái chớp mắt lùi lại ngoài 10 trượng. Trần Chi báo chấn nhạc giáp thượng cái kia bị xuyên thủng vết kiếm, binh ra kiếm khí dâng trào mà ra, theo sát lấy một vòng kiếm quang xung ra, chính là cái kia tranh giành tiên kiếm. Vừa mới Lý Anh dùng thần niệm dẫn dắt tranh giành tiên kiếm đi ra, bị Lý Cảnh Nguyên phát giác, lúc này mới bị bóp gãy tay phải. Lý Cảnh Nguyên nhàn nhạt nói, phá cảnh cơ duyên liền không muốn lãng phí, trở về. Đưa tay con ngón đúng ra, đúng là đem tranh giành tiên kiếm lần nữa đánh vào chấn nhạc giáp trong trời đất nhỏ bé, phá vỡ trùng điệp thiên địa cấm chế, một cái chớp mắt rơi vào đỉnh đầu Trần Chi Báo, tranh giành tiên kiếm bên trên sát phạt kiếm ý như hồng thủy chút xuống, cọ rửa Trần Chi Báo thể phách hồn phách. Cùng lúc đó, Trần Chi Báo tâm hồ bên trong vang lên Lý Cảnh Nguyên âm thanh, binh gia tu sĩ cùng võ phu phá cảnh có không sai biệt lắm đạo lý, nặng tại tôi luyện hai chữ, liều liền là một cái tiến bộ dũng mãnh, độc bộ đăng thiên. Cái này chân vũ sơn chiến tranh kiếm ý khí rất lớn, nhưng ngươi Trần Chi Báo phong lưu càng lớn, kháng trụ cố này chiến tranh kiếm ý, sau đó trung tam cảnh bên trong, ngươi đem như dẫm trên đất bằng, một đường đường bằng thẳng. Lý Cảnh Nguyên đạo thanh âm này như xuân phong một vũ, Trần Chi Báo lập tức đầu não thanh minh, suy nghĩ trong suốt. Thể nội càng là có đạo đạo kim quang truyền đẩy, che lại Trần Chi Báo kinh mạch hòa khí phụ khiếu huyệt, bảo đảm Trần Chi Báo thể phách sẽ không bị sát phạt kiếm ý xuống nát. Trần Chi Báo cắn chặt răng, thất khiếu chảy máu. Sát phạt kiếm ý cọ rửa mang tới đau đớn, trừ huyết nhục gân cốt, càng nhiều là một loại tương tự vô số lưỡi kiếm đâm vào trong tâm khảm của bố, so lăng chỉ còn muốn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Khuôn mặt mặc dù đã vặn bẹo ra một cái cứng ngắc cứng nhắc giữ tợn thần sắc, hắn liền là không nói tiếng nào, yên lặng bị lấy không dừng tận khoan tim thống khổ. Tào Xá tại truyền cho hắn linh quan miếu đại động Lưu Châu kinh lúc nói một phen đấy lòng lời nói, trong đó liền có một chút binh gia tu sĩ phương diện tu luyện lời bằng ngọc. Binh gia tu sĩ phá cảnh, cần từng tràng mạng sống như treo trên sợi tóc sinh tử tôi luyện, chỉ dựa vào thiên tư là chú định đi không dài xa, đây cũng là binh gia tu sĩ dấn thân vào xa trường dũng cảm giết địch nguyên nhân một trong. Hơn nữa một khi bỏ lỡ cơ hội tốt, vô pháp thừa thế xông lên hướng lên trèo, liền sẽ càng ngày càng làm hao mòn khí thế, lại mà suy, ba mà kiệt, liền triệt để chặt đứt lên đỉnh con đường. Hắn Trần Chi Báo là người thế nào, tự nhiên muốn thừa thế xông lên phá cảnh. Chỉ là thống khổ, tới liền tốt, như thốt một tiếng, hắn cũng không phải là bạch y binh tiên. Lý Cảnh Nguyên vừa ý gật đầu, hắn hạ thủ có chừng mực, phong cấm tranh giành trong tiên kiếm hơn phân nửa kiếm ý, đã để Trần Chi Báo ở vào thời khắc sinh tử, lại không biết thật hại chết hắn. Lý Cảnh Nguyên quay người, cái kia Lý Anh đã không thấy tăm hơi. Lý Cảnh Nguyên thấp giọng tán thán nói, khá lắm sát phạt quyết đoán. Lý Anh rất rõ ràng chính mình cũng không phải Lý Cảnh Nguyên đối thủ, thừa dịp Lý Cảnh Nguyên làm Trần Chi Báo rèn luyện đạo tâm lúc, không chút do dự quay người trốn ra, liền chính mình cái kia bản danh kiếm cũng không cần. Loại người này càng phải chạm thảo trừ căn. Lý Cảnh Nguyên thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, đuổi theo Lý Anh lưu lại đầu mối mà đi. Lý Anh không có ngự phong phá không, cũng không có xúc địa sơn hà, hắn biết những thuật pháp này thần thông tiết ra ngoài khí thế vô pháp che lấp, tuyệt đối tránh không khỏi thượng tam cảnh tìm khí thủ đoạn, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên hắn thu lại khí thế, thuật ý dùng cường hãn thể phách đi bộ du tẩu, mong đợi một chút hy vọng sống. Vị này luyện kiếm học võ chân vũ sơn đắc ý đích truyền hiện ra nửa bước thất cảnh cường hãn thể phách, thân hình mạnh mẽ như sơn giả viên hầu, lần lượt tại giữa rừng núi chằn trọc xê dịch, tốc độ không thua kém phổ thông lục cảnh tu sĩ xúc địa sơn hà. Thân hình hắn đột nhiên đình trệ, như có gai ở sau lưng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy không trung có một vệt kim quang, phong trì điện xế, chạy hắn mà tới. Chớp mắt cẩn thân, trong tích tắc nhìn không được cẩn tàng, thân hình lưng ngang, khó khăn lắm tránh thoát kim quang, dưới chân hắn đỉnh núi lại bị kim quang dứt khoát bổ ra. Tại quỷ môn quan đánh một vòng, Lý Anh mới đứng vững bước chân, sắc mặt cứng ngắc, toàn bộ người hù dọa đến mồ hôi đầm địa, quả nhiên là muốn hồn phi phách tán. Bởi vì Lý Cảnh Nguyên lại một lần nữa thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước người, trạng thái khí dung mạo hời hợt, tiên lặng con ngươi mang theo một chút vẻ trầm trọng. Loại ánh mắt này cùng hắn lúc trước nhìn Trần Chi Báo không có sai biệt, coi như sâu kiến. Lý Anh chán rỉ ra mồ hôi lạnh, đầu óc phi tốc chuyển động, suy tính trước mắt nên làm cái gì, là thành thành thật thật đứng thẳng nhận sai chịu đòn, vẫn là kiên cường làm liệu một phen. Lý Cảnh Nguyên không cho hắn cơ hội lựa chọn, bước ra một bước, đi tới trước người hắn. Sau một khắc, Lý Anh bị một quyền hung ác quét ngang, đánh trúng cái cổ, nháy mắt lướt ngang ra ngoài 10 dặm có hơn, thẳng tắp một đường bên trên có 3 tòa đỉnh núi trong cùng một lúc nổ tung. Ngoài 10 dặm trong một mảnh phế tích, Lý Anh quỳ một chân trên đất, sắc mặt biến đến trắng bệnh một mảnh, cổ bị đánh lệch ra, máu thịt bé bét, gân cốt trần trụi, xuất mục kinh tâm. Lý Cảnh Nguyên như hình với bóng mà tới, cường đại bá đạo khí chàng dẫn phát Lý Anh thể nội khí thế hỗn loạn, lồng ngực kịch liệt lên xuống, ho khan đến kịch liệt, đột nhiên thò tay che miệng lại, máu tươi từ giữa ngón tay thâm nhập mà ra. Miệng lớn hít thở, mở ra lòng bàn tay, một bãi đỏ tươi. Lý Cảnh Nguyên lạnh nhạt nhìn xuống Lý Anh thảm trạng, mặt không chút thay đổi nói, có thể chống đỡ được chấm một quyền, ngươi đầy đủ tiêu ngạo. Lý Anh vừa cắn răng, đè lại méo xẹo cổ, nhìn xuống nôi đau xé rách tim gan, cưỡng ép tách thẳng cổ, tiếp nối cổ xương cốt tạch tạch phá toái, bất quá bị sớm đã chờ lệnh khí thế xe chỉ luồn kim tạm thời dính chỗ ở cùng lúc, dấu tại trong đan điền một tôn binh gia cổ lão pháp tướng nháy mắt xung ra, một thân binh gia kiếm khí nồng đậm không được, đưa tay liền là một kiếm đâm về Lý Cảnh Nguyên. Lý Cảnh Nguyên thò tay nắm đưa tới đạo này sát lực cực lớn binh gia pháp kiếm, năm ngón một nắm, trực tiếp bóp nát, lòng bàn tay cũng bất quá nhiều chút vết cắt, liên phá ra đều không có. Lý Anh thì là điên cuồng lùi lại, trong quá trình này, một thân gân cốt mở rộng ra tới, phát ra liên tiếp đầu tương băng liệt chói tai âm hưởng, trên mình khí thế không ngừng bạo phát. Đều phải chết, hắn đã không quan tâm cái gì đại đạo căn bản, điên cuồng nghiền ép trong thân thể cuối cùng một chút tiềm năng. Hai đạo trường hồng từ bên hông gang tấc vật bên trong bay ra, là hai cái bảo quang tràn đầy binh gia giáp hoàn. Một mai hóa thành phẩm vượt lên cực cao binh gia cam lộ giáp, trong chớp mắt mặc giáp trụ tại thân. Một mai hóa thành một cái phẩm vượt lên đồng dạng không thấp chiến tranh pháp kiếm, rơi vào trong tay. Sát khí có thể che, sát ý khó giấu. Binh gia tu sĩ đối sát ý cực kỳ mẫn cảm, Lý Cảnh Nguyên không hề che giấu sát ý, tuy là không nhiều, nhưng thuần túy vô cùng. Lý Cảnh Nguyên sát tâm cực kỳ kiên định, hắn cho dù yếu thế cầu xin tha thứ cũng đoạn không đường sống, thế là trong nháy mắt làm ra quyết định. Đã hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng đến đứng đây chết. Binh gia tu sĩ liền không có quỷ lấy chết, bất ức chết đạo lý. Ầm ầm nổ mạnh. Tôn này cố ý theo chân Vũ Sơn tổ sư đường mời đi ra, dùng tới bảo đảm nhiệm vụ lần này vạn vô nhất thất binh gia tiền bối kim thân pháp tướng lại bị hai ba quyền đánh phá thành mảnh nhỏ. Lý Cảnh Nguyên lãnh đạm ánh mắt khinh miệt bắn ra mà tới, Lý Anh không còn lùi, máu me đầy mặt khuôn mặt vặn vẹo mà điên cuồng, tăng cao giọng nói, điên dại một dạng hét lớn, chân Vũ Sơn tổ sư đường đích truyền Lý Anh, hướng thánh nhân đại đế hỏi kiếm. Chương 645, đầu voi đuôi chuột hỏi kiếm, thiên vận cực kém lôi Vũ Sơn chương 645, đầu voi đuôi chuột hỏi kiếm. Thiên vận cực kém lôi Vũ Sơn Lý Cảnh Nguyên thật không có hạ thấp hai câu không biết tự lượng sức mình, dù sao lấy chết làm do ý chí, nhất đẳng tiểu chết, cái này một thân khí tiết khí khái, cho dù là địch nhân cũng nói không được nửa phần không tốt. Lý Cảnh Nguyên khẽ gật đầu, toát ra một điểm khen hứa chi ý, chậm rãi nói, chấm cho ngươi cơ hội, hỏi đi. Lý Anh chán đã là gì ra mồ hôi, lúc nhận được trả lời sau, điên cuồng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cảm thấy đến trước khi chết có thể nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến, chết liền không quá bất ức. Lý Anh đưa tay, chiến tranh pháp kiếm trôi nổi trước người, một tay bấm niệm pháp quyết, mặt mũi tràn đầy tỏa ra khắc thường hào quang và nóng, thể nội khí thế điên cuồng lưu chuyển, theo phía trước khí thế khá lớn giang hà dâng trào, biến thành một phen nháy mắt hồng thủy ngập trời đại thiên khí tượng. Hắn đem một thân đạo hạnh toàn bộ hóa thành ngàn vạn tỉ mỉ kiếm khí, quan chú trong tay chiến tranh pháp kiếm bên trong, lập tức kiếm khí trùng thiên, biến thành một thanh dài đến hơn 10 trượng to lớn phi kiếm. Lý Cảnh Nguyên hai ngón tay phải ôm lấy bên hông dưỡng kiếm hồ lô nước lọ, trong lòng suy nghĩ, đã hắn muốn hỏi kiếm, dùng quyền trung quy không quá thích hợp, đều muốn chết người, liền thỏa mãn hắn cuối cùng ước nguyện. Trung pin là đem Lý Anh một kiếm này như không có gì. Lý Anh đột nhiên hào hùng bạc trượng, cao giọng cười to nói, ta Lý Anh 15 tuổi bái sư chân Vũ Sơn, 50 tuổi dấn thân vào quân ngũ, chinh chiến tiếp sống hơn 3.000 năm, to to nhỏ nhỏ thắng trận thua trận, khổ chiến tử chiến, vô số kể, hôm nay có thể hỏi kiếm thánh người đại đế, ta may mắn. Kiếm này làm ta một thân đạo hạnh ngưng kết, cũng là ta một đời trí khí biến hóa, ta lấy tên tranh giành, cùng ta cái kêu bản mệnh kiếm đồng mệnh, tranh giành sát trường, tranh giành đại đạo. Lý Anh một bước trùng điệp dẫm đạp, dưới chân đại địa nứt toát ra một trường to lớn mạng nện, tay trái dùng hết toàn thân khí lực, đẩy ra trước người một kiếm, khi còn sống cuối cùng một kiếm. Mời thánh nhân đại đế chỉ giáo. Lý Cảnh Nguyên câu lên nắp hồ lô, một đầu cực kỳ óng ánh kiếm quang màu vàng nhảy mà ra, tại không trung giảm 90 như một đường chiều phong trì điện xế hướng về phía trước. Lý Anh trừng to mắt, trong lòng hắn rõ ràng chính mình một kiếm này căn bản không có khả năng thắng được trước mắt vị này hàng thật giá thật thượng tam cảnh chân thần tiên. Trước khi chết hắn liền muốn biết chính mình dùng hết thảy đưa ra một kiếm, đến cùng có thể ngăn trở hay không Lý Cảnh Nguyên một cái hàng thật giá thật đế vương kiếm. Đáp án rất nhanh liền tra ra manh mối. Không thể. Lý Anh 500 năm đạo hạnh hội tụ một kiếm không có một chút phản kháng chỗ chống vỡ nát, giòn như lưu ly, dễ như trở bàn tay. Kiếm quang màu vàng trong tích tắc xuất hiện tại Lý Anh trước người, trên mình cam lộ giáp nhất nháy mắt phá toái, như dây sắt cắt đứt trắng nón đầu phụ một loại, không bắn lên mảy may gợn sóng. Phải biết trên người hắn cam lộ giáp, thế nhưng từ chân Vũ Sơn tích lộ phường làm hạn chế tạo riêng, càng quan lại hơn ngựa nhường trực thân từ gia chỉ binh gia bí pháp phụ lục, danh xưng có khả năng ngăn cản được thượng tam cảnh trở xuống tất cả thuật pháp thần thông, thế nhưng đối đầu cái kia kiếm quang màu vàng sau, đúng là như vậy mỏng manh không chịu nổi. Lý Anh thậm chí không kịp kinh ngạc, kiếm quang màu vàng liền tiến quân thần tốc, quán xuyên thân thể của hắn, thể nội tất cả kinh mạch khiếu huyệt khí phủ cùng trọng yếu nhất đan điền đều là tại kiếm quang đi ngang qua lúc bị liên lụy toàn bộ phá toái. Kiếm quang màu vàng lóe lên mà ra, lượn quanh một vòng tròn lần nữa chui về dưỡng kiếm hồ bên trong. Theo xuất kiếm đến thu kiếm, toàn bộ quá trình phát sinh tại thoáng qua ở giữa, vị này chân Vũ Sơn đắc ý đi chuyển, nửa bước thất cảnh liền như vậy hời hợt bị giết chết. Trận này hỏi kiếm đầu voi đuôi chuột. Lý Cảnh Nguyên tiện tay nắm lấy, tận lực lưu lại hồn phách bị đầu nhập long đạo bên trong, binh gia tu sĩ là mang binh đánh giặc cao thủ, hóa thành anh linh thiết kỵ, cũng là vật tận kỳ dụng. Lý Cảnh Nguyên quay người, ánh mắt nhìn về phía Lôi Vũ Sơn, tòa kia trước kia đứng sừng sững ở không trung nguy nga thất cân cung không thấy tăm hơi, chỉ có một đầu mấy ngàn dặm đại long thành chiếm cứ đỉnh núi chi thế, cuộn thành một vòng tròn lớn lao tù, đem đạo bào lao nhân vây khốn trong đó. Đạo bào lao nhân phát giác được động tĩnh bên ngoài, quả quyết thu hồi thất cân cung chuẩn bị chạy trốn. Nhưng bái hỏa long có thù tất báo, quả thực là dùng long khu làm lao tù muốn ngăn chặn hắn. Long đầu tại bên trên kéo dài không ngừng phun ra long viêm, đem tòa này lao tù biến thành một chỗ hỏa diễm địa ngục. Đạo bào lao nhân kinh nghiệm phong phú, đầu đội lên thất cân cung, xanh mở mở tràn đầy huyền quang bao phủ toàn thân, ngăn cản long viêm. Thất cân cung bên trong tôn này tiên nhân pháp tướng một cái chớp mắt xuất hiện, một thân khí thế lưu chuyển như giang hà vỡ đê, đống nhiên hùng tráng, hai tay huy quyền, vừa nhanh vừa mạnh một kích dốc toàn lực, bộc phát ra thiết truy nện trùng lớn mạnh mẽ thanh thế, long lân phá thoái, da chóc thịt bong, máu thịt bé bét, đem tòa này toàn lực thu hẹp long khu lao tù đánh phân tán. Cùng một thời gian, thất cân cung bên trong bị chấn áp long châu tại một cái chớp mắt bay ra, giống như một tòa núi lớn mạnh mẽ nện ở bái hỏa long trên mình, lại đem long khu lao tù nện nghiêng, đánh bung ra rất nhiều. Đạo bào lao nhân thừa cơ tìm đúng một chỗ lao tù vết nứt, một cái chớp mắt đi qua, khống chế xanh biết tiểu kiếm tại phía trước mở đường. Bái hỏa long lập tức thu hẹp long khu, khép lại long khu ở giữa vết nứt, như toan kẹp lấy đạo bào lao nhân. Nhưng xanh biết tiểu kiếm quá mức xuất sắc, kiếm khí quá lớn, cứ thế mà xé nát đè ép mà đến long khu, tạt ra một đầu máu me đầm địa đừng ra, chạy thoát. Bái hỏa long thân thể giãn ra, long khu lao tù tản ra, một lao tù nhiệt nóng long viêm vẩy hướng Lôi Vũ Sơn, tựa như là nung đỏ đồng nước thép đổ vào trên thân thể cái kia khủng bố. Cả tòa Lôi Vũ Sơn tại nháy mắt biến thành hỏa diệp sơn, sơn thể đều bị đốt tan chạy hơn 10 trượng. Vô số tiên gia đại thụ, linh khí hồ khe, tiên nhân động phủ, bị nghiêng đổ xuống long viêm chân hỏa đốt thành cho bụi, tuyệt đại đa số Lôi Vũ Sơn tu sĩ căn bản chạy không thoát, nháy mắt thành cho. Lôi Vũ Sơn tổ sư đường cấp bách dâng lên đại trận cũng như giấy mỏng giấy đâm một loại, bị đốt xuyên sụp đổ, tông môn nội tỉnh tổ sư đường tại mấy hơi bên trong cho một mùi lửa, mười mấy cái cao tầng Lôi Vũ Sơn, 10 đi 7 8. Thần tiên đánh nhau, tục tử gặp nạn, liền là cảnh này. Bái Hỏa Long tức giận cắn một cái vào đạo bảo lão nhân tiên nhân đầu pháp tướng. Tiên nhân pháp tướng thì là hai tay chế trụ bái hỏa long long khu, kết quả song song đập xuống. Lôi Vũ Sơn tựa như hai đầu so tài voi lớn dẫm qua tổ kiến, bị triệt để áp sập, thoáng qua bị hai tôn quái vật khổng lồ san thành bình địa, còn sót lại là 2/3, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hùng tâm bừng bừng Lôi Vũ Sơn như toàn một bước lên trời, không biết làm sao thiên vận không đủ, thiên thời càng kém, thu nhận toàn bộ núi chết hết, không ai sống sót. Lý Cảnh Nguyên nhìn cái kia càng cách càng xa thanh hồng, không có làm suy nghĩ nhiều, thất cảnh đại tu sĩ thế nhưng bút xa xỉ lợi nhuận, há có thể thả chạy. Vỗ một cái dưỡng kiếm hồ, đế kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Một vòng kim quang đạch phá bầu trời, phong chỉ điện xế đuổi theo cái kia cam tâm vương tha pháp tướng, liều mạng hướng hướng nam chạy trốn mệnh thất cảnh lão đạo sĩ. Đạo bào lao nhân cảm nhận được sau lưng đế kiếm thấu xương phong mang, càng ngày càng gần sát, trong lòng như có lửa đốt. Hán tâm niệm vừa động, găng tức vật bên trong bay ra một đạo bảo quang, rơi vào sau lưng, hiện hóa ra một tôn cao tới mấy trượng, người khoác thanh giáp đạo gia phủ lục khôi lỗi, làm hắn tranh thủ lánh nạn thời gian. Có khắc họa vô số đạo gia chữ bằng phủ, chữ sơn phủ vân văn phủ giáp đạo khôi, toàn thân bảo quang lưu chuyển, nơi ngực có in dấu 4 cân 2 chữ. Tôn này phủ giáp đạo khôi giá trị nặng 4 cân. Phù giáp đạo khôi đột nhiên thắng thủ, hai tay gắt gao nắm chặt cái kia cùng nó hùng tráng thân thể không được tỷ lệ kiếm quang màu vàng, vừa lui lại lùi, cuối cùng nắm không được. Tôn đạo bào này lão nhân tỉ mỉ bồi dưỡng kim sơn quyết phù giáp đạo khôi, bị tùy tiện xuyên qua hạch tâm, kiếm quang vẫn như cũ hóng ánh, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Chương 646, mắt mù người can thiệp vào, tự cho là thông minh không thể thực hiện. Chương 646, mắt mù người can thiệp vào, tự cho là thông minh không thể thực hiện. Một chùm thanh hồng đạch phá bầu trời, phong chỉ điện xế. Lúc thì rơi xuống, độ địa đi xa, xúc địa sơn hạ. Lúc thì nhô lên, lăng không đặc hư, ngự phong đi lôi, ngắn ngủi vài phút bên trong, đổi không dưới 5 loại đạo môn thượng thừa độ thuật, vừa đi mấy vạn dặm. Có thể cho dù thủ đoạn ra hết, luôn có một chùm kim quang theo sau đuôi, như hình với bóng, quả thực là không thoát khỏi quỷ bám thân. Bước đến không thể làm gì chi cảnh, hắn đúng là lên tiếng hô to, tìm kiếm thần Khải Châu đạo môn tu sĩ trợ giúp. Đạo bào lão nhân cái này thương ra một bụng tâm cơ tính toán, một đường bỏ chạy lộ tuyến rất có coi trọng, đi hướng chính là đạo môn đánh xuống địa bàn. Đây là dự định họa thủy đông dẫn, nước đủ, hắn mới có một chút hy vọng sống. Lý Cảnh Nguyên tại đằng sau đi bộ nhàn nhã nghe được hắn cầu cứu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười, liền để ngươi sống lâu chút thời gian. Trong chốc lát, một thân mang tính tiêu chí huyền kim đế bảo biến hóa làm bình thường bạch tí đi, trong tay tự nhiên nhiều hơn một cái tiểu phu lão nông thường mang mũ rộng vành. Mũ rộng vành chỉ là nhìn xem bình thường, không lọt mắt xanh, thực tế là một kiện thực sự thượng phẩm thiên bảo, đã không nhớ là vị nào tất cảnh đại tu sĩ công hiến có ngăn cách khí thế, che lấp tướng mạo huyền diệu năng lực. Mũ rộng vành tiện tay đội ở trên đầu, một thân bá đạo khí thế lập tức vô tung vô ảnh. Bạch tí, mũ rộng vành, lưng treo hồ lô, giang hồ khí 10 phần. Như trong tay lại thêm một cây kiếm, thì càng như là cầm kiếm đi xa thiên hạ thanh niên như khách. Lý Cảnh Nguyên lo lắng nói cửa những tu sĩ kia nhìn thấy diện mục thật của hắn, sợ vỡ mật, rụt đầu làm rùa đen. Vậy mới thay hình đổi dạng, cho bọn hắn xuất thủ đăng ký. Bọn hắn không xuất thủ, Lý Cảnh Nguyên thế nào hảo danh chính ngôn thuận giết nhiều người. Thật là có người mắt mù tới trước gấp rút tiếp viện, một nhóm kiếm quang từ xa xa trong núi rừng nô lên, hơn 10 vị tiên nhân ngự kiếm mà tới, những người này kiếm khí thuần túy, nên là thiên hạ tứ đại khó chơi quỷ một trong kiếm tu. Dẫn đầu lao kiếm tu cao giọng hô quát, Quỳnh Diệp Sơn nhất tuyến phong tới trước trợ lực. Hắn trước tiên cùng đệ tử bố trí xong một tòa kiếm trận, ngăn ở kiếm quang màu vàng phía trước, kết quả trong chớp mắt, kiếm trận mới đến liền tan, từng ngụm bản mệnh kiếm toàn bộ phá thoái, mười mấy vị tuổi tác cách xa kiếm tu, đồng loạt miệng phun máu tươi, từng cái lung lay sắp đổ. Kiếm quang màu vàng theo trong bọn hắn xen kẽ mà qua, phía trước lại đến một tòa đạo môn huyền pháp đại trận, nháy mắt phá thoái, lại là ngã xuống đất không dậy nổi một mảng lớn. Đế kiếm tại phía trước, chỉ lo phá trận đối địch, có chút khắc một ngụm máu sắc kiếm quang nhảy ra dưỡng kiếm hồ, đem tới trước quản nhiều nhàn sự chuyện tốt người từng cái chu sát, không một người còn sống. Lý Cảnh Nguyên cũng không nhàn rỗi, nhiếp thủ những chuyện tốt này người trên mình tất cả bà bối, thu hoạch vẫn tính có thể. Chỉ là một nhóm ngũ cảnh phía dưới tu sĩ có thể có vật gì tốt, nhất là những kiếm tu kia, loại trừ một cái phá toái bản mệnh kiếm, có thể nói bốn liếng có coi. Liên tục giết ba bốn đẩy, sơn thủy các nơi người thông minh cuối cùng đã có kinh nghiệm, không có cậy mạnh xuất thủ. Lý Cảnh Nguyên ngược lại không đội vã thu lưới, tổng cảm thấy trên đời này lo chuyện bao đồng, can thiệp vào rất nhiều. Quả nhiên, rất nhanh liền có một chùm miễn cưỡng còn có thể vào mắt kiếm quang nô lên, cùng kiếm quang màu vàng đụng một cái, ầm vang nổ tung, đế kiếm tự mình tiếp tục truy kích. Xuất kiếm người nháy mắt khí thế tan biến, ra một kiếm liền lập tức trốn chạy, là người thông minh, tiếc sai người. Nhưng Lý Cảnh Nguyên đầu mối tầm mắt dao động, cái này tự cho là thông minh ra hỏa không chỗ chết thân, con ngón tay loáng một cái, vừa vặn đi vòng qua ngón tay phía trước tiểu phong đô phụng mệnh mà đi. Hơn 10 dặm bên ngoài một tòa cao lớn trong núi rừng, một thân đen như mực ăn mặc nâng kiếm nam tử, lưng tựa xanh tươi lướt át khắp núi cỏ cây, theo thói quen híp mắt nhìn người nhìn vật áo đen kiếm tu, cơ hồ đã nhìn không tới mắt, một mặt thổn thức nhìn kiếm quang kia đã đi, nhưng vẫn như cũ lưu lại kéo dài không tiêu tan màu vàng kim dây dài. Đột nhiên nâng kiếm nam tử đánh thức một loại, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cơ hồ bản năng vung tay áo, kiếm khí trải rộng bốn phía, cho chính mình cấu tạo một phương tiểu thiên địa. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu phong đô xông tới mặt, hắn vong hồn đại mạo, quỳ lên phía dưới, đúng là sử dụng ra sơn thủy thần linh mới sẽ thần thông, lập thân chỗ mặt đất bùn nhão quần quật, cơ hồ một cái nháy mắt thời gian, hắn đã không thấy tăm hơi tung tích, bùn nhão hồi như mặt đất, cũng nháy mắt khôi phục như thường. Lý Cảnh Nguyên rất hứng thú nhìn một chút, đầy mắt sơn thủy há có thể che khuất một vị thượng tam cảnh đại thần tiên ánh mắt, chậm rãi nói, nguyên lai vẫn là cái núi lớn quân, lục cảnh hậu kỳ núi lớn quân, đáng giá giết một lần. Ngón tay Lý Cảnh Nguyên quanh quẩn, tiểu phong đô tại không trung giảm 90 ở trên không vạch ra một vòng tròn lớn, hướng về một cái ngọn núi thẳng tắp chạy đi. Như cái kia viễn cổ tiên nhân chấp bút tại nhân gian vẽ lên một vòng tròn lớn. Ngọn núi kia không có chút nào bất ngờ một phân thành hai, một đạo hắc ảnh chật vật theo bên trong lòng đất quay cuồng đi ra, trong nháy mắt tế ra một cái luân chế, tu sửa nhiều năm bản mệnh phi kiếm, thu xương. Phương biên mấy chục trượng bên trong, trong lúc nhất thời nhấc lên phô thiên cái địa khí lạnh gió thu. Cái này gió thu liền là kiếm khí tựa như gió thu tốc sát, một khi gió thu nhập thể, kiếm khí lạnh thấu xương, gột rửa gan ruột, nhân thân môi đại khí phủ khiếu huyệt, có chút khí thế vận chuyển, liền sẽ hàn khí dần sinh chuyển sang lạnh lẽo, cuối cùng thể nội khí thế ngưng kết thành băng, là cái nội tình vô cùng âm tàn kiếm thuật thần thông. Càng đáng quý chính là cái này áo đen sơn quân đúng là sơn thủy thần linh thần thông dung nhập môn này âm tàn kiếm thuật bên trong, cái này đầy đất gió thu khí tạo nên giống như một tòa đóng cửa từ chối tiếp khách tiểu thiên địa. Chủ nhà đóng cửa từ chối tiếp khách, thức thời liền không muốn đến cửa làm phiền. Tiểu Phong Đô hết lần này tới lần khác là cái vô lễ ác khách, cưỡng ép tới cửa, xem đầy đất gió thu khí lạnh như không, một cái chớp mắt giết chủ nhà, còn vơ vét chủ nhà tiền tài, nên ngang rời đi. 44,0005 số tuổi thọ áo đen sơn quân, không cam tâm chỉ làm một ngọn núi nước núi lớn sơn quân thần, nhận đạo môn pháp chỉ, mang lên toàn bộ gia sản, tới trước thần Khải Châu kiến công lập nghiệp, chờ mong đổi lấy đầy đủ sơn thủy vận số tăng lên thần vị. 20 năm qua thu hoạch tương đối khá, chỉ là bởi vì một chàng tự cho là thông minh xuất thủ, phí công nhọc sức. Tiểu Phong Đô thắng lợi trở về, trên thân kiếm càng bắt mắt liền là áo đen sơn quân một thân sơn thủy vận số, hắn bận rộn cày cấy hơn 2000 năm, kết quả là người khác làm áo cưới. Tự cho là thông minh hại mình, can thiệp vào không thể thực hiện. A Lý Cảnh Nguyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước, lại một cái can thiệp bảo, bất quá người này có xuất đầu tư cách. Một vị người mặc phát tố thanh áo lão nhân ngăn tại kiếm quang màu vàng phía trước, duỗi ra một bàn tay, tay không ngăn lại để kiếm. Thanh sam lão nhân một thân tuổi xế chiều mục nát chi khí, cũng là đắc đạo tiên nhân giả nhưng vẫn trắng kiện, cho người cảm giác vô cùng cổ quái. Thanh sam lão nhân mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhìn về xa tại ngoài mấy chục dặm Lý Cảnh Nguyên, khàn khàn hỏi: "Thánh nhân đại đế, khẩn cầu hạ thủ lưu tình." Đạo kia áo lão nhân lúc này cũng không trốn, quay người trở về, hướng lão nhân chắp tay, chân thành tha thiết cảm kích nói: "Đa tạ chu đạo hữu ân cứu mạng." Thanh sam lão nhân một bên ngăn cản được đề kiếm, lòng bàn tay đã rỉ ra tơ máu, một bên lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ngươi có thể hay không sống, còn đến nhìn vị này thánh nhân đại đế phát không phát lòng từ bi." Đạo bào lão nhân con ngươi chuyển động, trong lòng âm thầm đắn đo muốn hay không muốn tiếp tục chạy trốn. Lý Cảnh Nguyên vừa xài bước tới, và đi mũ rộng đành biến mất, khôi phục diện mục thật sự, đã bị xem thấu, cũng không cần ngụy trang. Ánh mắt hoài nghi nhìn kỹ thanh sam lão nhân, người này thất cảnh hậu kỳ tu vi, phóng nhãn trong tiên địa cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân vật như vậy hắn đúng là không ấn tượng, chẳng lẽ lúc trước thu thập thượng tam cảnh đại tu sĩ tình báo còn có bỏ sót? Lập tức mở miệng hỏi, ngươi là người nào? Chương 647, Đạo môn hô liễn, hoàn toàn tự tìm cái chết. Chương 647, Đạo môn hô liễn, hoàn toàn tự tìm cái chết. Thanh sam lão nhân tay cản trở để kiếm, không có cách nào toàn bộ lễ thở dài, đành phải hơi hơi cúi đầu, giọng nói khàn khàn nói, tiểu đạo chu ôn gặp qua thánh nhân đại đế. Lý Cảnh Nguyên chớp chớp lông mày, cái tên này ngược lại không xa lạ gì. Dẫu Dương tạp trở một thư đạo tiên nhân tiên bên trong có qua người này đi chép, tại một đám tiên gia cao chân trung bị liệt lên mời, là vị danh tiếng không tệ thương bách lao thần tiên, công lao vĩ đại độ dài không ngắn, từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện, kinh thế hai tủ. Chu ôn danh hiệu không ít, trong đó hô liễn chu ôn càng quý giá, cũng nhất là lưu truyền rộng rãi. Chu ôn từng đi xa thiên địa, rèn luyện đạo tâm tri thức, dấu chân trải rộng thiên địa, lưu lại từng chuỗi sơn thủy cố sự. Tới Nam Chiêm Châu tại Nho Gia học cung cùng nhiều hiền quân tử luận đạo, chí thánh tiên sư đều đích thân ra mặt, ở trước mặt không tiếc nói ngọn, tán thưởng Chu Ôn làm hô liên cũng. Bất quá người này vạn năm trước đột nhiên yên lặng, có người nói là bế quan khổ tu, tìm kiếm đột phá, có người nói là số tuổi thọ gần tới, lựa chọn vào luân hồi, dùng hai đời tích lũy lại trèo đạo phòng, mỗi người nói một tiểu một đồng lớn, chung quy là vạn năm không có tin tức, tuyệt đại đa số người đều quên vị này đã từng đạo môn hô liễn. Lý Cảnh Nguyên nhìn từ trên xuống dưới Chu Ôn, thân thể của hắn mục nát suy bại, đạo gia hoàng tử quý tiên người được khen là kim chi ngọc diệp gân cốt kinh mạch giống như cây khô bại chi, như không phải từng sợi tử kim khí miễn cưỡng duy trì lấy, sợ sớm đã mục nát ủ phân. Chân chính để Lý Cảnh Nguyên giật mình là hồn phách của hắn lại quang minh tinh khiết, tràn ngập thần tính đạo ý, đánh cái không thích hợp ví dụ liền là phù sa loại hoa sen, mục nát thể phách là ô trọc phù sa, mà hồn phách thì là thành thuần cao thượng hoa sen, kỳ lạ vô cùng. Người khác đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa, hắn ngược lại tốt, ruột đông rách bề ngoài kim ngọc trong đó, trái ngược. Lý Cảnh Nguyên bình tĩnh nói, lục thân mục nát, hồn phách ngược lại thuần triệt vô cùng, đạo gia tuy nói đắc hồn, nhưng cũng không giống ngươi như vậy cực đoan. Hô Liễn Chu Ôn, ngươi hẳn là nhặt hạt vừng ném dưa hấu muốn đi dương thần một đường. Chu Ôn nhục thân mục nát cũng không phải số tuổi thọ gần tới, bởi vì số tuổi thọ đến, tam thai năm tệ, thiên nhân ngũ suy nhằm vào không chỉ là nhục thân, càng là hồn phách. Chu Ôn hồn phách há lại chỉ có từng đó là không có vấn đề, quả thực không muốn quá tốt. Lý Cảnh Nguyên đầu tiên nghĩ đến liền là dương thần con đường, đạo môn có âm dương nhị thần thuyết pháp, luyện tam hồn có thể thành dương thần, luyện thất phách có thể hóa âm thần. Dương thần một thành, vượt qua sinh tử, phiêu thoát tam giới lục đạo, vĩnh viễn không luân hồi, từ đó tiêu giao thiên. Âm thần không bằng dương thần, nhưng cũng có thể thất thần chỉ con đường, tại dương gian có thể thành sơn thủy chính thần thành hoàng gia, đi âm gian thẳng đi phong đô cũng có thể cầu cái quan thân, góp nhặt tâm đức, cũng là đầu con đường trường sinh. Nhưng không nhục thân âm dương nhị thần càng giống là lục bình không dễ, là đầu đoạn đầu lộ, bình thường là tử cục đã định bất đắc dĩ lựa chọn. Hồ Liên Chu Ôn loại này số một số hai người thông minh, vì sao muốn lên đầu này đoạn đầu lộ, là biết rõ muốn chết bất đắc dĩ vẫn là bên trong có ẩn tình, không biết. Chu Ôn do dự một chút, thấp giọng nói, quan hệ con đường, khó mà mở miệng, mong rằng thánh nhân đại đế thứ tội. Lý Cảnh Nguyên gật gật đầu, đề cập tới đại đạo căn bản, ai cũng sẽ giữ kín như bưng, rất bình thường, lại không tiếp tục truy vấn. Bất quá cái này không trọng yếu, không chỉ hoan chính mình giết người. Chu Ôn cảm nhận được Lý Cảnh Nguyên trên mình lần nữa chạy xuôi mà ra thuần túy sắc ý, tâm tình nặng nề dị thường, than thở nói, thánh nhân đại đế thật không thể mở ra một con đường. Đạo bào lao nhân lập tức không người nói, thánh nhân đại đế, ta đã biết sai, nguyện dùng một kiện trọng bảo thứ tội. Lý Cảnh Nguyên nhìn như không thấy, bình tĩnh nói, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, hắn dám đối chấm đại tướng xuất thủ, đoạn không đường sống. Lý Cảnh Nguyên mặt không thay đổi khuôn mặt nổi lên một chút danh manh ý cười, chậm rãi nói, giúp hắn cũng là đường chết một đầu. Hô Liễn Chu Ôn, ngươi vẫn là nhìn hảo chính ngươi a. Kiếm quang màu vàng trong chốc lát phóng ánh, sát lực tăng gọn, đế kiếm tại thời khắc này chân chính hiện ra thánh nhân binh cường thế, một cái chớp mắt đâm thủng đẩy trưởng tử kim khí, đâm vào Chu Ôn lòng bàn tay, máu tươi nở rộ, một đường tấu cóng mà ra. Tiêu tán mà ra kiếm khí hỗn loạn quanh quẩn, đánh tại Chu Ôn trên mình, thân kia nhìn xem phổ thông, thực ra cũng là kiện vật yêu thích thanh sam bên trên xuất hiện từng đợt gợn sóng. Dù là kiếm quang màu vàng khí thế cường thịnh, thế như trẻ tre, Chu Ôn lại không động một chút, mặt không biểu tình, chỉ là nâng lên tay trái, nhẹ nhàng gõ tiếp một chỉ, đập vào kiếm quang màu vàng bên trên, đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ bé kim thạch tiếng va đập, kiếm quang màu vàng đẩy kiếm khí bị một chỉ này đập bể, hiện lộ ra đế kiếm chân diện mục. Lý Cảnh Nguyên nhìn rõ ràng, Chu Ôn một chỉ này nhìn xem nhẹ nhàng thoải mái, thực ra rất có càn khôn môn đạo, gõ nát kiếm khí đổ xuống điểm mấu chốt, kiếm khí kiếm ý đều là binh bại như núi đổ, cùng cái kia đánh rắn đánh bảy tức không có sai biệt. Gõ chỉ phía sau con ngón đúng ra, đế kiếm từ lòng bàn tay đường cũ lui trở về. Đế kiếm có linh, giận tí mặt, kiếm khí bạo phát, phương viên trăm trượng, kiếm khí dày đặc, ngàn vạn đầu khí thế rộng rãi kiếm quang màu vàng tầng tầng lớp lớp, bao vây Chu Ôn hai người, vị này trong kiếm đế vương kiếm thân rung động, như phát sắc lệnh, lít nha lít nhít kiếm quang đồng thời phá không, âm hưởng chấn động hội tụ sau như sa trường trống to giống lên, vang tận mây xanh. Chu Ôn một tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay xuất hiện một hạt tử kim ánh sáng, dùng chỉ làm bút, dùng tử kim quang làm mực, nhẹ nhàng quanh tròn, một đầu tia sáng màu vàng tím theo đó kéo rũi mà ra. Ở bên người xuất hiện một đầu ngay ngắn dây tròn, Chu Ôn tâm niệm vừa động, một đầu dây tròn biến thành một khỏa bao phủ lại Chu Ôn hai người màu vàng tím quả cầu, như một lượn bị luyện hóa giam giữ tiểu nhật đầu, tử kim quang sền sệt như nước, chiếu sáng rạng rỡ. Hô Liên Chu Ôn ở giữa đứng thẳng, ống tay áo phiêu diêu, có phi thăng cảnh tượng. Lít nha lít nhít khí thế như hồng kiếm quang màu vàng, không lưu tình chút nào đâm vào cái này tử kim tiểu nhật trên đầu, có thể đụng nát tử kim ánh sáng, nhưng không cách nào phá mở, tử kim quang phá mà khép lại, mặc cho kiếm quang màu vàng thủy triều trùng kích, lù lù không động. Đạo bào lao nhân nhìn tử kim tiểu nhật đầu, một mặt cảm thán, người khác thường nói hắn là không làm việc đảng hoàng thương gia xưng cân xưng hai kẻ đầu cơ hán, thế nhưng cũng chỉ là chế nhạo lời nói, đạo bào lao nhân đạo hạnh cực cao, thất cảnh đại tu sĩ tầm mắt càng là không thể nghi ngờ, giờ phút này nhìn thấy Chu Ôn tay này tín thủ niết lai đại động hồ tử kim tiên thuật, tự thẹn kém người, mặc cảm, trong lòng là thực sự khâm phục. Tiểu đệ không được, đế kiếm tôn này đế vương tự thân xuất mã, không có dấu hiệu nào kéo ra một đầu màu vàng kim đường thẳng, kiếm quang thẳng tắp, nháy mắt đục xuyên tử kim tiểu nhật đầu, kiếm quang thế đi vẫn cứ kích động vô cùng, muốn em cái này khi quân vong thượng lịch tập trận đầu. Chu Ôn tâm niệm vừa động, tử kim tiểu nhật trước du tẩu tử kim khí đột nhiên hóa thành từng đầu tử kim lôi điện trường xa, chạy nhanh không ngừng, điện quang đan sen, bệnh thành lưới, từng đạo thuần túy lôi pháp chân ý ngưng tụ thành lôi điện, đã diệt đầy kiếm khí, đế kiếm thẳng tiến không lùi vọt tới trước tình thế bị cứ thế mà cản trở, nhưng cũng không mang ý nghĩa đế kiếm khí thế đã trải qua bắt đầu từ thịnh chuyển suy, vẫn là xông đến trước người Chu Ôn. Chu Ôn xuề bàn tay ra, lần này không có loáng một cái, mà là dùng hai ngón tay kẹp lấy đế kiếm, một cái tay khác nâng lên, đúng là thoáng cái nắm chặt Tử Kim Tiểu Nhật trước tất cả Tử Kim lôi điện, như lôi bộ thần tướng cầm kiếm trừ ma, đập ầm ầm hướng đế kiếm. Đế kiếm thân kiếm đột nhiên lay động, Chu Ôn hai ngón tay lập tức bung ra, đầu ngón tay không ngừng chảy máu, kém chút bị tức mất. Đế kiếm nháy mắt qua cua, tránh thoát rơi xuống thô to Tử Kim lôi điện, lại trong tích tắc thoát khỏi Tử Kim Tiểu Nhật đầu, trở lại bên cạnh Lý Cảnh Nguyên, vẫn là căm giận bất bình rung động. Lý Cảnh Nguyên mặt không chút thay đổi nói, hô liên Chu Ôn, ngươi đặt tại nơi khác, tiết lộ uy phong không khó, tại chấm nơi này, hoàn toàn tự tìm cái chết. Chương 648, một kiếm quang sáng chính đại, một kiếm quỷ thần khó lường. Chương 648, một kiếm quang sáng chính đại, một kiếm quỷ thần khó lường. Chu Ôn Tử Kim tiên thuật chính xác lạ thường huyền diệu, nhưng tại Lý Cảnh Nguyên nơi này chưa đủ lớn đủ nhìn. Lý Cảnh Nguyên thò tay nắm chặt đế kiếm, hướng về Chu Ôn đưa ra một kiếm, cũng không kiếm quang nóng ánh nở rộ, càng không to lớn thanh thế, chỉ có một đầu mảnh như tơ tuyến kim quang lóe lên mà tới. Tử Kim Tiểu Nhật đầu vừa đụng liền nát, đã đụng trứng gà thoải mái. Chu Ôn thần sắc nặng nề vung ra một tay Tử Kim ánh chớp, song phương một cắn, ầm vang sấm sét chấn động, ánh chớp nổ tung, phân tán ra giống như ngàn vạn đầu lôi điện màu vàng, chạy nhanh không ngừng. Kim quang phá lôi mà ra, khí thế vẫn như cũ ngập trời. Chu Ôn lập tức lùi lại, đạo bào lao nhân thụt lùi tốc độ thời cơ còn phải nhanh hơn một điểm, thất cân cung đã rơi vào trong tay, tùy thời phòng ngự. Chu Ôn nghiêng về một phía lùi, tay phải cũng chỉ, ngón tay chợt làm Tử Kim ngọc, hai ngón ngang quét, một vòng Tử Kim khí vắt ngang trước người, không ngừng kéo dài, nói khẽ, thủy lạc quy thư. Tử Kim khí giống như đem không gian cắt ra, đột nhiên kéo dài, chính là tại không gian bên trên mở ra một cái lỗ hổng, tiếp đó lỗ hổng này phảng phất bị bàn tay vô hình kéo ra một loại, như cái túi miệng, bên trong giống như vực sâu không đáy, phong trì điện xế mà đến kiếm quang màu vàng đúng là bị trong đó sinh ra đáng sợ lực hút kéo một cái rơi vào trong đó. Kiếm quang bị không tên lực lượng xé rách, lập tức như hồng thủy vỡ đê, hóa thành một đầu màu vàng kim trường hạ, dù vậy vẫn là từng cái rào rạt lăn xuống tại tòa kia cái gọi là quy khư đại động bên trong, biến mất không còn tăm tích. Thượng cổ thời kỳ, có Cao La tiên nhân soạn phía dưới Hồng Thiên Cự Chư đạo gia đạo tử, trong đó đạo tử Nhã Hỏi Thiên có nói, thiên địa có biển khơi chỗ này, từ không đáy cốc, tám hành chín giá nước, thiên hán hàng ngũ, khoảng không tăng không giảm, cái này biển khơi, tên là quy khư. Về sau đại đạo tôn truyền kinh thụ đạo lúc đề cập quy khư, cho sửa chữa sai chỉ ra chỗ sai, nói rõ quy khư làm bạn vật cuối cùng, đạo trùng cực kết cục. Không nghĩ tới cái Chu Ôn này đúng là dùng hư vô mở miệng quy khư tự chế một môn thuật pháp thần thông, hô liên chi hảo, thực chí danh uy. Chu Ôn cũng không có bởi vì hóa giải một đạo kiếm khí mà đắc chí, hắn thần tình nghiêm trọng, mặt như hải đồng trên mặt nhiều hơn mấy đạo nếp nhăn, trên mình mục nát chi khí nồng đậm mấy phần. Thân thể của hắn vốn là mục nát không chịu nổi, dùng một đan điền đạo ra Tử Kim khí duy trì lấy, hai lần ba phen tiêu hao, ngay tại gia tốc thân thể mục nát. Chu Ôn hướng về sau lưng đạo bào lão nhân vào tay, trầm thấp nói, mượn ngươi cái kia 6 cân 4 2 kiếm dùng một chút. Đạo bào lão nhân nào dám cự tuyệt, khoát tay, một tay áo xanh biếc kiếm khí dâng trào mà ra. Chu Ôn tay không một chảo, tựa như một đầu xanh biếc ngai ngọc kiếm khí bị dễ như trở bàn tay nắm trong tay, kiếm khí nháy mắt thu lại, cái kia cực nhỏ tụ chân phi kiếm hiện lộ bản thể. Chu Ôn thổi nhẹ một cái Tử Kim khí, tụ chân phi kiếm một cái chớp mắt biến đến bình thường lớn nhỏ, từ xanh biếc chợt biến Tử Kim, thân kiếm răng đầy phù lục chữ triện, đúng là giống như khe nước Tử Kim nước chậm chậm chảy xuôi, hơi hơi dập dờn. Đạo bào lao nhân chố mắt ngoác mồm, theo bản năng trong lòng so đo, cây kiếm này phân lượng sợ là đạt tới 7 cân. Chu Ôn mượn hắn 6 cân 2 lượng nặng tụ chân phi kiếm thi triển đạo pháp, trọng lượng là cao hơn thêm cao, đã có thể sánh vai trong tay hắn nặng nhất thất cân cung. Đạo bào lao nhân sợ hãi thán phục phía sau, vẫn là lo sợ bất an, bởi vì hắn sớm so đo Lý Cảnh Nguyên cái kia đế kiếm trọng lượng, nặng 10 cân a tính gộp cả hai phía kém 3 cân, trong đó khoảng cách lớn không cách nào tưởng tượng, trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở Chu Ôn đạo pháp cao huyền thần diệu. Chu Ôn nắm chặt phù lục Tử Kim kiếm, nhìn lên chỉ đi, kiếm khí nở rộ, chiếu rọi đến hắn đầy người Tử Kim khí, hắn thấp giọng quát lên, thiên địa bắt cực định càn khôn. Trên cửu thiên lập tức ầm ầm chấn động, có 8 thanh chấn vang, không phải tới từ một chỗ, mà là tới từ thiên địa bát phương. Trong chốc lát có 8 đầu thô to như núi cao Tử Kim kiếm quang từ trên trời giáng xuống, xoắn nát biển mây, vạch ra một cái kinh thế hai tục to lớn nửa cùng, đồng thời một đường hấp thu thiên địa linh khí, càng biến càng lớn, phong trì điện xế rơi xuống, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Cảnh Nguyên, kiếm ý thâm trầm hùng vĩ. Lý Cảnh Nguyên hơi hơi nhíu mày, lấy thiên địa bát phương cực ý làm kiếm, cái này Chu Ôn đạo pháp tổng cộng đến thoát thuật cận đạo độ cao. Lý Cảnh Nguyên tâm ý khẽ nhúc đích, xung quanh đột nhiên hiện lên 8 đầu kiếm khí trường hạ, một khi xuất hiện liền xông lên tận trời, mấy chục dặm bên trong thiên địa linh khí cùng sơn thủy vận số đều theo lấy Lý Cảnh Nguyên tâm niệm, như nhặt được sắc lệnh, hóa đuôi kiếm theo. Trường kiếm lít nha lít nhít tích lũy trụ một chỗ mãnh liệt giang hạ, như đến sắc lệnh thiết kỵ đại quân, phân biệt đến cái kia từ trên trời giáng xuống 8 đầu Tử Kim kiếm quang chỗ tồn tại chiến trường. Cuối cùng giữa không trung, trung trung điệp điệp kiếm trận trường hạ, cùng bắt phương tới kiếm, đối chọi gay gắt, như trên sa trường hai quân đối chọi, đụng nhau xung trận. Lý Cảnh Nguyên không nhìn vậy cuối cùng kết quả, bởi vì tự tin. Chu Ôn thủy chung không ngẩng đầu, bởi vì tự biết, đối chọi kết quả sẽ chỉ là ngọc nát đá tan. Chu Ôn xuất kiếm sau, liền tại toàn tâm toàn ý tiếp một kiếm, Lý Cảnh Nguyên dậm chân mà lúc tới, hắn cũng đưa ra kiếm thứ hai. Tử Kim phi kiếm kéo lấy một đầu bóng ánh Tử Kim lưu mình mà đi, tới gần trước người Lý Cảnh Nguyên lúc, bị đế kiếm chém trúng, kết quả lại là như cắt bọt nước, dễ như trở bàn tay theo Tử Kim kiếm thân kiếm sẽ qua, tựa như chém trúng chính là giả tạo đồ vật. Đế kiếm chém qua sau, Tử Kim phi kiếm đột nhiên hất vang tiến mạnh, tốc độ càng nhanh, gần đâm vào Lý Cảnh Nguyên trên mình lúc, đột nhiên rẽ ngoặt, một cái chớp mắt thoát ra trăm trượng bên ngoài. Lý Cảnh Nguyên nâng lên tay trái, nhìn xem đầu ngón tay một chút vết trắng, như có điều suy nghĩ, vừa mới hắn chính xác đụng phải Tử Kim phi kiếm, không phải giả tạo, thật sự thật vật. Thư thực chuyển đổi. Chu Ôn kiếm thứ nhất quang minh chính đại, mà kiếm thứ hai nội tình hoàn toàn tương phản, quỷ thần có lượng, hắn trong lúc nhất thời lại cũng không thể nhìn ra kiếm này nội tình. Trong chớp mắt, cái kia hư thực khó dò tử kim phi kiếm từ trăm trượng bên ngoài xuất hiện tại đỉnh đầu, từ trên trời giáng xuống, như đũa cắm nước, dính dáng ra trận trận gợn sóng, tốc độ cực nhanh. Lý Cảnh Nguyên thân hình lóe lên, tử kim phi kiếm ở trước mắt rơi xuống, đế kiếm rời tay, theo sát phía sau, tốc độ càng nhanh. Tử kim phi kiếm thừa thế xông lên, phóng tới đại địa, không xuống mồ, lóe lên một cái rồi biến mất, phi kiếm xuống đất, mặt đất không có biến hóa chút nào. Ngược lại thì đế kiếm rơi xuống, động tĩnh cực lớn, đem đại địa chém nát. Lý Cảnh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, lý nên tại dưới đất tử kim phi kiếm dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu, vẫn là phủ đầu chém xuống. Lý Cảnh Nguyên đôi mắt một cái chớp mắt và nóng, tử kim phi kiếm tựa như phát giác chính mình bị phát hiện, tại trên nửa đường lại giảm 90 chủ động bung tha công kích. Đế kiếm nô lên, theo đuổi không bỏ, tử kim phi kiếm liền lên thiên nhân, không cùng đế kiếm chính diện giao phong. Nó liền du tẩu tại Lý Cảnh Nguyên bốn phía, đột nhiên mà đi đột nhiên mà tới, chỗ xa nhất là ngoài 10 dặm, gần nhất lúc sượt qua người, như vậy không biết mệt mỏi tới tới lui lui, hoặc họa cung bỏ chạy vài chục trượng, hoặc đường thẳng bay vút trong vòng 3 4 dặm, cũng vô định luật, không có dấu vết mà tìm kiếm. Kiếm thứ hai xuất thủ sau, Chu Ôn diện mục đen, da thịt nhăn nheo, gương mặt long xuống, thoáng cái giản mua mấy chục tuổi. Theo lấy không ngừng điều kiếm, tiêu hao lớn dần, trên mình tán phát mục nát trọc khí càng ngày càng nhiều, đạo bào lao nhân cũng nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, quế mắt sợ hai thâm. Đạo bào lao nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Chu đạo hữu, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, đánh không được, chúng ta liền chạy a. Chuyên chú ngự kiếm Chu Ôn không quay đầu lại, Trương Tiêu Tăng thương mặt mò gạt ra khó coi đủ cười, bất đắc dĩ nói, chạy trốn nơi đâu, ngươi có thể trốn đến đi, vẫn là ta có thể trốn đến đi. Kế trước mắt liền là kéo thêm một chút thời gian, nhìn một chút nho Phật hai nhà đạo hữu có thể hay không nhớ ba nhà hợp tác tình cảm, có nguyện ý hay không xuất thủ, kết quả xấu nhất cũng chờ thánh địa đạo hữu chạy đến gấp rút tiếp viện. Đạo bào lao nhân rất tán thành gật đầu. Chu Ôn đột nhiên tiếc hận bổ sung một câu, ngươi cái kia 6 cân 2 lượng kiếm sợ là giữ không được. Hắn vừa dứt lời, đạo bào sắc mặt lão nhân một trắng, phun ra một búng máu, một mặt đau lòng, hắn cái kia tụ chân tiểu kiếm thật tao ương. Chương 649, thân băng lộ ra dương thần, lẫm liệt thánh nhân tướng. Chương 649, thân băng lộ ra dương thần, lẫm liệt thánh nhân tướng. Tử kim phi kiếm hơn phân nửa thời điểm giống như là bị đế kiếm đuổi lấy chạy lão cá quỷ, nhưng chỉ cần Lý Cảnh Nguyên một khi có tâm tư bước ra một bước, tử kim phi kiếm liền trong chốc lát chủ động xuất hiện tại Lý Cảnh Nguyên bốn phía, chân chính xuất kiếm. Lý Cảnh Nguyên rất rõ ràng một kiếm này mục đích không cầu hại người lùi địch, cầu phải là một cái kéo chữ, dùng đến hư thực khó lường kiếm thuật kéo dài thời gian. Lý Cảnh Nguyên đế mắt đảo qua tử kim phi kiếm, một kiếm này đường lối nội tình thủy chung có chút nhìn không thấu, bất quá ngược lại xem thấu kiếm này vì sao có thể có di chuyển không gian năng lực. Không phải tử kim phi kiếm bản thân thuật pháp, mà là một tòa liền hắn trong lúc nhất thời đều không thể phát giác được trận pháp. Một tòa tương tự điên đảo bát phương trận pháp, bao trùm xung quanh 10 dặm, có thể nháy mắt điên đảo thiên địa, chuyển đổi phương không gian này. Chính là bởi vì tòa trận pháp này, nó mới có thể nhiều lần tránh thoát đế kiếm truy kích. Thần không biết quỷ không hay tại trung quanh hắn bố trí xuống một tòa trận pháp, thậm chí ngay cả một tơ một hào ba độ gợn sóng đều không có, phần này thủ đoạn rất dọa người. Cái Chu Ôn này, so trong tưởng tượng muốn khó chơi nhiều lắm, muốn đáng sợ nhiều. Trong mắt Lý Cảnh Nguyên sát ý sôi trào, loại này khó chơi nhân vật nếu không thể tốc chiến nhanh, còn thật có thể bị hắn đào thoát, quan trọng nhất chính là độ cao như thế thất cảnh giá trị càng lớn, làm thịt hẳn là có thể mở ra tốt hơn ban thưởng. Lý Cảnh Nguyên bước ra một bước, cái kia phân ly tại bên ngoài tử kim phi kiếm nháy mắt xuất hiện, vẫn như cũng là chém bổ xuống đầu. Lý Cảnh Nguyên không ngẩng đầu, thuận miệng một câu, định. Miệng vang lời ngọc phía dưới, tử kim trên phi kiếm phụ lục hơi hơi lóe lên, kích thích mỏng manh gợn sóng, chịu được ảnh hưởng cơ hồ không đáng kể, tiếp tục làm đầu mà tới. Giữa kiếm hồ bên trong tiểu phong đô đã sớm chờ không nổi một cái chớp mắt ra khỏi vỏ, tử kim phi kiếm lập tức độ lệnh, đồng thời thân kiếm xung quanh xuất hiện mỏng manh đến cơ hồ vô pháp phát giác không gian ba động, đây là lại muốn di chuyển không gian. Lý Cảnh Nguyên đôi mắt như nước, thò tay khẽ chọc hư không, tầm long điểm huyệt một loại, gõ chặt đứt tử kim phi kiếm di chuyển không gian con đường, mới biến mất tử kim phi kiếm bị ép xuất hiện, chờ nó lại nghĩ di chuyển không gian lúc đã không thể thực hiện được, bởi vì đế kiếm đã sớm chiều mình công tác đăng tiền, một lần hành động phá hủy tòa kia giấu vô cùng bí ẩn trận pháp. Tử kim phi kiếm vô pháp di chuyển, nó cái kia hư thực khó dò bản sự cũng cơ bản bị Lý Cảnh Nguyên xem thấu. Một hư một thực, tiếp nhận lặp đi lặp lại, có chút phiền toái, nhưng không tính quá phiền toái. Lý Cảnh Nguyên lại là miệng vàng lời ngọc, tử kim phi kiếm chuyển thành hư, không bị ảnh hưởng xông tới mặt. Tại cận thân máy mắt, Lý Cảnh Nguyên quanh thân khuấy động lên từng trận gợn sóng màu vàng, như tại vạch nước đi thuyền. Tử kim trên phi kiếm tử kim phủ lục không ngừng lấp lóe, vậy mà tại sền sệt như nước đại đạo ý vị tiếp một điểm điểm tử hư chuyển thực. Lý Cảnh Nguyên thừa cơ một đầu ngón tay giữ lại, chính giữa tử kim phi kiếm, trên đó tử kim phủ lục đều bị một chỉ gõ nát, nổ ra mảng lớn tử kim ánh sáng, xanh biết tiểu kiếm hiện ra nguyên hình, tụ chân tiểu kiếm không chịu nổi cái kia một chỉ trọng lực, nứt ra vô số vết nước, thân kiếm ảm đạm vô quang. Xanh biết trên tiểu kiếm còn lưu lại tử kim tiên thuật dấu vết lưu lại, Lý Cảnh Nguyên lờ mờ nhận ra tám chữ, người sống người cũng, người chết về. Đây là một câu thiên đại sinh tử xem, cái này tám chữ nên liền là vừa mới cái kia hư thực khó lường một kiếm nội tình căn bản. Lý Cảnh Nguyên tiện tay phất qua xanh biết tiểu kiếm, tử kim dấu tích bị xóa đi, trên thân kiếm hồn phách lạc ấn cũng bị cưỡng ép xóa sạch. Cùng lúc, đế kiếm cùng tiểu phong đô phụng chỉ lần lượt lướt đi, hai sợi lưu hình bạch phá bầu trời, thẳng đến Chu Ôn đẩy tay tử kim khí đi ngăn cản, kết quả phân biệt đinh mặc song trưởng, đi theo đơn giản dễ dàng xuyên thủng Chu Ôn mục nát lao khu. Chu Ôn tựa như cái bóng hơi bị đâm thủng, thể nội đại lượng mục nát suy bại chi khí phun ra ngoài, bên trong càng là như hai chi thiết kỵ ngang ngược trà đã qua, kinh mạch khí phủ khiếu huyệt tất cả phá toái, vốn là rách nát tàn lao thân thể không chịu nổi gánh nặng, mơ hồ có vỡ nát trạng thái. Chu Ôn thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, ta cố này phế khu chống không được bao lâu, ngươi cũng chuẩn bị ra tay đi. Lý Cảnh Nguyên một bước đặt tới, bá đạo vô cùng đế uy hoành áp mà tới, tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng, Chu Ôn mục nát thân thể ầm vang vỡ nát. Đế kiếm cùng Tiểu Phong Đô tại không trung giảm 90 sau, tiếp tục chạy về phía thân thể vỡ nát Chu Ôn, muốn chém Chu Ôn hồn phách. Một tia tử kim quang từ vỡ vụn tàn khu bên trong hiện lên, cũng không một chút thiên địa khí voi đang nói, theo lý mà nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Có thể hết lần này tới lần khác tại tử kim quang xuất hiện phía sau, đế kiếm cùng Tiểu Phong Đô đều là đường cũ trở về. Tử kim quang kéo rũ ơi, hiện ra một tôn người mặc tử kim quý khí đạo bảo Chu Ôn Dương Thần, đầu đội phù dung quan, lưng đeo thiên địa phù quyết, thanh ánh như ngọc, đan máu làm văn, thay đổi lúc trước một mạc hình tượng, như vậy bộ này ăn mặc mới là hàng thật giá thật tím đắc đại tiên nhân. Thay đổi lớn nhất cũng không phải hóa trang, mà là khuôn mặt có khác, không phải mặt như hài đồng, cũng không phải tang thương lão tẩu, mà là một phen khác ly kỳ khí tượng. Lục mi trắng phát, ngày sừng nguyện huyền, mũi co song trụ, hai có tam môn, tự cùng vai gò má có thăng ngọ đại lý, như có nhật nguyệt đầu vai qua, đây không phải phàm nhân lẫn nhau, cũng không phải tiên nhân lẫn nhau, mà là trong truyền thuyết thánh nhân tướng. Lý Cảnh Nguyên nhìn thấy lúc, cũng vì đó khẽ giật mình, khá lắm, cái này Chu Ôn cảnh giới đến cùng cao đến nơi nào, càng đem Dương Thần luyện được một bộ gần thánh khí voi. Chu Ôn một thân tử kim khí lưu chảy vài dặm, đạo bào lao nhân đều nhìn ngây người, bất quá kém một cái nửa tiểu cảnh giới, thế nào có loại khác nhau một trời một vực cảm giác. Bị ép xuất Dương Thần Chu Ôn, sắc mặt khó coi, chỉ là than thở. Hắn một mực duy trì lấy mục nát tàn khu, là bởi vì Dương Thần không tới lúc xuất thế. Mục nát suy bại thân thể trên thực tế là cái che lấp thiên cơ lao tù, phòng ngừa đại đạo cảm ứng được hắn tôn này làm trái đại đạo thiên để ý Dương Thần. Thời cơ chưa tới, Dương Thần xuất thế, đem ra công khai, khả năng rất lớn sẽ vì chọc đại đạo không nhanh, thu nhận tai họa, phí công nọc sức. Bất quá cũng không có hồn hẹn, trong lòng đã có dự liệu. Trên núi tu hành nói chung không có lù đủ người, thứ nhất lù đủ người, căn bản không tư cách vượt qua đạo sơn môn kia bậc cửa, thứ hai tính tình lại đần độn người, coi như một năm lớn năm tháng toàn bộ sống ở trên thân chó, mấy trăm năm mấy ngàn năm xuống tới, liền thật là một con chó, cũng nên thành tinh. Cho nên không ai là đèn đã cạn dầu. Huống chi đối thủ là uy áp tam giáo, còn chiếm lợi thế thánh nhân đại đế. Chu Ôn ngẩng đầu nhìn một chút gió êm sóng lặng bầu trời, một mặt đắng chát, trước mắt chỉ có thể nhìn lao thiên sắc mặt. Trong chớp nhoáng, một đạo tiên quang ẩn hiện tại trùng điệp biển mây phía sau màn, hắn nhìn rõ ràng, đó là một kiện thánh ý lẫm liệt thái cực đồ, chậm chậm chuyển động, cực tốc bày ra mà ra, bao trùm đỉnh đầu một mảnh bầu trời, phản phất che trời tránh. Đó là đại đạo tôn thái cực đồ, giờ phút này từ thủ Dương Sơn thay mặt trưởng giáo, đạo môn đại sư Minh Huyền Minh chấp trưởng. Huyền Minh biết được trận chiến này, dùng thái cực đồ thay hắn lừa gạt thiên cơ, ý tứ rất rõ ràng, để hắn buông tay buông chân một trận chiến. Chu Ôn yên lặng không nói. Hắn biết Huyền Minh xuất thủ nhất định có đại đạo tôn gợi ý, phòng trừng đại đạo tôn là muốn xem hắn rốt cuộc đi đến một bước kia. Hắn trùng điệp thở dài, hắn đi lên đầu này không đường về cũng không phải là đơn thuần đạo tâm chỉ hướng, có vị kia nhất là thành tĩnh vô vi đại đạo tôn công lao. Nếu không có hắn ám chọc chọc chỉ điểm, hắn cực kỳ khó từng bước một đi lên đầu này đoạn đầu lộ, càng chạy càng xa. Thiên địa một hư phòng, chúng sinh đều là ăn nhờ ở đậu khách nhân. Có người mang ý xấu muốn tu hú chiếm tổ chim khách, đương ra làm chủ, nhưng chủ nhà rất lợi hại, hắn không dám tùy tiện thử nghiệm, liền giật dây người ngoài xung phong. Hắn thì trốn ở sau lưng trợ rút, đám người đi đến chặt đầu sườn núi, ngã xuống sườn núi mà chết, từng bước kia leo núi kinh nghiệm đều sẽ bị hắn bỏ vào trong túi. Có lẽ sau này sẽ còn lại chỉ điểm ra một cái khác Chu Ôn ngược lại hắn trường sinh cửu thị, đồng thọ cùng trời đất, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Chương 650, thánh nhân là cự đạo, hắn là lớn phản tặc. Chương 650, thánh nhân là cự đạo, hắn là lớn phản tặc. Chu Ôn không có đoán trời trách đất, tuy là đi sai bước nhầm đi lên đầu này không đường về, nhưng trên con đường này hắn có rất nhiều lần cơ hội đường cũ trở về, hắn từ đầu đến cuối không có quay đầu. Hắn đời này nhớ đồ vật quá nhiều, lời vàng ngọc vô số kể, nhưng thường xuyên lấy ra tới suy nghĩ cũng liền như thế mấy câu, hai ba câu thánh nhân ngôn, còn thêm một câu thân phận địa vị thấp đến trong bụi trần hương giã nghèo kiết hủ lậu phu tử lời nói. Thánh nhân ngôn đức tất nhiên là quý giá vô cùng, nhưng suy nghĩ nhiều nhất ngược lại là hương giã nghèo kiết hủ lậu phu tử lời nói là thế gian muôn màu, đều có sở cầu, thị phi đúng sai, một đoàn bột não, nếu là bột não, không cần thiết phân rõ ràng như vậy, cao hứng thế nào liền thế nào. Chu Ôn trung quy là cao hứng thế nào liền thế nào, đi theo bản tâm tập trung tinh thần đi lên phía trước, gió khác mưa mải hơn bao năm. Tuy có chần chờ bàng hoàng thời điểm, thủy trung tâm duyên cũng khác, hỏi sơ tâm như vạn cổ tiên. Đối cũng hảo, sai cũng hảo, mỗi một bước đều chắc chắn, không hối hận. Lý Cảnh Nguyên mang theo hai kiếm mà tới, khí thế thiên đại, cắt ngang Chu Ôn xúc cảnh sinh tình nổi lên nhiều suy nghĩ. Đạo bào lao nhân cảm giác áp lực, câm như hến. Chu Ôn thần tình tự nhiên, không có lúc trước cái kia sầu khổ thần sắc, tựa hồ là cảm thấy đã bạo lộ dương thần, vậy liền không tàng tư, để vị tiêu cao cao tại thượng đại đạo tôn, cũng để cho người trong thiên hạ đều kiến thức một chút hắn nói, biết bao ly kinh bản đạo, biết bao kinh thế hai tụ. Chu Ôn thò tay, khẽ cười nói, mời thánh nhân đại đế quan đạo. Lý Cảnh Nguyên mặt không biểu tình, hai kiếm đều xuất hiện, kiếm khí tràn đầy tầng cao kinh người khí tượng, như giang hải sâu rộng. Chỉ là hai kiếm tới gần Chu Ôn lúc, Chu Ôn trên mình tử kim quang bỗng nhiên tăng gọn, như chút xuống hồng thủy, chiếm lấy thiên địa, thoáng qua nhấn chìm trăm dặm, còn tại hướng về càng xa xôi chạy xuôi. Hai kiếm tiến vào tử kim trong ánh sáng tại một cái chớp mắt tan biến, theo sát lấy quỷ dị xuất hiện tại trước người Lý Cảnh Nguyên, mũi kiếm chỉ hướng Lý Cảnh Nguyên, như bị người đẩy hướng về phía trước thí chủ. Lý Cảnh Nguyên tâm niệm vừa động, hai kiếm dừng lại, kiếm quang lóe ánh, nặng như vạn trượng hùng sơn, không đẩy được. Lý Cảnh Nguyên đánh giá xung quanh thiên địa, phạm vi ngàn dặm, bầu trời đổi tử kim thiên, địa lên núi nước như khoác lên tầng một tử kim vân xa, thật là kỳ dị, đồng thời hắn cảm nhận được cực kỳ rõ ràng thiên địa áp thắng. Lý Cảnh Nguyên ánh mắt nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm, thần Khải Châu thiên địa linh khí cùng sơn thủy khí thế như nước thủy triều mãnh liệt mà tới, rót vào tòa này ngàn dặm tử kim bên trong tiểu thiên địa linh khí cùng sơn thủy vận số đường thẳng nâng cao. Lý Cảnh Nguyên sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, hắn nhìn ra tòa này ngàn dặm tử kim tiểu thiên địa nội tình, quay đầu đối Chu Ôn nói câu, ác tím đoạt đỏ thắm. Chu Ôn cười cười, cũng không trả lời, bởi vì nói cực kỳ chuẩn xác, có lẽ còn nói đơn giản dễ dàng. Trên đời này thương sinh nước bạn bạn, phàm phu tục tử là khách qua đường, tiên nhân là mâu tặc kẻ trộm, thượng tam cảnh đều là đạo tặc cự khấu, thánh nhân là trên đời này thứ nhất cự đạo. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, hắn mới là lớn nhất nghịch không ngờ người. Hảo như một nước miếu đường bên trên quân thần, đại đạo là chí tôn quân chủ, tiên nhân là trong triều tham quan, mà thân phận của hắn là phản tặc, như toàn mưu triều xoắn bị. Không sai biệt lắm liền là ý tứ như vậy a, một chút ra bảo, có thể bỏ qua không tính. Tòa này tử kim tiểu thiên địa không phải Chu Ôn đan điền tiểu thiên địa, hắn thể phách đã hủy, tòa kia đồng dạng mục nát không còn dùng được đan điền cũng theo đó vỡ nát. Tòa này tử kim tiểu thiên địa là hắn cưỡng ép đem phương viên này ngàn dặm thiên địa tu hú chiếm tổ chim khách, thay thế đại đạo, làm cái này ngàn dặm chi chủ, đại thiên cầm soi nhất định. Không chỉ có như thánh nhân quản hạt một tòa tiểu thiên địa khủng bố hiệu quả, còn bởi vì tử kim tiểu thiên địa vốn là tiên giới một bộ phận, hắn đem tử kim tiểu thiên địa hóa thành quy hư, tiến tới thôn tính một châu thiên địa linh khí cùng sơn thủy bản số. Thượng tam cảnh đại tu sĩ có hợp đạo nói một chút, người khác đều là hợp đạo chính mình tiểu thiên địa, cái này Chu Ôn lại muốn hợp đạo tiên giới tòa này đại thiên địa, muốn cùng đại đạo bình khởi bình tọa, làm cái kia nhất tự tịnh kiên vương, có thể chẳng phải là phản tặc ư? Từ xưa đến nay, mưu phản đều tội không thể tha, Chu Ôn sai lầm so thánh nhân còn lớn hơn. Cho dù Chu Ôn lúc này bất quá là cái tiểu phản tặc, đồng dạng tội không thể tha, nếu là bị đại đạo phát giác, nhất định sẽ giết một người dân trăm người, tuyệt không sinh lộ kiếp sau đang nói. Biết rõ là đầu đoạn đầu lộ, cũng muốn một mực hướng phía trước, không quay đầu. Chu Ôn người này dũng phu hai chữ không đủ dùng hình dung, liên hô hơi có vẻ đơn giản dễ dàng. Chu Ôn hai tay xếp đặt tòa này thiên địa linh khí cùng sơn thủy vận số hóa thành từng tòa cấm chế đại trận hiện lên, đều là gần như nói, tòa này nguyên bản như đến đại đạo hậu ái tử kim tiểu thiên địa đúng là tại qua trong dây lắt tình thế đảo ngược, âm dương đại loạn, khiến thiên địa vô thường, âm dương đột nhiên thực. Đại dương cửu cùng tiểu bách lục hai loại thiên địa đại thai liên tiếp mà tới, trên trời hồng điện ngang dọc mà ha xôi, lôi chấn đồ vật mà gấp đức, trên mặt đất không thành biết, rừng thảo ngưng ngã, trăm sông mở nhét, ứ khí bốc hơi. Tại nơi này, đạo pháp vô lý, học thuật nho ra vô dụng, Phật pháp không tồn tại, thực sự một chỗ kinh thế hai tục vô pháp tử địa, mà nơi đây thiên địa hai đầu mâu nhắm thẳng vào Lý Cảnh Nguyên. Thất cảnh đại tu sĩ rơi vào nơi đây, nếu là luyện khí tiên nhân, không quan tâm hắn là thất cảnh đỉnh phong, vẫn là chỉ kém một bước nửa bước bắt cảnh, một con đường chết, chỉ duy nhất kiếm tu cùng võ phu có lẽ có một chút hy vọng sống, nhưng cũng chỉ là một đường. Chu Ôn nhìn thiên địa hai thai hoành hành, buông lỏng một hơi, khiêm tốn tự nhủ, vạn năm núi ở đạo linh, cuối cùng không sống đến trên thân chó đi. Lý Cảnh Nguyên lúc này lại không lúc trước cái kia nhẹ nhàng thoải mái, nhưng cũng không có lâm vào tử cảnh bối rối. Tòa này vô pháp địa phương chính xác sát lực kinh người, nhưng muốn giết hắn có thể không đủ. Lý Cảnh Nguyên tay áo bên trong rơi xuống một đạo huyết quang, nháy mắt pha không, hiện lộ ra Long đạo chiến kỳ. Tòa này tiểu thiên địa lại như thế nào nghịch tiên, có thể đỡ nổi thánh nhân chí bảo. Long đạo chiến kỳ một cái chớp mắt thượng thiên, Long đạo quét qua, huyết quang nhấn chìm bầu trời, hồng điện lôi chấn chờ thiên cất đại tiếp quét sạch sành sanh, một đường đi lên trên, muốn xé nát tòa này vô pháp tiểu thiên địa, bình định lập lại trật tự. Chu Ôn không động, tiểu thiên địa bên ngoài lại có bốn đầu rộng lớn kiếm quang, kích động mà tới, xuyên qua biển mây vô số, cao hơn nhân gian núi xanh, thành trì đạo trường tiên phủ vô số, cuối cùng bốn đầu kiếm quang nghiêng một đường, mục đích rõ ràng đụng vào Chu Ôn bên trong tiểu thiên địa, đâm vào Long đạo trên chiến kỳ, theo sát phía sau theo thứ tự khuyết trương tiếng sấm vang, lâu dài dùng khắp mây xanh. Đây là Tam đạo tôn Chu tiên tứ kiếm, thượng thanh thánh nhân nhất mạch Bạch thủ tiên cũng tới tiếp cận náo nhiệt. Bốn kiếm này nhất thiện sát phạt, sát lực to lớn, đem Long đạo chiến kỳ ngăn lại, nhưng mà hai kiện thánh nhân chí bảo trùng kích, để tòa này tiểu thiên địa kịch liệt lung lay, tiếp tục đánh xuống, đều không cần Lý Cảnh Nguyên xuất thủ, tòa này tiểu thiên địa liền sẽ tự mình vỡ nát. Đi theo có ba bó tam sắc tiên quang theo sau mà tới. Tựa như có một tôn thân hình thấp thoáng tại tiểu thiên địa bên ngoài thần linh, cầm roi vào tiểu thiên địa này bắt giữ cho phạm. Ba bó tiên quang chói lại Long đạo chiến kỳ, cưỡng ép đem nó ném ra tiểu thiên địa. Ba bó tiên quang ngọn nguồn là một kiện lưu chuyển tam sắc tiên hà ngọc như ý, chính là nhị đạo tôn tam bảo ngọc như ý đạo môn tam mạch đến đông đủ, tiếp cận náo nhiệt tiến đến một chỗ. Tại đối phó Lý Cảnh Nguyên một chuyện bên trên ngược lại như thể chân tay, an ý cực kỳ. Hai kiện thánh nhân binh kéo lấy Long đạo chiến kỳ, di chuyển chiến trường, đi ngoài và dặm. Thiên cung trên hải vân, một thân vàng tím đạo bảo động pháp tiếng cười cực lớn. Thiên địa chiêu hiền một lần kia, nhị đạo tôn nhất mạch hoàng tử quý tiên nhóm đều bị tức mất đỉnh thượng tam hoa, giải tán mấy trăm năm, ngàn năm đạo hạnh, để Ngọc Tiêu Sơn mất hết thể diện. Đây đối với luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, chú trọng ra mặt nhị đạo tôn nhất mạch tiên nhân tới nói liền là một lần lớn lao nhục nhã, nhị đạo tôn vì thế xuất quan, phát hảo một trận tính tình. Thu này cái này đoán, đồng pháp có thể nhớ kỹ trong lòng, như kim đâm một loại, ước gì tìm cơ hội trả thù trở về. Chương 651, một kiếm đỉnh thiên một kiếm đạp đất, Bích Phù Hoàng Tiên sắc lệnh thiên phạt. Chương 651, một kiếm đỉnh thiên một kiếm đạp đất, Bích Phù Hoàng Tiên sắc lệnh thiên phạt. Lý Cảnh Nguyên ánh mắt lạnh lùng, chỉ là lạnh lùng nói một câu, nhất khí hóa tam thanh, lúc này ngược lại như thể chân tay. Đại dương cửu thai ương lần nữa chiếm cứ bầu trời, hồng điện lôi chấn tùy ý mà động. Tiểu thiên địa âm dương hỗn loạn càng nghiêm trọng, hại khí nặng ương diễn hóa ra càng nhiều tai họa. Bên trong tiểu thiên địa ác khói độc chướng nhị cảnh, tham lam tức giận ngu si độc bộc phát, hiển hóa tà ma nhức ngang, trăm tật ngàn bệnh tạp đặt đến, ngũ trọc ngũ suy kết toán liên họa, tu đùn kéo đến, mãnh liệt như nước thủy triều. Đổi lại bất luận một vị nào trung tam cảnh tu sĩ thân ở nơi đây, trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái này ngàn họa trăm ương giết hình thần câu diệt. Đạo bào lao nhân bị Chu Ôn tiểu thiên địa này thánh nhân pháp ngoại khai ân, hai họa không ra thân, nhưng nhìn ngoài thân hỗn loạn, sát mình chạy xuôi mà qua đặc biệt đối phó luyện khí sĩ tam thai năm đệ, tê cả da đầu. Những cái này thai ương mầm họa tuy là không công kích hắn, nhưng hai khí hỏa nguyên đã dẫn phát trong cơ thể hắn khí thế ốc nghét, tâm hồ kích động, trước đây bị thương đột nhiên nghiêm trọng, lưu xương loại a hắn tranh thủ thời gian đẩy sẽ lục hợp, hành khí nhiều khiếu gia phủ, vậy mới ổn định thể phách tâm thần, tiêu trừ liên lụy. Đây là không quan tâm, chịu chút liên lụy mà thôi, nếu là chân chính thân ở tòa này vô pháp bên trong tiểu thiên địa, hắn cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Run run thật lâu, nhẫn nhịn nửa ngày, run giọng phun ra một câu, tòa này tiểu thiên địa đến vài cân nặng a, qua 10 cân a, không sai biệt lắm tương đương với thánh nhân thuật. Lý Cảnh Nguyên như định hải thần trầm, đế kiếm cùng tiểu phong đô vây quanh quanh thân lưu động, như nước thủy triều dâng trào, thai ương bệnh họa đều là bị kiếm quang đập nát, không thể tới gần người. Đột nhiên hắn mặt thâm trầm cười lên, lầm bầm lầu bầu, không biết rõ giết loại này nghịch tiên chi nhân sẽ mở ra ban thưởng gì. Chu Ôn tựa hồ là phát giác Lý Cảnh Nguyên sát ý ngút trời, lập tức khiến thiên phát sắc cơ, thấu trời hồng điện lôi chấn diễn hóa một tòa lôi chỉ, cái này lôi chỉ kèm thai ương, màu sắc đen thúy kèm xích, chính là họa lôi tà lôi. Một cái chớp mắt lôi đình nệ, có như lôi điện roi dài, trước khi rơi xuống đất, bọn chúng sẽ còn phân ra vô số đầu nhỏ bé ẩn chứa lôi pháp chân ý tán loạn điện xà, đem Lý Cảnh Nguyên vây khốn trong đó, không ngừng từng bước xâm chiếm quanh thân kiếm khí. Có rất nhiều lớn như núi cao ánh chớp điện trụ, thẳng tắp một đường, đập xuống giữa đầu, bị Lý Cảnh Nguyên đánh nát sau, nháy mắt như cảnh lá lan tràn hỗn loạn điện quang tại đỉnh đầu sen lẫn biên lưới, chạy nhanh không thôi. Thiên phát sát cơ phía sau, theo sát lấy lại là địa phát sát cơ, trên mặt đất cũng nháy mắt xuất hiện một tòa lôi chỉ, một châu ngũ trọc ngũ độc nhiều trở hại khí bệnh hóa khí lôi bộc phát. Không hề nghĩ rằng phía sau xuất hiện một màn, càng là kinh thế hai tụ. Thiên địa một trận lung lay, bầu trời đang chìm xuống, đại địa tại dốc lên. Chu Ôn đúng là muốn để thiên địa giáp giới, thiên địa hai thai chủ điểm, diễn hóa càng nhiều càng lớn tai họa, một lần hành động mài giết Lý Cảnh Nguyên. Lý Cảnh Nguyên nhìn chăm chú tòa kia hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh lôi chỉ, cười lạnh một tiếng, ngươi muốn thiên địa giáp giới, còn phải hỏi một chút chấm có đáp ứng hay không. Tâm niệm vừa động, đế kiếm nháy mắt phóng ánh, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, nhô lên, phong chỉ điện xế phá không, dùng vượt quá tưởng tượng bay vút tốc độ trực tiếp lên thiên. Kiếm khí lớn, kiếm ý nặng, những nơi đi qua không gian bắt đầu vặn mèo, mạnh mẽ phá vỡ cả tòa bầu trời thái hoạ, lôi đình, toàn bộ xoắn nát, cứ thế mà đủ xuyên thiên đại lôi chỉ, như kình thiên bạch ngọc trụ đem chìm xuống bầu trời cho đẩy lên. Đế kiếm triệt để bạo phát, đột nhiên, bầu trời kim quang long ánh, như đại nhật treo cao. Vô số kim quang màu vàng mãnh liệt như nước thủy triều tới phía ngoài nhanh chóng quyết tán, dập tắt lôi đình. Tiểu Phong Đô cũng là lý này, cắm vào dưới đất lôi chỉ bên trong, đỏ tươi kiếm khí ngang ngược bạo phát, hành sự tác phong, so đế kiếm càng cuồng bạo vô cớ. Lúc lên lúc xuống, hai cái kiếm đem không trung ở, đem định trụ, thiên địa khó mà giáp giới, đồng thời ngăn lại hơn phân nửa giới này bên trong tiểu thiên địa hai hỏa ngọn nguồn, thiên địa hai thai. Lý Cảnh Nguyên trên mình kim quang nháy mắt như dòng nước cuộn, tọa chấn đan điển đế vương pháp tướng đi ra, cầm trong tay thánh nhân thương, đăng thiên mà đi, thiên địa khí cảnh tượng một mảnh túc sát. Cái Chu Ôn này quá mức bị tiền, bản thân liền khó đối phó, lại có sát hại tiểu thiên địa gia trì, thiên địa hai thai càng hóa càng nhiều, này lên kia xuống, càng là họa vô đơn trí. Lý Cảnh Nguyên không có ý định cùng hắn dây dưa, trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh nhất diệt hắn. Chu Ôn sớm phát giác, quay đầu nhìn về phía đạo bào lão nhân, ngựa khí có chút gấp rút, mượn ngươi thất cân cung dùng một chút. Đạo bào lão nhân trong tay bảo quang thanh huy lưu chuyển thất cân cung ngay tại chỗ bị mượn đi. Đạo bào lão nhân một mặt ăn quả đắng cùng đau lòng, hắn còn không đáp ứng mượn bảo, cái này cái nào là mượn, rõ ràng là ở trước mặt trắng trợn cướp đoạt. Đạo bào đạo nhân lo lắng, thần sắc biến ảo bất định, xong đời, đây chính là bát cảnh đại đế pháp tướng, ta thất cân cung nhất định không gánh nổi. Thất cân cung thế nhưng đan điền của hắn tiểu thiên địa, một khi phá toái, đan điền nát gặp trọng thương, hắn đem tu vi giảm lớn, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống thượng tam cảnh, nhiều nhất có thể bảo trụ một đầu chú định tương lai sẽ vô cùng gian khổ đường tu hành. Chỉ một thoáng bên tai vang lên thanh âm Chu Ôn, tinh tâm ngưng thần, dốc sức thi triển chín đường lãng cung thỉnh thần quyết, trận chiến này nếu có thể đẩy lui thánh nhân đại đế, tổn thất của ngươi đạo môn sẽ cho ngươi bù đắp. Đánh không lùi, chúng ta hôm nay đều phải chết tại nơi này. Tiếng nói vừa ra, đạo bào lao nhân quanh thân không gian khẽ chấn động, thân hình biến mất. Chu Ôn đúng là đem hắn vị trí không gian chống chất, đem đạo bào lao nhân mười trượng phạm vi phân ra một cái khác tiểu thiên địa, tránh Lý Cảnh Nguyên phát giác, làm phiền hắn thi pháp. Đạo bào lao nhân không chút nghĩ ngợi lấy ra tất cả bộ liếng, bố trí xuống lục đinh lục giáp đan pháp, toàn lực thi pháp. Sinh cùng tử, nào có lựa chọn. Chu Ôn lấy tới thất cân cung, một cái chớp mắt liền tu hú chiếm tổ chim khách, thất cân cung đổi tên đổi họ. Vung tay liền đem thất cân cung ném xuống dưới, thất cân cung chớp mắt biến hóa to lớn, ngăn ở đế vương pháp tướng phải qua trên đường, đế vương pháp tướng không có chút nào bất ngờ bị đặt đi bảo. Chu Ôn không chút nào keo kiệt tiêu xài thất cân cung nội tình, ngược lại không phải là của mình, dùng, mắt cũng không chấp cái nào, một chút cũng không đau lòng. Vô số huyền diệu bảo đồ, đạo môn bảo cáo, đan lục thần chú toàn bộ chạy xuôi mà ra, tạo thành cực mạnh áp thắng. Cho dù thất cân cung lần này không bị hủy đi, sợ cũng biến thành nội tình hoàn toàn không có chống giống. Đế vương pháp tướng trên mình đổ xuống kim quang bị đè ở bên ngoài thân, vô pháp động đậy, nhưng cũng chỉ là như vậy. Đế vương pháp tướng nhẹ nhàng nâng thương, trên đường đi, bảo cáo chân ý, đan lục thần chú, toàn bộ vỡ nát, tồi khô lạc hủ đâm xuyên thất cân cung. Lại một thương xuống dưới, tòa này hao tổn của cải vô số, tốn thời gian ngàn năm tính toán tiểu thiên địa bảo cung như lưu ly nhào nát. Đạo bào lao nhân đan điền như gặp phải lôi giết, thổ huyết không thôi, thể nội chư khí nhiễu loạn, kịch liệt dung chuyển, kém chút liên lụy ngay tại thi triển chín đường lãng cung thỉnh thần quyết. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, lúc trước mai phục thể nội nhiều tiên gia chân phù bảo lục, tất cả có hiệu lực, cưỡng ép ổn định một bụng loạn khí, nhưng đạo hạnh trôi đi nghiêm trọng, không khỏi được bao lâu liền sẽ được cảnh. Hắn một bên nôn ra máu, một bên liều mạng thi pháp, làm cứu mạng. Chu Ôn đối thất cân cung phá thoái, thờ ơ, hai tay áo bên trong tử kim khí như hai cái khe nước, mang theo hai trường cổ phù chậm chậm đổ xuống mà ra. Một bích tiên, một hoàng tiên. Bích tiên phủ viết có trang chiêu lấy giết luật, thẩm tra đối chiếu sự thật quần long manh thú. Hoàng tiên phủ viết có hỗn động u minh pháp chỉ, phái chiêu hành thi số loạn. Chu Ôn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, như có cái kia Phật gia đại nhật như Lai Phật tổ đã từng chỉ thiên chỉ, duy ngã độc tôn phong khoáng khí thế. Một cái chớp mắt bích tiên thượng tiên, hoàng tiên rơi xuống. Chỉ một thoáng trên trời dưới đất hai cấu hòa sinh, kịch liệt dung chuyển, đế kiếm cùng tiểu phong đô đúng là có một cái chớp mắt chịu đến áp chế, vô số kiếm khí liên tiếp phá toái. Chu Ôn tiếng như banh lôi, chấn thiên động địa, đến ta sắc lệnh, tiên phạt phủ xuống. Chương 652, trời giáng hai thần, địa sinh hỏa thần. Chương 652, trời giáng hai thần, địa sinh hỏa thần. Tiểu thiên địa chấn động kịch liệt, trên trời trên mặt đất đều có một cỗ thiên uy sinh ra, ngày này uy không tầm thường, xen lẫn một tia để người dùng mình khí tức hủy diệt. Lý Cảnh Nguyên giật giật khóe miệng, cũng thật là thiên phạt. Hắn kinh nghiệm bản thân qua đại đạo thiên phạt, ngay lúc đó cảm giác khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn không thể quên được. Trên trời dưới đất tuy là chỉ có một tia, ít đến thương cảm, nhưng chính xác là hàng thật giá thật thiên phạt chi lực. Đế vương pháp tướng một cái chớp mắt đưa thương, muốn trước một bước giết Chu Ôn. Thánh nhân thương kéo ra thật dài lưu mình, thoáng qua mà tới, Chu Ôn có chút trở tay không kịp, đội vã di chuyển không gian, nhưng vẫn là bị một thương đâm nát một cánh tay. Đế vương pháp tướng một cái chớp mắt khóa chặt Chu Ôn nơi đặt chân, một bước bước qua đi, thánh nhân thương tại không trung giảm 90 sau, lại lần nữa chỉ hướng Chu Ôn, ngăn chặn đường lui của hắn. Chu Ôn thân hình bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, bao vây chặn đánh, song song thất bại. Đế vương pháp tướng đôi mắt kim quang, chiếu cả tòa tiểu thiên địa, tìm đầu mối, tìm được vị trí của hắn. Gia hỏa này đúng là tại trong trời đất nhỏ bé lại làm ra tầng 3 tiểu thiên địa, vòng tròn lớn phủ lấy tiểu viên một loại, chính mình trốn ở chỗ sâu nhất. Chu Ôn một mặt nghĩ lại mà sợ biểu tình, vừa mới một thương kia đủ để đập nát hắn dương thần, may mắn phản ứng rất nhanh, không thương đến dương thần căn bản, cái kia cụt tay tính cả pháp bảo đạo bảo tím bầm tay áo, rất nhanh khôi phục như thường. Chu Ôn suy nghĩ khẽ nhúc nhích, tay áo bên trong bay ra một mai bảo quang tràn đầy hộ lưu ấn, in lên vi tử hộ thần đỗng nhiên lộ ra như, nhảy ra ấn đỉnh, như hộ pháp chân thần, che chở Chu Ôn. Đế vương pháp tướng thò tay bắt được thánh nhân thương, một đường thẳng tắp phá vỡ thiên địa bình chướng, xoắn nát tầng 3 tiểu thiên địa, vi tử hộ thần một cái chớp mắt nổ tung, mai kia phẩm vượt lên cực giai hộ lưu ấn. Rất nhanh liền không nhịn được mũi thương trùng kích, đi theo lang đàng nhào nát. Tiếp đó mũi thương khẽ run, khoảng cách Chu Ôn mi tâm, bất quá một thước khoảng cách. Trên thánh nhân thương hiện hách đế uy, sắc lệnh ngươi chết tám cái đế triện như có vô biên pháp lực. Chu Ôn dương thần chi khu nháy mắt hào quang ảm đạm, chuyển ra đầu tương bạo liệt âm thanh lanh lảnh, xuất hiện giống mạng nhện vết đứt. Chu Ôn phi tốc lùi lại, nhưng căn bản trốn không thoát thánh nhân thương. Ngay tại thánh nhân thương muốn một lần hành động chu sát hắn lúc, đột nhiên dừng lại, cũng tốc độ vô cùng nhanh thụt lùi trở về. Chu Ôn như được đại xá, lau lau không tồn tại đến mồ hôi lạnh, trên mình vết nứt một cái chớp mắt khôi phục như ban đầu, lại không một chút đổi bại hình thái. Sau đó thân hình tan biến, lần nữa trở lại bên trong tiểu thiên địa. Chỉ thấy trên bầu trời đứng sừng sững lấy một tôn xích hồng ma thần pháp tướng, ba mặt sáu mắt đồng thời mở to mắt, hiện ra thiên vương trợn mắt bộ dáng. Hắn thân mang xích hắc sắc áo giáp, toàn thân chạy xuôi theo hồng điện hắc lôi, đầu đội thiên ách bảo đỉnh, tay phải cầm lôi mâu, mâu bưng phun ra vài dặm ánh chớp, lưng đeo điên đảo ngũ hành quyết, trên mình cuốn chiếm trảo bệnh long, tay trái nắm giữ một đầu thai hỏa ngưng kết mà thành hắc yên thẳng sách. Chỗ hắn đứng, bát khí mị đủ, ngũ hành sát hại, bốn tiết giao ném, kim thổ xe mặt, thủy hỏa kết khẽ hở, hoàn toàn là một tôn hàng thai đi họa đại thái thần. Một vị này chính là thượng thiên bích tiên hợp đại dương cựu thiên thai dẫn tới thiên phạt hiện thân, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn liền là thiên phạt. Cũng là hắn cản trở đế vương pháp tướng một thương đâm chết Chu Ôn. Theo sát lấy mặt đất dung chuyển, có chút khác một tôn ma thần pháp tướng nô lên, cái này một tôn lớn khác biệt, hủ xương làng khu, trên mình treo lấy từng đầu thịt nhão thịt thối. Hắn thân mang ngũ trọc ngũ độc châu ngưng kết địa họa pháp y liệt, đầu đội suy bảo đỉnh, lưng thụ một đầu bách bệnh ngàn tật mang. Dưới cánh tay trái rủ xuống nắm máu loạn đao, trong lòng bàn tay nâng mấy dục bảo châu, một thân thai khói tre. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời man phong trứng mưa, dưới chân chảy máu cao dã, chọc khí chảy ngang, thanh hôi tột cùng. Đừng nói phàm nhân tục tử, cho dù là hạ tam cảnh tiên nhân hít vào một hơi, cũng sẽ ngay tại chỗ hình diệt khí mất, thực sự đại hòa thần. Một vị này hoàng tiên biến hóa, là tiểu bách lục địa thai hóa thân, cũng là thiên phạt hiện hiện. Cái này hai tôn đại thai đại hỏa ma thần mang theo thiên phạt chi lực thẳng hướng đế vương pháp tướng, tuy là chỉ có hai sợi thiên phạt chi lực, nhưng bản lãnh lớn cực kỳ, đúng là đem bắt cảnh đế vương pháp tướng cho kéo lại. Mà lúc này Lý Cảnh Nguyên căn bản không để ý hai tôn ma thần, mà là những người vượt qua trăm dặm, một quyền đem một tòa hại khí nước xoáy tràn đầy núi nhỏ đánh nát, đồng thời đục xuyên một chỗ tiểu thiên địa, bên trong ngay tại thi pháp thỉnh thần đạo bảo lão nhân. Lý Cảnh Nguyên một mực biết hắn tại bên trong tiểu thiên địa, hắn đột nhiên biến mất gây nên Lý Cảnh Nguyên đề phòng, cho nên mở ra thần nhãn tra xem cả tòa tiểu thiên địa, cuối cùng bị hắn tìm được đầu mối, lập tức tới trước chu sát cái này thai hoàng ẩm. Đạo bào sắc mặt lão nhân lại biến, trước mắt thỉnh thần đã đến mấu chốt. Pháp phù đồng tử cùng thu phù đồng tử toàn đã xuất hiện, chỉ cần mười mấy tức thời gian liền có thể mời ra Tam Sơn Cửu Hậu tiên sinh. Như lúc này thu tay lại, ác gặp thuật pháp phản vệ. Lý Cảnh Nguyên đấm ra một quyền, một đạo hóng ánh lưu kim quyền cương kiếm khí, nhấn chìm tòa này mười trượng tiểu thiên địa, pháp đàn, lục đinh lục giáp thần, hai phù đồng tử toàn bộ phá diện, đạo bào lao nhân bị một quyền truy bay ngoài 10 dặm. Đạo bào lao nhân đụng ngã trên mặt đất, đã là thất khiếu chảy máu thảm đạm quang cảnh, thể nội dung chuyển lợi hại, nôn ra máu không thôi, tựa như muốn đem tâm can ruột đều muốn phun ra, trên mặt đất nhuộm dần lấy đỏ tươi một mảnh, 10 phần thê thảm. Đạo bào lao nhân nguyên danh Trịnh Tùng, lúc tuổi còn trẻ đạo hiệu Biển Tiệm Tử, hiện tại đại đa số đều xưng hắn biệt hiệu Kim Tiệm Ông, nguyên nhân liền là hắn xưng cân luận hai ma bệnh. Trịnh Tùng con đường tu hành tương đương không trôi chảy, đến một ngọn sơn môn cực nhỏ ngọn núi nhỏ, chưa từng gặp gỡ minh sư chỉ điểm, hạ tam cảnh đi đến long đong gian nan, phiếu huyệt khí phủ sắp xếp trăm ngàn chỗ hở, một đường lảo đảo, có khả năng từ 4 tới 5, có thể nói bất chấp hậu quả, mặc dù kim chi ngọc diệp khí tượng, nhưng nguồn gốc không làm chắc, cho nên không có ngoài ý muốn, cả đời vô vọng thượng tam cảnh. Người sống sờ sờ cũng không thể bị đi tiểu nội tở, thế là hắn liền đi bảng môn tà đạo, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình tội lỗi trong chất, trắng trận vơ vét kỳ chân dị bảo, bù đủ căn cơ thiếu hụt. Hắn người này còn đặc biệt thiết mệnh, mỗi lần giết người phóng hỏa liền nhất định sẽ chẳng thảo trừ căn, hơi một tí diệt môn, cái gọi là chó gà không tha, liền thật là chữ kia mặt ý tứ, hắn xưng cân luận hai ma bệnh liền là tại thời kỳ này rơi xuống. Hắn cái này thất cảnh sau lưng cũng là chút bẩn thỉu sự tình. Chín đường lãng cung thỉnh thần quyết, tự nhiên cũng là lai lịch bất chính quy, giết người đoạt bảo sau, còn không tiếc viễn phó ngàn dặm, liền vậy nhân gia tộc, cùng nhau dính dáng hầu như không còn, không lưu mảy may hậu hoạn. Nhưng môn này cổ pháp chỉ có bản thiếu, không được phương pháp. Hắn lục lọi gần tới 200 năm, cùng người cầu ra ra nói mãi mãi, thậm chí cho cao môn đại hộ làm chó sủ, dựng vào vô số hương hỏa tình, vơ vét loại này tiên pháp mật quyển, mới thật không dễ dàng bù đắp hoàn thiện. Hắn tại thỉnh thần điểm mấu chốt bị Lý Cảnh Nguyên một quyền đánh nát thuật pháp, đối với quy củ xâm nghiêm thỉnh thần hàng thật mà nói, quả thực vô lễ tuyệt cùng, cho nên phản công cực kỳ lợi hại, hồn phách chấn động xé rách, hóa thành từng sợi khói xanh phiêu đãng mà ra, lượn lờ dâng lên, như tại dâng hương xin lỗi. Càng hỏng bét chính là quyền cương của Lý Cảnh Nguyên kiếm khí ngang ngược xâm nhập thể nội duy ổn tiên phù bảo lục từng cái nổ nát vụn, kèm thêm lấy hơn 10 khiếu huyệt khí phủ đều bị bá đạo quyền cương kiếm khí vô tình xoắn nát. Nguyên bản tỉ mỉ điêu khắc tiên nhân thể phách, liên tiếp gặp phải phá hoại, lúc này thủng lỗ chỗ. Một thân tích lũy tháng ngày đạo hạnh phát triển mạnh mẽ, nháy mắt rơi xuống thượng tam cảnh, hơn nữa địa thế không có cuối cùng, một đường rất xuống đi, có thể lưu tại trung tam cảnh đều là hiếm lạ. Trịnh Tùng khan khan hàm hồ nói, cứu ta. Lý Cảnh Nguyên vừa xài bước tới, nâng quyền liền đánh, không lưu tình chút nào.